Chương 354, biệt thự Phong Vân. Chương 354, biệt thự Phong Vân. Trạm vạng tối hào quang xuyên thấu qua cây ngô đồng lá, tại lăng gia biệt thự tường gạch đỏ trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, lại không thể che hết trong phòng khách liên tiếp quát lớn âm thanh, giống một cây bén nhọn châm, đâm rách cái này nhìn như thể diện hào môn biểu tượng. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, do lái xe tiến lên biệt thự cửa lớn lúc, nghe được câu nói đầu tiên chính là Trần Nhãn sắc nhọn phàn nàn, "Tô thần, ngươi là người chết sao? Điểm ấy cho bụi đều lau không khô chỉ toàn, muốn ngươi cái này người ở rể có làm được cái gì?" Nàng có chút nhíu mày, chuyển động xe lăn xuyên qua cửa trước, trong phòng khách cảnh tượng rõ ràng đập vào mi mắt. Tô thần mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xám người hồi phục, chính còn lưng quỳ gối trên sàn nhà, dùng khăn lau phí sức lau sạch lấy đắt đỏ gỗ lim bàn trà. Trên trán của hắn thấm lấy mồ hôi mịn, chóp mũi dính điểm cho bụi, cũng không dám đưa tay lau, chỉ là cúi đầu, động tác cơ giới tái diễn lau động tác. Lăng Minh Đức ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay bưng chén trà, thỉnh thoảng dùng mũi chân đá đá Tô thần phía sau lưng, lệ mề cái gì? Xoa nhanh lên. Đợi lát nữa Tử Hiên đồng học muốn tới trong nhà ăn cơm, đừng để người ta nhìn thấy nhà chúng ta có bắt con vô dụng như vậy, ném đi lăng ra mặt. Cha nói đúng, vừa tan học về nhà Lăng Tử Hiên đem túi sách hướng trên ghế salon quăng ra, đi thẳng tới Tô thần bên người, cố ý dẫm tại hắn vừa sát qua trên sàn nhà, lưu lại mấy cái rõ ràng dấu chân, phế vật chính là phế vật, ngay cả xoa cái địa đô làm không tốt. Tỷ nếu là không có tê liệt, cái nào đến phiên loại người như ngươi tiến chúng ta lăng ra cửa. Tô thần thân thể cứng một chút, nắm khăn lau kết gấp, đốt ngón tay trắng bệnh, lại cuối cùng không nói gì, chỉ là yên lặng chuyển đến bị dẫm bẩn địa phương, một lần nữa lau. Gò má của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra đặc biệt tái nhợt, đã từng đấy mắt ngẫu nhiên lóe lên sắc bén, bây giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng lẫn nhẫn. Trương Ma bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, thấy cảnh này, không chỉ có không có khuyên can, ngược lại quệt miệng lẩm bẩm, cũng không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, bày ra như thế cái con rể tới nhà, ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, liền chút việc đều làm không lưu loát, còn không bằng trên đường chó lang thang hữu dụng. Trong phòng khách quát lớn âm thanh, tiếng cười nhạo, Tô thần kiểm chế tiếng hít thở đan vào một chỗ, cấu thành một bức làm cho người hít thở không thông hình ảnh. Lăng Mộ Hy lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, đặt ở xe lăn trên lan can ngón tay có chút của mình. 3 năm, trang cảnh như vậy mỗi ngày đều tại lăng gia trình diễn. Nàng đã từng lấy là người nhà là bởi vì yêu thương nàng bị liên lụy mới đối Tô thần như lúc này mỏng, có thể cho tới hôm nay, nàng mới hiểu được, phần này cay nghiệt bên trong, cất giấu bất quá là trần trụi bợ đỡ cùng ích kỷ. Ánh mắt của nàng đảo qua phụ thân Lăng Minh Đức, cái kia tại nàng thai nạn xe cộ trước tổng khen nàng nữ nhi là ba kiêu ngạo nam nhân, tại nàng tê liệt sau, câu nói đầu tiên hỏi lại là công ty làm sao bây giờ, đảo qua mẫu thân Trần Nhàn, cái kia đã từng đem nàng sủng thành công chúa nữ nhân, tại nàng mất đi đứng thẳng năng lực sau, dần dần đem tất cả bất mãn đều rơi tại nàng cùng Tô thần trên thân, trong miệng tổng lẩm bẩm nếu là nhi tử có thể dùng được liền tốt, đảo qua đệ đệ Lăng Tử Hiên, cái kia từng theo ở sau lưng nàng tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn năm hải, bây giờ sẽ chỉ dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích Tô thần, phản phất dẫm lên người khác tôn nghiêm liền có thể hiện lộ rõ ràng chính mình ưu việt. Trái tim giống như là bị thứ gì níu chặt, ẩn ẩn làm đau. Nàng chợt nhớ tới hai nạn xe cộ vừa phát sinh lúc, chính mình nằm tại trong bệnh viện, toàn thân quấn đầy băng vải, bác sĩ nói khả năng vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Khi đó, Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn canh giữ ở trước giường bệnh, trên mặt không có lo lắng, chỉ có lo nghĩ, lặp đi lặp lại hỏi bác sĩ đầu góc của nàng không có hỏng đi, còn có thể công ty quản lý sao? Về sau nàng mới biết được, phụ mẫu sở dĩ không hề từ bỏ nàng, không phải là bởi vì thân tình, mà là bởi vì Lăng Thị tập đoàn đại bộ phận hộ khách tài nguyên nắm giữ ở trong tay nàng, công ty không thể rời bỏ nàng cái này cây dụng tiền. Nếu như nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn giống mức bỏ rác rưởi một dạng từ bỏ. Tựa như bọn hắn đối đãi Tô thần, chỉ vì hắn là cái không có bối cảnh người ở rể, liền có thể tùy ý trà đạp hắn tôn nghiêm. Thì, ngươi trở về. Lăng Tử Hiên rốt cục chú ý tới cửa ra vào Lăng Mộ Hy, trên mặt phách lối trong nháy mắt thu liễm chút, nhưng vẫn là mang theo không kiên nhẫn, ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Trương Ma làm ngươi thích ăn sần xào chua ngọt, chấm thêm điểm liền bị ta ăn sạch. Trần Nhàn cũng lập tức thay đổi một bộ nụ cười rối trá mặt, đi tới giả ý quan tâm, Mộ Hy à, hôm nay đi công ty có mệnh hay không? Nhanh ngồi, mẹ cho ngươi lột cái quả quýt. Ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Mộ Hy trên xe lăn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ, cũng rất nhanh che giấu đi qua. Lăng Minh Đức đặt chén trà xuống, ho khan một tiếng, trở về liền tốt. Công ty bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ? Hôm qua Vương tổng hạng mục kia, ngươi theo sát điểm, đây chính là bút làm ăn lớn. Không có người hỏi nàng hôm nay đi nơi nào, không có người quan tâm nàng sắc mặt vì cái gì như thế tái nhợt, lực chú ý của mọi người không phải rơi vào công ty trên lợi ích, chính là đặt ở như thế nào giết thời gian bên trên. Lăng Mộ Hy nhìn xem bọn hắn rối trá sắc mặt, trong lòng cuối cùng một tia nhiệt độ cũng biến mất hầu như không còn. Nàng nhàn nhạt ân một tiếng, chuyển động xe lăn trực tiếp xuyên qua phòng khách, không có xem bọn hắn đưa tới hoa quả, cũng không có đáp lại câu hỏi của bọn hắn. Tô thần nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia không dễ dàng phát giác trốn tránh. Đại khái là bị khi phụ đến lâu, hắn đã thành thói quen tại trước mặt tất cả mọi người cúi đầu, bao quát nàng danh nghĩa này bên trên thế tử. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau lau chùi. Trần Nhàn gặp Tô thần thất thần, lập tức nghiêm nghị quát lớn, Mộ Hy trở về ngươi liền muốn lười biếng. Nói cho ngươi, coi như Mộ Hy tại, ngươi cũng đừng hòng nghỉ ngơi. Tô thần vội vàng cúi đầu xuống, tăng nhanh lau tốc độ, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên sàn nhà, choán mở một mảnh nhỏ nước đọng. Lăng Tử Hiên giống như là cảm thấy chưa đủ đã nghiền, lại đá Tô thần một cước, có nghe hay không? Mẹ ta nói chuyện ngươi dám không nghe? có tin ta hay không để cho ta cha đem ngươi đuổi đi ra, để cho ngươi ngủ ngoài đường.
Tử Hiên. Lăng Mộ Hy rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh ý. Lăng Tử Hiên sửng sốt một chút, bất mãn lẩm bẩm, "Tỷ, ngươi che chở hắn làm gì? Hắn chính là cái phế vật người ở rể ta, ngươi cũng dám không nghe?"
Lăng Mộ Hy ánh mắt rơi vào đệ đệ trên mặt, trong ánh mắt xa cách để Lăng Tử Hiên không hiểu ngậm miệng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tỷ tỷ ánh mắt như vậy, bình tĩnh giống như một đầm nước sâu, lại lộ ra một cố để cho người ta không dám phản kháng khí chàng. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn đều có chút kinh ngạc. Hôm nay Lăng Mộ Hy giống như có chỗ nào không giống với lúc trước. Lăng Mộ Hy không để ý đến người nhà kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ túi đầu Tô Thần. Cái này hủy nàng 3 năm nhân sinh nam chính, cái này tại trong nội dung cốt truyện 4 nên quang mang vạn trượng người ở rể, giờ phút này hèn mọn giống như trong bụi bặm sâu kiến. Trong lòng của nàng không có khoái ý, chỉ có một loại nhìn thấu hết thảy bình tĩnh. Nàng nhớ tới Vệ Uy Vũ lời nói, hắn sống không quá đêm nay. Đúng vậy à, cái này bị thế giới ý chí vứt bỏ trước nam chính, chẳng mấy chốc sẽ từ trong thế giới của nàng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng điểm ấy thời gian, liền để hắn thể diện một chút đi, cũng coi như cho đoạn này hoang đường kịch bản vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Lăng Mộ Hy ánh mắt chậm rãi đảo qua phòng khách, cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ, trời chiều đã chìm vào đường chân trời, bóng đêm bắt đầu bao phủ đại địa. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh đối với Tô Thần nói ra, "Tô Thần, ta muốn ăn thành nam bánh quế, ngươi bây giờ đi mua ngay."
Chương 355, Tô Thần Trung Quốc bên trên chương 355, Tô Thần Trung Quốc bên trên Tô Thần, "Ta muốn ăn thành nam bánh quế, ngươi bây giờ đi mua ngay."
Lăng Mộ Hy thanh âm bình tĩnh không lay động, lại làm cho trong phòng khách không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tô Thần sửng sốt một chút, tựa hồ không có kịp phản ứng. Tại Lăng gia 3 năm, Lăng Mộ Hy chưa bao giờ chủ động đối với hắn đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì, chớ nói chi là loại này mang theo vài phần sai sự ý vị phân phó. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, đối đầu Lăng Mộ Hy thanh lãnh ánh mắt, trong ánh mắt kia không có chán ghét, không có trào phúng, chỉ có một mảnh yên tĩnh, lại làm cho hắn không hiểu giật mình trong lòng. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Trần Nhàn dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức trừng mắt lên quát lớn, "Mộ Hy cho ngươi đi mua bánh quế, không nghe thấy sao? Thành nam người ra lão kia danh tiếng, đi trễ liền bàn xong, nhanh đi." Nàng trên miệng thúc giục, đáy mắt lại hiện lên vẻ khinh bỉ, bất quá là cái người ở rể, cũng xứng để Mộ Hy mở miệng phân phó. Lăng Minh Đức cũng cau mày phất phất tay, "Đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ Tử Hiên đồng học ăn cơm thời gian." Trong mắt hắn, Tô Thần tồn tại hay không, kém xa nhi tử mặt mũi trọng yếu. Lăng Tử Hiên bĩu môi, khinh thường hừ một tiếng, "Phế vật chính là phế vật, mua cái bánh quế đều muốn lễ mề, coi chừng đi trễ bị tỷ ta mắng." Tô Thần bị cái này liên tiếp quát lớn kéo về tinh thần, trên mặt vội vàng chất lên lịnh nọ dáng tươi cười, đối với Lăng Mộ Hy cúi đầu không lưng, "Tốt tốt tốt, Mộ Hy, ta cái này đi, cái này đi. Ngươi chờ, ta lập tức liền mua về." Hắn giống như là đạt được cái gì thiên đại ban ân, nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, bộ vô trên đầu gối cho bụi, thậm chí không để ý tới xoa một thanh mồ hôi trên trán, nắm lên cửa trước chỗ cũ áo khoác liền chạy ra ngoài. Chạy đến cửa ra vào lúc, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn Lăng Mộ Hy một chút, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, có lẽ hôm nay Mộ Hy đối với hắn có một chút như vậy không giống với lúc trước. Nhìn xem Tô Thần vội vàng bóng lưng rời đi, Trần Nhàn nhịn không được lẩm bẩm, thật sự là tiện cốt đầu, để hắn làm chút công việc cùng thưởng hắn bao lớn mặt giống như. Lăng Tử Hiên cũng đi theo chế giễu, chính là một cái con rể tới nhà, thật đúng là để cao bản thân. Lăng Minh Đức nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Đi, đừng để ý tới hắn. Mộ Hy, ngươi hôm nay đi công ty, cái kia Vương tổng hạng mục đàm luận đến thế nào?" Lăng Mộ Hy không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tô Thần biến mất ở ngoài cửa phương hướng, đáy mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua trên ghế salon cái này ba cái gọi là người nhà, phụ thân đầy đầu suy nghĩ, mẫu thân lòng tràn đầy bỡ đỡ, đệ đệ đầy người lệ khí. Đây chính là nàng sinh sống hơn 20 năm nhà, bây giờ xem ra, lại so người xa lạ còn muốn băng lãnh. "Ta có văn bản tài liệu quên ở công ty, trở về lấy một chuyến." Lăng Mộ Hy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. "Hiện tại đi, trời đang chuẩn bị âm u." Trần Nhan nhíu mày lại, "Để lái xe ngày mai đi lấy không được sao? Cơm tối đều nhanh tốt." Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi thân thể còn lâu mới có được một bữa cơm trọng yếu, chớ nói chi là chậm trễ nhi tử chiêu đãi đồng học. "Không được, rất gấp." Lăng Mộ Hy không có giải thích, chuyển động xe lăn liền hướng cửa trước đi. Ngón tay của nàng nắm thật chặt xe lăn lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, đây là nàng một lần cuối cùng đặt chân cái này cái gọi là nhà từ nay về sau, nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Lăng Minh Đức nhìn xem bóng lưng của nàng, bất mãn nhíu mày lại, "Bao lớn văn bản tài liệu nhất định phải hiện tại đi lấy. Công ty cách chỗ này xa như vậy, trời tối không an toàn chuyện của ta, không cần các ngươi quản." Lăng Mộ Hy thanh âm từ cửa trước chuyển đến, lạnh đến giống băng, "Tử Hiên đồng học tới, hảo hảo chiêu đãi đi, đừng ném Lăng ra mặt mũi." Cuối cùng cái kia mặt mũi hai chữ, nàng nói đến đặc biệt nhẹ, lại giống một cây châm, đâm vào Lăng Minh Đức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lăng Mộ Hy không quay đầu lại, tại lái xe chợ giúp hạ lên xe. Cửa xe đóng lại một khắc này, nàng phảng phất nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng phàn nàn cùng tiếng cười, những âm thanh này từng để cho nàng thống khổ, để nàng ngạt thở, giờ phút này lại chỉ cảm thấy không gì sánh được trầm trọng. Nàng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng một mảnh yên tĩnh, "Tạm biệt, Lăng gia, tạm biệt chính mình của quá khứ." Xe chậm rãi lái rời Lăng gia biệt thự, tụ hợp vào trong bóng đêm dòng xe cộ. Lăng Mộ Hy mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, lấy điện thoại di động ra cho Lý Mạn phát cái tin tức, theo kế hoạch tiến hành. Rất nhanh, Lý Mạn hồi phục một cái thu đến biểu lộ. Cùng lúc đó, Tô Thần chính một đường chạy chậm hướng thành Nam đuổi.
Thâm Thu Trạm Vạng tối đã có chút ý lạnh, hắn lại chạy đầu đầy mồ hôi, cũ áo khoác bị hắn khoác lên trên cánh tay, trong tay chăm chú nắm chặt trong túi chỉ có mấy chục khối tiền, đây là hắn tháng này tiết kiệm tới tiền tiêu vặt, vừa vặn đủ mua một hộp Thành Nam danh tiếng lâu năm bánh quế. Trong lòng của hắn cất một tia yếu ớt chờ mong. 3 năm qua, hắn tại Lăng gia chịu đủ, bị Lăng gia người đến kêu đi hết, như cái người hầu một dạng con sống, treo chừng hắn, trừ Tô Hổ an bài, chính là ngẫu nhiên Lăng Mộ Hy trong lúc lơ đãng toát ra một tia thanh lãnh. Hắn luôn cảm thấy, cái này tê liệt tại trên xe lăn nữ nhân, cùng những cái kia thế lợi Lăng gia người không giống với. Hôm nay nàng chủ động để cho mình mua bánh quế, có phải hay không mang ý nghĩa nàng đối với mình có một chút xíu đổi mới? Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, Tô Thần ở trong lòng mặc niệm, bước chân nhanh hơn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa đem bánh quế đưa tới Lăng Mộ Hy trước mặt lúc, muốn lộ ra một cái dạng gì dáng tươi cười, mới có thể để cho nàng đối với mình dịu dàng một chút điểm. Thành Nam danh tiếng lâu năm cửa hàng bánh ngọt quả nhiên mau đánh dương, Tô Thần thở hổn hển xông đi vào, vừa vặn mua đến cuối cùng một hộp bánh quế. Đóng gói hộp là phong cách cổ xưa giấy dầu, tản ra nhàn nhạt hoa quế bị ngọt, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, giống bưng lấy cái gì hiếm thấy chất bảo, trên mặt lộ ra hôm nay cái thứ nhất thật lòng dáng tươi cười. Mộ Hy nhất định sẽ ưa thích, hắn tự lẩm bẩm, quay người đi trở về. Gió đêm mang theo ý lạnh thổi qua, hắn lại tuyệt không cảm thấy lạnh, trong lòng ấm áp, phảng phất đã thấy Lăng Mộ Hy tiếp nhận bánh quế lúc dáng vẻ. Hắn dọc theo bên đường đèn đường đi trở về, bước chân nhẹ nhàng, thậm chí ngâm nga không thành giọng tiểu khúc. Đi ngang qua một cái góc đường công viên nhỏ lúc, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Cách đó không xa dưới đèn đường, Lăng Mộ Hy đang ngồi ở trên xe lăn, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Thân ảnh của nàng bị đèn đường kéo đến rất dài, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt thanh lãnh giống như thâm thu nước hồ, không có một tia hắn mong đợi ấm áp. Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, không hiểu khẩn trương xông lên đầu, nhưng rất nhanh lại bị vui sướng ép xuống. Nàng nhất định là chờ đã không kịp, cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Mộ Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Tô sắc lập khắc giơ lên dáng tươi cười, tăng tốc bước chân chạy tới, đem trong tay bánh quế đưa tới trước mặt nàng, hiến bảo giống như nói, ngươi nhìn, ta mua đến, Thành Nam danh tiếng lâu năm cuối cùng một hộp, vẫn còn nóng lắm, lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi, giống như là bị một tảng đá lớn đập trúng, thân thể không bị khống chế hướng phía trước đánh tới, phù phù một tiếng thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Trong tay bánh quế cũng rơi trên mặt đất, giấy dầu tảng ra, tuyết trắng bánh ngọt lăn đi ra, dính một lớp cho bụi. A! Tô Thần đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái thân ảnh từ góc đường trong bóng tối đi ra. Đi ở chính giữa nam nhân mặc màu xanh nhạt hưu nhàn Âu phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt ôn hòa, lại mang theo một cỗ cảm giác gác bách vô hình. Hắn hai bên trái phải, cắt chạm lấy một cái thân mặc tây trang màu đen nữ tử. Dáng người thẳng, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sắc khí. Là Vệ Huy Vũ, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã. Ngay sau đó, Lý Mạn đẩy Lăng Mộ Hy chậm rãi tới gần, đứng tại Tô Thần trước mặt. Tô Thần bị biến cố bất thình lình dọa ngộng, phía sau lưng đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn nhìn trước mắt mấy cái này người xa lạ, nhất là Vệ Huy Vũ ba người trên thân cái kia sát khí không che giấu chút nào, dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, các ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Tô Thần thanh âm mang theo run rẩy, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Trần Vãn Đường một cái ánh mắt lạnh như băng đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Hắn vội vàng chuyển hướng Lăng Mộ Hy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu, "Mộ Hy, Mộ Hy, đây là có chuyện gì? Bọn họ là ai? Tại sao muốn đánh ta?" Hắn coi là Lăng Mộ Hy sẽ giống như trước một dạng, dù là lạnh nhạt, cũng sẽ mở miệng hỏi một câu, có thể Lăng Mộ Hy chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phảng phất tại nhìn một cái râu ria người xa lạ. Ngay tại Tô Thần bối rối luôn cuống thời điểm, Lăng Mộ Hy chậm rãi giơ tay lên, đem một phần văn bản tài liệu ném tới trước mặt hắn. Túi văn kiện tản ra, mấy tờ giấy bay ra, phía trên nhất tờ giấy kia tiêu đề có thể thấy rõ ràng, giấy tờ ly hôn. Tô Thần Lăng Mộ Hy thanh âm lạnh đến giống băng, không có một tia nhiệt độ, chúng ta ly hôn, từ đó về sau, chúng ta lại không liên quan. Chương 356, Tô Thần Trung Quốc bên dưới chương 356, Tô Thần Trung Quốc bên dưới chúng ta ly hôn, từ đó về sau, chúng ta lại không liên quan. Giấy tờ ly hôn bên trên màu đỏ con dấu dưới ánh đèn đường đặc biệt chói mắt, giống một đạo không thể vượt qua hừng câu, triệt để chặt đứt Tô Thần cuối cùng một tia mê tưởng. Hắn ngơ ngác nhìn tờ giấy kia, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Mộ Hy. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng thụ thương, ly hôn. Mộ Hy, ngươi chừng nào thì làm ly hôn thủ tục? Vì cái gì không nói cho ta? Chúng ta không phải thật tốt sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, mặc dù 3 năm qua hai người chia phòng mà ở, Lăng Mộ Hy đối với hắn lạnh nhạt xa cách, nhưng ít ra duy trì lấy mặt ngoài quan hệ vợ chồng. Hắn luôn cho là, chờ mình quật khởi ngày đó, luôn có thể để nàng đối với mình đổi mới, nhưng bây giờ, tấm này giấy tờ ly hôn giống một cái vang dội cái tát, đánh nát hắn tất cả ước mơ. Thật tốt. Lăng Mộ Hy nhẹ nhàng lặp lại ba chữ này, nên miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Tô Thần, ngươi cảm thấy chúng ta dạng này coi là tốt tốt sao? 3 năm qua, ngươi tại Lăng gia làm trâu làm ngựa, nhận hết quất đủ, mà ta bị vây ở trên xe lăn, ngày đêm nhìn xem ngươi tấm này rối trá mặt, ngươi cảm thấy cái này gọi tốt tốt?" Thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ chu tâm, đâm thủng Tô Thần lửa mình rối người giả tượng. Tô Thần mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như là bị đâm trúng chỗ đau, ngựa khí trở nên kích động lên, "Ta đó là tại ở nhẫn. Mộ Hy, ngươi tin tưởng ta rất nhanh liền có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta không phải phế vật." Hắn vô ý thức sở về phía cổ, lại phát hiện treo ở nơi đó ngọc bội sớm đã không thấy, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, phun lên một cỗ không hiểu khủng hoảng. "Chứng minh? Vệ Huy Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, chứng minh ngươi như thế nào giống con chó một dạng tại Lăng gia chó vẫy đuôi mừng chủ, hay là chứng minh sau lưng ngươi Tô Hổ như thế nào bày ra tai nạn xe cộ, hủy đi cuộc sống của người khác. Tô Thần bỗng nhiên nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi, làm sao ngươi biết Tô Hổ? Ngươi đến cùng là ai? Hắn lúc này mới ý thức được, người nam nhân trước mắt này tuyệt không phải phàm nhân, trong ánh mắt của hắn không có chút nào nhiệt độ, phảng phất tại nhìn một bộ không có sinh mệnh thi thể. Vệ Huy Vũ không có trả lời, chỉ là có chút nghiêng đầu, đối với Trần Vãn Đường đưa cái ánh mắt. Trần Vãn Đường lập tức tiến lên một bước, quanh thân sát khí tăng gọn, tay phải thành trảo, nhanh như thiểm điện giữ lại Tô Thần bả vai. A! Tô Thần đau đến kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bả vai giống như là bị sắc kẹp, xương cốt cũng phải nát, thân thể căn bản không thể động đậy. Thả ta ra! Các ngươi thả ta ra! Tô Thần liều mạng giãy giụa, hai chân trên mặt đất lung tung đạp, ý đồ tránh thoát trói buộc. Mộ Hi! Mộ Hi cứu ta! Bọn họ là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Ngươi nhanh để bọn hắn thả ta ra! Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Lăng Mộ Hi trên thân, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng mà Lăng Mộ Hi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Nàng thậm chí có chút quay đầu, nhìn về phía bên đường cây ngô đồng, phản phất trước mắt cuộc nháo kịch này không có quan hệ gì với nàng. Mộ Hi Tô Thần trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, hắn rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này là thật không quan tâm sống chết của hắn, trận này ly hôn, trận này đột nhiên xuất hiện vòng đây, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là một trận nhằm vào hắn âm mưu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Thần chuyển hướng Vệ Vi Vũ, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Ta cùng các ngươi không oán không kiều, các ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Đòi tiền sao? Ta có thể cho các ngươi tiền. Tô Hổ. Tô Hổ rất có tiền, hắn sẽ cho các ngươi tiền. Hắn nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, ý đồ dùng Tô Hổ thế lực dọa lùi đối phương, nhưng lại không biết Tô Hổ sớm đã trở thành tù nhân. Vệ Huy Vũ nhìn xem hắn chật vật không chịu nổi dáng vẻ, đáy mắt không có chút nào gợn sóng. Cái này đã từng bị thế giới ý chí chọn chúng nam chính không có ngọc bội truyền thừa, không có Tô Hổ che chở, tựa như đã mất đi lợi chảo mèo, yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Trần An Nhã hiểu ý, thân hình như quỷ mị giống như vây quanh Tô Thần sau lưng, tay phải ngưng tụ lại nhàn nhạt chân khí, nhanh, chuẩn, hung ác đập vào hậu tâm của hắn. Phốc, Tô Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây hướng phía trước ngã xuống, may mắn bị Trần Vãn Đường gắt gao chế trụ bả vai, mới không có trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem trước ngực mình vết máu, trong miệng ôi ôi rung động, lại không phát ra thanh âm nào. Hậu tâm truyền đến đau nhức kịch liệt giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, ý thức bắt đầu mơ hồ. Là vì cái gì hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong mắt tràn đầy không giảng hòa không cam lòng. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng là thiên tuyển chi tử tại sao phải rơi vào kết quả như vậy. Cái kia đều tại trong mộng xuất hiện lão gia ra đâu. Hắn nghịch thiên cơ duyên đâu. Vệ Vi Vũ nhìn xem hắn dần dần tan rã con ngươi, vẫn không có nói chuyện. Có chút chân tướng, không cần phải nói lối ra, có ít người, không xứng biết đáp án. Tô Thần kết cục, từ hắn trở thành nam chính từ hắn tham dự bày ra trận tai nạn xe cộ kia bắt đầu, liền đã được quyết định từ lâu. Tô Thần thân thể mềm nhũn tê liệt xuống dưới, Trần Vãn Đường buông tay ra. Hắn giống một đám bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, con mắt trợn lên, phảng phất còn tại lên án vận mệnh bất công. Gió đêm thổi tới, cuốn lên trên đất cho bụi, rơi vào hắn dần dần băng lãnh trên khuôn mặt, chỉ để che giấu hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Bên đường chỉ còn lại có đèn đường còn sáng, cùng yên tĩnh như chết. Lý Mạn Yên lặng quay đầu chỗ khác, nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại tràng diện này, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nha đứng về Vệ Huy Vũ sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa nhiệm vụ. Lăng Mộ Hi chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất Tô Thần trên thi thể. Tấm kia từng để cho nàng chán ghét, để nàng căm hận mặt, giờ phút này không có chút nào sinh khí, khóe miệng còn lưu lại vết máu, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ một chút, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại phức tạp cảm xúc, có giải thoát, có mờ mịt, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thổ thức. Ba năm cứu hận, ba năm thống khổ, rốt cục theo cái chết của người này vẽ lên dấu chấm tròn. Có thể trong lòng của nàng không có trong dự đoán cùng hỉ, chỉ có một mảnh vắng vẻ bình tĩnh, phảng phất đã mất đi trải qua thời gian dài trèo chống đồ vật của mình. Kết thúc. Vệ Huy Vũ thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ôn hòa giống như gió đêm, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Lăng Mộ Hi ngẩng đầu, đối đầu Vệ Huy Vũ ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn không có trào phúng, không có thương hại, chỉ có một mảnh ôn hòa lý giải, phảng phất có thể xem thấu nàng tất cả ngụy trang cùng yếu ớt. Đèn đường kia sáng rơi vào gò má của hắn, phát họa ra nhu hòa hình dáng, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra tới, mơ hồ tầm mắt của nàng. Đây không phải bi thương nước mắt, cũng không phải vui sướng nước mắt, mà là đọc lại 3 năm bị khuất, thống khổ, không cam lòng, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Nàng vẫn cho là chính mình đủ kiên cường, đầy đủ lạnh nhạt, có thể thẳng đến nhìn tận mắt cựu nhân chết đi, mới phát hiện chính mình cũng chỉ là cái cần dựa vào người bình thường. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, nhìn xem nước mắt theo gương mặt chảy xuống, khe khẽ thở dài. Hắn từ từ đến gần, vươn tay, dùng lòng bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua làn da truyền đến, xua tán đi nàng đấy lòng hàn ý tốt, hết thảy đều kết thúc. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống một viên cục đá, tại nàng tâm hồ bên trong tràn lên vòng vòng gợn sóng. Lăng Mộ Hi nhìn xem hắn gần trong gang tấc mặt, nhìn xem hắn đáy mắt ôn hòa cùng chăm chú, trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Ba năm qua, nàng lần thứ nhất cảm nhận được rõ ràng như vậy ấm áp cùng cảm giác an toàn, không phải kịch bản an bài, không phải dối trá định loạn, mà là thật sự có thể dựa vào bả vai. Nàng hít mũi một cái, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Tất cả kiên cường, lạnh nhạt, nguy trang, tại thời khắc này đều hóa thành hư không. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, nhìn xem cái này đánh vỡ nàng vận mệnh, cho nàng tân sinh nam nhân, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại dị thường rõ ràng nói ra, "Vệ thiếu, ta có thể ôm ngươi một cái sao?" Chương 357, tâm chi nơi hội tụ. Chương 357, tâm chi nơi hội tụ. Vệ Huy Vũ nhìn xem Lăng Mộ Hy phiếm hồng hốc mắt cùng run rẩy cánh môi, đáy mắt ôn hòa lại sâu mấy phần. Hắn không chút do dự, có chút túi người, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Xe lăn độ cao vừa vặn để gương mặt của nàng có thể dán tại lồng ngực của hắn, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn nhàn nhạt tuyết tùng hương khí, hỗn hợp có một tia như có như không mùi dược thảo, sạch sẽ lại an tâm. Ngực của hắn rất rộng, cánh tay hữu lực lại không kín kéo căng, mang theo vừa đúng nhiệt độ, giống một cái ấm áp cảng, trong nháy mắt vuốt lên nàng đáy lòng tất cả bối rối. Ô bị ôm lấy một khắc này, Lăng Mộ Hy căng thẳng 3 năm thần kinh rốt cục triệt để đứt gãy. Nàng cũng nhịn không được nữa, cái mũi chua chua, kiềm chế đã lâu tiếng khóc từ trong cổ họng tràn ra, mới đầu chỉ là nhỏ xíu nghẹn nào, rất nhanh liền biến thành không cách nào ức chế lên tiếng khóc lớn. Nàng vô ý thức rỗi ra hai tay, dùng hết lực khí toàn thân chăm chú vòng lấy Vệ Huy Vũ eo, đem mặt chôn thật sâu tiến lồng ngực của hắn, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập trong thân thể của hắn. Thân thể của nàng không chế không nổi run rẩy, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, thấm ướt tháng nào âu phục màu trắng và áo trước, choáng mở một mảnh màu đậm nước đọng. Khóc đi, khóc lên liền tốt. Vệ Huy Vũ thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên, trầm thấp mà ôn nhu, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, động tác êm ái vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay xuyên qua nhu thuận sợi tóc, mang theo trấn an lực lượng. Lý Mạn, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã An Tịnh đứng tại cách đó không xa, không có tới gần, cũng không có lên tiếng. Đèn đường vầng sáng tướng tướng nắm giữ hai người bao phủ, gió đêm thổi tới, cuốn lên trên đất lá rụng, lại thổi không tan này nháy mắt ôn nhu. Bọn hắn biết, thời khắc này Lăng Mộ Hy cần dạng này phát tiết, cần dạng này một cái có thể dựa vào bà bay. Vì cái gì? Tại sao là ta Lăng Mộ Hy thanh âm chôn ở Vệ Huy Vũ ngực, mơ hồ không rõ lại mang theo thấu xương bị khuất, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Muốn bị viết thành như thế kịch bản, muốn tê liệt 3 năm, muốn gả cho Tô Thần cái kia lừa đảo ngón tay của nàng chăm chú nắm chặt hắn tây trang góc áo, đốt ngón tay trắng bệ, phản phất đó là duy nhất cây cỏ cứu mạng, bọn hắn nói ta là nữ chính. Có thể nữ chính vì cái gì khổ như vậy a? Người nhà chỉ để ý ta giá trị lợi dụng, Tô Thần coi ta là đá cây chân, thế giới ý chí coi ta là quân cờ. Ta một chút đều không muốn muốn như vậy nhân sinh. Ta chỉ muốn hảo hảo đi đường, hảo hảo còn sống á, nước mắt càng chảy càng hung, 3 năm qua ở nhẫn, thống khổ, không cam lòng tại thời khắc này toàn bộ đổ xuống mà ra. Nàng nhớ tới hai nạn xe cộ ngày đó tiếng thắng xe chói tai, nhớ tới trong bệnh viện băng lãnh sổ khám bệnh, nhớ tới phụ mẫu trên mặt lo nghĩ không phải vì chân của nàng mà là vì công tư, nhớ tới Lăng Tử Hiên trào phúng, Trần Nhàn cay nghiệt, nhớ tới Tô Thần mỗi lần túi đầu lúc đấy mắt chợt lóe lên tính toán. Những hình ảnh này giống phim đoạn ngắn trong đầu phi tốc hiện lên, mỗi một màn đều mang bén nỗi đau. Ta hận Tô Thần, hận hắn hủy chân của ta, hận hắn làm bộ dối trá. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lại lộ ra một cố cắn răng nghiến lợi hận ý, nhưng ta càng hận hơn cái này đáng chết kịch bản. Hận nó đem nhân sinh của ta an bài đến rõ ràng, hận nó để cho ta ngay cả khóc tư cách đều giống như là thiết lập tốt. Vệ Huy Vũ tùy ý nàng ôm, tùy ý nước mắt của nàng thấm ướt vào áo, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, giống trấn an một cái bị ủy khuất nhỏ con. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng run rẩy, cảm nhận được nàng trong thanh âm tuyệt vọng cùng phẫn nộ, cũng cảm nhận được cái kia trong tuyệt vọng, một kia yếu ớt lại quật cường dục vọng cầu sinh. Ban ngày tại khách sạn, ngươi nói ta không phải người bình thường, nói ta có thể cải biến vận mệnh. Lăng Mộ Hy hít mũi một cái, thanh âm hơi bình phục chút, nhưng như cũng mang theo nồng đậm giọng mũi. Ta lúc đó thật là sợ, sợ ngươi đang gạt ta, sợ đây cũng là kịch bản cái bẫy. Có thể ngươi cho ta chỉ chân thời điểm, ta thật cảm thấy, cảm giác được chân động. Đó là 3 năm qua lần thứ nhất. Ta biết ngươi không có gạt ta. Nàng có chút ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem cái cằm của hắn, trên lông mi còn mang theo nước mắt, run lên một cái. Ngươi hủy Tô Hổ thế lực, giết Tô Thần, làm cho ta ly hôn thủ tục, còn nói muốn trị tốt chân của ta. Vệ thiếu, ngươi có phải hay không? Có phải hay không chuyên môn tới cứu ta? Vấn đề này hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, mang theo một tia không dám hy vọng xa vời chờ mong. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng con mắt, nơi đó giống được lấy một vũng thanh tuyền, chiếu đến đèn đường ánh sáng, sáng lấp lánh. Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, ngựa khí chăm chú. Ta là tới đánh vỡ kịch bản, mà ngươi là lựa chọn chính mình đi ra kịch bản người. Lựa chọn chính mình đi ra kịch bản. Lăng Mộ Hy tái diễn câu nói này, đáy mắt dần dần có ánh sáng. Đúng vậy à, là chính nàng lựa chọn truy vấn chân tướng, lựa chọn thoát khỏi Lăng gia, lựa chọn bắt hắn lại rồi ra tay. Đây không phải kịch bản ăn bài, là chính nàng quyết định. Nàng lại đem mặt chôn về lồng ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, lại mang theo một tia thoải mái. Trước kia luôn cảm thấy có thể đứng lên đến liền tốt, nhưng bây giờ mới biết được, so đứng lên càng quan trọng hơn là có thể vì chính mình sống một lần. Nàng nhớ tới Lý Mạn miêu tả đế đô đại gia đình, nhớ tới Vệ Huy Vũ nói thư đồng, Linh Vật Tỷ, Thu Tuyết, những cái kia tươi sống danh tự phía sau là không cần bị kịch bản điều khiển nhân sinh. Nàng nhớ tới chính mình đối với thiết kế yêu quý, nhớ tới hai nạn xe cộ trước tại Hoàng Sơn chạy tự do, những cái kia bị phủ đuổi khát vọng, tại thời khắc này một lần nữa phá đất mà lên. Cảm ơn ngươi. Vệ thiếu thanh âm của nàng nhẹ đi nhiều, mang theo nồng đậm cảm kích. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết chân tướng. Cảm ơn ngươi để cho ta biết, ta không phải chỉ có thể làm trong nội dung cốt truyện nữ chính. cảm ơn ngươi cho ta một lần nữa đứng lên hy vọng, nếu như không có hắn, nàng có lẽ sẽ cả một đời vây ở trên xe lăn, vây ở Lăng gia lạnh nhạt bên trong, vây ở nữ chính thiết lập bên trong, vĩnh viễn không biết mình người còn sống có thể có khác khả năng. Là hắn giống một vệt ánh sáng, bổ ra nàng u ám thế giới, để nàng nhìn thấy tự do phương hướng. Vệ Huy Vũ ôm nàng cánh tay nắm thật chặt, nói khẽ, không cần cảm ơn, đường là chính ngươi chọn. Lăng Mộ Hy tại trong ngực hắn an tĩnh dựa vào thật lâu, lâu đến tiếng khóc dần dần ngừng, thân thể run rẩy cũng lắng lại, chỉ còn lại có ngẫu nhiên khóc thút thít. Nước mắt còn tại im lặng trượt xuống, lại không còn là tuyệt vọng nước mắt, mà là gột rửa đi qua thanh lệ. Nàng có thể rõ ràng nghe được hắn trong lồng ngực trầm ổn tiếng tim đập, đông, đông, đông quy luật mà hữu lực, giống đang vì nàng tân sinh đến ngược. Gió đêm thổi tới, mang đến một chút hơi lạnh, Vệ Huy Vũ vô ý thức đưa nàng ôm chặt hơn nữa chút, dùng nhiệt độ cơ thể mình vì nàng ngăn trở hàn phong. Lăng Mộ Hy cảm nhận được động tác tinh tế này, trong lòng ấm áp, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Đèn đường ánh sáng phát họa ra hắn ôn hòa bên mặt, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, đáy mắt ôn nhu giống tan không ra xuân thủy. Nam nhân này, cường đại, ôn nhu, có đảm đương, là hắn tự tay đánh nát trói buộc nàng công xiềng, để nàng nhìn thấy nhân sinh một loại khả năng khác. Nàng bỗng nhiên ý thức được, từ hắn nói ra thế giới là tiểu thuyết thế giới một khắc kia trở đi, từ hắn dùng ngân châm để nàng cảm nhận được chân chi giác một khắc kia trở đi, lòng của nàng liền đã lặng lẽ hướng hắn tới gần. Phần này tình cảm không phải kịch bản quán tính, không phải cảm kích xúc động, mà là tại nhìn thấu chân tướng, dãy khỏi gông xiềng sau, phát ra từ nội tâm tin cậy cùng hâm mộ. Nàng hít sâu một hơi, lấy tay cóng lau khô nước mắt trên mặt, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đi qua 25 năm, nàng sống ở người khác an bài bên trong, đi qua 3 năm, nàng sống ở thống khổ trong cứu hận. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn vì chính mình sống một lần, muốn tóm chặt lấy trước mắt chùm sáng này. Lăng Mộ Hy từ từ bông ra vòng tại bên hông hắn tay, ngược lại ôm chặt lấy cổ của hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, để cho mình cách hắn thêm gần một chút. Gương mặt của nàng cơ hồ dán gò má của hắn, chóp mũi có thể cảm nhận được hắn hô hấp ấm áp, thanh âm mang theo vừa khóc qua khàn khàn, lại dị thường rõ ràng, "Vệ thiếu, ta quyết định." Nàng ngước mắt cùng hắn nhìn thẳng, đáy mắt nước mắt đã khô cạn, chỉ còn lại có trong suốt kiên định, giống tẩy qua bầu trời một dạng sạch sẽ, "Về sau ta Lăng Mộ Hy liền là của ngươi người. Vô luận thế giới này sau này làm sao biến, vô luận kịch bản còn có cái gì cái bẫy, ta Lăng Mộ Hy của ngươi, đồng sinh cộng tử." Thoại âm rơi xuống, nàng không có cho Vệ Huy Vũ đáp lại thời gian, có chút ngửa đầu, mang theo một tia ngượng ngùng lại vô cùng kiên định, hôn lên hắn môi đỏ. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được hắn trên môi ấm áp cùng mềm mại, giống chạm điện cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng đóng chặt con mắt, đem tất cả quyết tâm, tin cậy cùng hâm mộ đều dung nhập cái này cẩn thận từng ly từng tí lại không gì sánh được chăm chú hôn bên trong. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên trên đất bánh quế mảnh vụn, mang theo nhàn nhạt vị ngọt, phản phất tại là cái này tân sinh tình cảm chúc phúc. Chương 358, tân sinh ước hẹn. 1. Chương 358, tân sinh ước hẹn. 1. Đêm khuya Mado sân bay tư nhân sân bay bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm. Chỉ có vài chén cao cán đèn tản ra thanh lanh ánh sáng, đem to lớn sân bay chiếu lên giống như ban ngày. Gió đêm mang theo cuối thu ý lạnh lướt qua, cuốn lên trên đất mấy mảnh lá rụng, tại trống trải trên sân bãi đánh lấy xoáy mà, lại thổi không tan trong không khí cái kia cố nhàn nhạt tân sinh khí tức. Lăng Mộ Hy bị Vệ Huy Vũ ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn quen thuộc tuyết tùng hương khí, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa bộ kia thuộc về Tiêu Thị máy bay tư nhân. Màu xám bạc thân máy tại dưới ánh đèn hiện ra quang trạch lạnh lẽo, giống một đầu ẩn nút cự thú, an tĩnh chờ đợi cất cánh chỉ lệnh. Đây chính là nàng tân sinh điểm xuất phát. Nàng biết, chỉ cần đạp vào chiếc máy bay này, đi qua 25 năm bị kịch bản điều khiển nhân sinh, đi qua 3 năm vây ở trên xe lăn thống khổ, cái kia lạnh nhạt đến làm lòng người rét lạnh nhà, cái kia tên là nữ chính công xiềng, đều sẽ triệt để trở thành quá khứ. Từ nay về sau, nàng không còn là trong tiểu thuyết mặc cho người định đoạt đạo cụ, không còn là Lăng gia dùng để kiếm lời công cụ, nàng chỉ là Lăng Mộ Hy, một cái vì chính mình mà sống, là người nam nhân trước mắt này mà sống nữ nhân. Đang suy nghĩ gì? Vệ Huy Vũ thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo mỉm cười, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng xuất thần bộ dáng, cánh tay lại nắm chặt chút. Đưa nàng ôm càng ổn. Lăng Mộ Hy lấy lại tinh thần, gương mặt nhẹ nhàng cọ sát cổ của hắn, cảm thụ được hắn da thịt ấm áp cùng hữu lực nhịp tim, trong lòng một mảnh yên ổn. Nàng lắc đầu, thanh âm mềm nún, không có gì, chính là cảm thấy giống như nằm mơ. Mấy giờ trước, nàng còn tại Lăng gia biệt thự nhìn xem Tô Thần bị khi nhục, còn đang vì vận mệnh của mình cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ, nàng lại bị cái này đánh vỡ kịch bản nam nhân ôm vào trong ngực, sắp bay hướng một cái thế giới hoàn toàn mới. Trần Vãn Đường đã lưu loát đem xe lăn gấp gọn lại, bỏ vào máy bay nơi chứa hàng, giờ phút này đang cùng Trần An Nhã, Lý Mạn đứng tại cabin cửa ra vào chờ đợi, ánh mắt mang theo vừa đúng khoảng cách cảm giác, không có quấy rầy hai người một chỗ. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng phiếm hồng tính hai, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, ngươi xác định không đi cho ngươi cái nhà kia nói câu thể diện tạm biệt. Dù sao, trên danh nghĩa là của ngươi thân nhân. Lăng Mộ Hy thân thể cứng một chút, lập tức dùng sức lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, không cần. Cái nhà kia chưa bao giờ đã cho nàng chân chính ấm áp, chỉ có lợi dụng cùng lạnh nhạt. Hai nạn xe cộ bố dựa mẹ câu nói đầu tiên là công ty làm sao bây giờ đệ trào phúng chưa bao giờ đình chỉ, mẫu thân cay nghiệt như bóng với hình. Dạng này thân nhân không đáng nàng quay đầu lại nói đừng. Nàng có chút ngẩng đầu, nên tiếp Vệ Huy Vũ mỉm cười ánh mắt, không đợi hắn lại nói cái gì, chủ động xích lại gần, đã dùng hết khí lực nghiêng về phía trước, lần nữa hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này so vừa rồi tại bên đường cái kia càng dùng sức, mang theo một tia phát tiết, một tia kiên định, còn có một tia nghĩ mà sợ, nghĩ mà sợ chính mình kém chút bỏ lỡ cái này có thể cho nàng tân sinh nam nhân. Bờ môi nàng mềm mại mà hơi lạnh, mang theo nước mắt tẩy qua ướt át, cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại không gì sánh được nghiêm túc dán vào lấy môi của hắn, phảng phất muốn đem quyết tâm của mình cùng ỷ lại đều dung nhập nụ hôn này bên trong. Vệ Huy Vũ sửng sốt một chút, lập tức cười nhẹ một tiếng, đưa tay nâng nàng phần gáy, sâu hơn nụ hôn này. Ấm áp khí tức xen lẫn, gió đêm tựa hồ cũng trở nên ôn nhu, cuốn lên hai người sợi tóc nhẹ nhàng bay lên, mang theo y mắng chúc phúc. Thật lâu, rời môi. Lăng Mộ Hy thở hồng hộc tựa ở trong ngực hắn, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, chóp mũi có chút phím hồng, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, thanh âm mang theo vừa hôn qua khàn khàn, lại dị thường rõ ràng, "A Vũ đệ đệ, ta nói qua, về sau ta chính là người của ngươi. Ngươi là của ta lão công, là của ta nam nhân, là của ta dựa vào, là của ta hết thảy, là của ta cả đời." Nàng mỗi chữ mỗi câu nói, đầu ngón tay chăm chú nắm chặt cổ áo của hắn, sợ buông lòng tay cái này dựa vào liền sẽ biến mất, "Ta nhân sinh tương lai bên trong chỉ có ngươi, ta Lăng Mộ Hy từ nay về sau đi theo ngươi, ỷ lại vào ngươi, về sau ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta, coi như đổi cũng đừng hòng đem ta đuổi đi." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng đấy mắt kiên định cùng một tia không dễ dàng phát giác yếu đất, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn cúi đầu tại nàng cái trán ấn xuống một cái nu hòa hôn, ngựa khí cương triều, "Đồ ngốc, ngươi ưu tú như vậy, ta làm sao bỏ được đem ngươi đuổi đi? Ta thật rất ưu tú sao?" Lăng Mộ Hy vô ý thức hỏi, đáy mắt hiện lên một tia không tự tin. Đi qua 3 năm, nàng nghe nhiều phế vật tê liệt không dùng loại hình tử, sớm đã quên chính mình đã từng cũng là cái kia tại giới kinh doanh bộc lộ tài năng, ở trên bàn đàm phán ung dung không tội Lăng gia đại tiểu thư. Đương nhiên, Vệ Huy Vũ ngữ khí không gì sánh được chăm chú, trong ánh mắt không có chút nào qua loa, ngươi cứng cỏi, thông minh, có chủ kiến, coi như bị vây ở trên xe lăn 3 năm, cũng không có từ bỏ đối với cuộc sống khống chế, dạng này ngươi, làm sao lại không ưu tú? Hắn nhớ kỹ Lý Mạn báo cáo qua, Lăng Mộ Hy tê liệt sau chưa bao giờ chân chính tinh thần sa sút, không chỉ có một mực nắm trong tay Lăng thị tập đoàn hoạch tâm nghiệp vụ, còn bụng trộm điều tra tai nạn xe cộ trật tướng, phần này tính bền dẻo, bản thân liền là một loại khó được ưu tú. Lăng Mộ Hy hốc mắt trong nháy mắt vừa đỏ, lại cố gắng chịu đựng không có để nước mắt đến rơi xuống. Quá lâu không ai dạng này chân thành khen qua nàng. Nàng hít mũi một cái, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, "Cảm ơn ngươi, A Vũ đệ đệ." "Không có thành ý." Vệ Huy Vũ nhíu mày, cố ý đùa nàng, đầu ngón tay tại nàng bên eo nhẹ nhàng cào một chút. "A." Lăng Mộ Hy ngứa đến rụt cổ một cái, gương mặt căng đỏ, "Cái kia muốn làm sao mới có thể có thành ý a?" Vệ Huy Vũ cúi đầu xích lại gần bên thai của nàng, ấm áp khí tức thổi tới thai của nàng khuyết bên trên, mang theo một tia giảo hoạt ý cười, "Hắc hắc, tiếng kêu lão công tới nghe một chút." "A, ngươi đồ nghịch lưu manh." Lăng Mộ Hy mặt trong nháy mắt đỏ đến bên tai, ngay cả cổ đều nhiễm lên màu hồng, nàng vô ý thức muốn tránh, lại bị hắn ôm thật chặt, căn bản không thể động đậy. Xương hô thế này quá mức thân mật, để nàng tâm hoảng ý loạn, nhưng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. "Không gọi a?" Vệ Huy Vũ ra vẻ uy hiếp nhướng mày, làm bộ muốn buông tay cánh tay, "Không gọi ta liền đem ngươi buông xuống đi đi, để cho ngươi chính mình đẩy xe lăn lên phi cơ a." "Đừng, đừng thả." Lăng Mộ Hy vội vàng đưa tay ôm cổ của hắn, sợ mình thật bị buông xuống đi, gấp đến độ thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, ta gọi còn không được sao?" Lúc đầu cũng nên thề. Chương 358, tân sinh ước hẹn. 2, chương 358, tân sinh ước hẹn. 2, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giống như là làm cái gì quyết định trọng đại, thanh âm nhỏ như mưa thề, "Già, già, lão công." "Cái gì?" "Không nghe thấy." Vệ Huy Vũ cố ý nghiêng lỗ tai, đáy mắt ý cười càng đậm. Lăng Mộ Hy vừa thẹn vừa xấu hổ, lại không nỡ thật sự tức giận, chỉ có thể cắn môi, hơi lên giọng, "Già, lão công hay là quá nhỏ giọng." Nghe không rõ Vệ Huy Vũ tiếp tục đùa nàng, đầu ngón tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vẽ vài vòng. "Lão công, lão công, ta yêu ngươi." Lăng Mộ Hy rốt cục lấy dũng khí, cơ hồ là kêu đi ra, hô xong liền lập tức dúi đầu vào cổ của hắn, cũng không dám lại ngẩng đầu, gương mặt bỏng đến có thể trứng chiên. Vệ Huy Vũ trầm thấp nở nụ cười, lồng ngực chấn động xuyên thấu qua da thịt truyền đến trong nội tâm nàng, mang theo vô tận cương triều, "Ân, hiện tại nghe thấy được." Hắn cúi đầu tại nàng đỉnh đầu hôn một chút, "Thật ngoan." "Hỗn đản, bại hoại, đồ đần." Lăng Mộ Hy tại trong ngực hắn cọ sát, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng lại ngọt lịm, giống uống mật một dạng. Nguyên lai bị người dạng này sủng ái, đùa với cảm giác, là như thế an tâm. Vệ Huy Vũ ôm nàng đi hướng máy bay, Lý Mạn liền vội vàng tiến lên mở ra cửa khoang, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì theo sau lưng, đáy mắt đều mang mỉm cười. Tiến vào cabin sau, ấm áp không khí đập vào mặt, cùng phía ngoài ý lạnh hoàn toàn khác biệt. Trong buồng phi cơ bộ rộng rãi xa hoa, ghế sofa, bàn trà, phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, ánh đèn dịu dịu rơi xuống dưới, tạo nên ấm áp không khí. Vệ Huy Vũ không có đem nàng đặt ở trên ghế salon, mà là trực tiếp ôm nàng ngồi tại trên chân của mình, để nàng thoải mái mà tựa ở trong ngực. Hắn cầm lấy một bên chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên nàng trên đùi, động tác tự nhiên lại thân mật. "Có lạnh hay không?" hắn cúi đầu hỏi, đầu ngón tay phất qua nàng hơi lạnh gương mặt. Lăng Mộ Hy lắc đầu, hướng trong ngực hắn rụt rụt, tìm cái thoải mái hơn tư thế, "Không lạnh, ngươi ôm liền không lạnh." Có hắn tại, lại lạnh trời cũng cảm thấy ấm áp. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng ỉ lại dáng vẻ, đáy mắt ôn nhu cơ hồ yếu dần xuất lai, hắn nhẹ nhàng vô vô chân của nàng, ngựa khí chăm chú, "Ngày mai trở lại đế đô, ta liền bắt đầu toàn lực thay ngươi trị liệu." Tiên y kinh bên trong thủ pháp châm cứu phối hợp dược thảo ngâm, lại thêm huyền dương chân khí ôn dưỡng, cam đoan để cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, về sau có thể chạy có thể nhảy, giống như trước đây. Lăng Mộ Hi con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lóe ra mong đợi ánh sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm chút, nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn, ngữ khí mang theo một tia lo lắng, "Tốt, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đừng quá mệt mỏi." "Ta dù là muộn một chút mà đứng lên cũng được, ta không muốn ngươi vì ta hao phí tâm thần, bị thương thân thể của mình." Nàng biết cổ võ y thuật hao tổn chân khí, không muốn bởi vì chính mình để hắn bị liên lụy. Vệ Huy Vũ nắm chặt nàng phủ tại trên mặt mình tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cương triều, "Yên tâm, ta không mệt. Ta Huyền Dương thần thể sức khôi phục mạnh, chút tiêu hao này không tính là gì. Lại nói, để cho ta nữ nhân sớm một chút đứng lên là trách nhiệm của ta." "Ân, cảm ơn ngươi, A Vũ đệ đệ." Lăng Mộ Hi tâm lý ủ ấm, chóp mũi lại có chút mỏi nhừ. "Đều nói rồi, chớ cùng ta khách khí như vậy." Vệ Huy Vũ nhéo nhéo gương mặt của nàng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lăng Mộ Hi bị hắn chọc cho phốc phốc một tiếng bật cười, mặt mày còn cong dáng vẻ như sau mưa sơ tinh mặt trăng, đặc biệt động lòng người. Nàng xích lại gần hắn, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, dí dòm nói, "Hắc hắc, tốt, A Vũ đệ đệ, không, A Vũ lao công." "Không có thành ý." Vệ Huy Vũ nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt. "Tại sao lại không có thành ý a?" Lăng Mộ Hi trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, "Vậy ta muốn làm thế nào mới được?" Nàng còn chưa nói xong, Vệ Huy Vũ liền cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Nụ hôn này không giống với trước đó ôn nhu hoặc đội vàng, mang theo không cho cự tuyệt cường thế cùng tràn đầy yêu thương, gián tiếp cọ sát, phảng phất muốn đưa nàng cả người đều thôn vệ. Lăng Mộ Hi đầu góc trong nháy mắt trống rỗng, chỉ có thể vô ý thức ôm cổ của hắn, bụng về đáp lại. Trong buồng phi cơ không khí dần dần ấm lên, chỉ có hai người tiếng thở hào hển cùng ngoài cửa sổ mơ hồ tiếng động cơ đan vào một chỗ. Thật lâu, hôn môi dần dần lắng lại. Lăng Mộ Hi tựa ở trong ngực hắn, từng ngụm thở phì phò, gương mặt đỏ đến giống dáng chiều, ánh mắt mê ly, khóe miệng lại mang theo một tia ngọt ngào ý cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của hắn, giận trách, hỗn đản, người xấu, biến thái. Lại khi dễ ta. Vệ Huy Vũ cười nhẹ lấy nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi hôn một chút, đáy mắt tràn đầy ý cười, khi dễ lao bà của mình, thiên kinh địa nghĩa. Lăng Mộ Hi bị hắn nói đến gương mặt càng đỏ, nhưng không có phản bác nữa, chỉ là an tĩnh tựa ở trong ngực hắn, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, trong lòng một mảnh an bình. Qua một hồi lâu, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia tâm thần bất định cùng bất an, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "A Vũ đệ đệ, ta có chút lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng, lo lắng chị không hết chân. "Không phải." Lăng Mộ Hi lắc đầu, cắn cắn môi, ngữ khí mang theo một tia không xác định, "Ta là lo lắng." "Lo lắng ngươi tiểu gì, còn có Thư Đồng tỷ tỷ, Linh Vận tỷ tỷ các nàng. Các nàng có thể hay không thích ta a? Có thể hay không tiếp nhận ta cái này đột nhiên xuất hiện người?" Lý Mạn nói qua với nàng, Vệ Huy Vũ đại gia đình bên trong có rất nhiều ưu tú nữ tử, các nàng ôn nhu, thông minh, ai cũng có sở trường riêng, cũng đều đối với Vệ Huy Vũ toàn tâm toàn ý, nàng sợ chính mình chưa đủ tốt, sợ chính mình không hòa vào đi cái kia ấm áp tập thể. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng thấp thỏm bộ dáng, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn nhẹ nhàng méo méo cằm của nàng, ngữ khí không gì sánh được chăm chú, "Đồ ngốc, các nàng đều là người rất tốt, thiện lương lại ấm áp. Người ưu tú như vậy, lại như thế thực tình đợi ta, các nàng sẽ chỉ thích ngươi, làm sao lại không tiếp nhận ngươi?" Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Thư Đồng ôn nhu, Linh Vận tài trí, Thu Tuyết hoa bác, Vân Tâm càng là đem chúng ta cũng làm hại từ đầu. Đến Đế Đô, ta mang ngươi từng cái nhận biết, các nàng nhất định sẽ thích ngươi." Lăng Mộ Hi nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, trong lòng tâm thần bất định dần dần tiêu tán chút, nhưng vẫn là có chút khẩn trương. Nàng ôm chặt lấy Vệ Huy Vũ eo, đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, lại mang theo một tia đập nồi dìm thuyền quyết tâm, "A Vũ đệ đệ, gặp được ngươi thật tốt. Ta quyết định, trở lại Đế Đô, ta liền đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi, triệt để cùng ngươi hòa làm một thể. Từ nay về sau, nhân sinh của ta hết thảy đều chỉ thuộc về ngươi." Chương 359, Huy Viên Tân Sinh. Chương 359, Huy Viên Tân Sinh. Ngày 17 tháng 10 sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng, vẩy vào huy viên ngói xanh trên tường trắng, cho tòa này giang nam lầu các thức tư nhân trang viên dắt lên một tầng ấm áp kim biên. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế, hỗn hợp có ướt át cỏ cây khí tức, tươi mát đến làm cho người tâm thần thanh thản. Xe con màu đen chậm rãi lái vào huy viên cửa lớn, xuyên qua hai bên đủ loại ngô đồng lâm ấm đạo, cuối cùng dừng ở lầu chính trước trong đình viện. Lăng Mộ Hi bị Vệ Huy Vũ ôm vào trong ngực, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, con mắt càng mở càng lớn, trong miệng nhịn không được phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Đập vào mi mắt là sai có rơi dồn đỉnh đài lầu cát, mái cong sườn bệnh dưới ánh mặt trời phát họa ra duyên dáng đường vòng cung, trong đình viện cầu nhỏ nước chảy, giả sơn trung điệp, cá chép tại thanh tịnh trong hồ nước nhàn nhã tới lui, mấy cái cỏ trắng lướt qua mặt nước, kích thích từng vòng gợn sóng. Xa xa rừng trúc xanh um tươi tốt, theo gió chợt trởn, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, toàn bộ trang viên giống một bức lưu động giang nam tranh thủy mặc, lịch sự tao nhã mà rộng lớn. "Cái này, đây chính là nhà của ngươi?" Lăng Mộ Hi thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, nàng tại Tô Thành cũng coi như thường thấy hảo môn trang viên, nhưng chưa từng thấy qua như vậy gồm cả xa hoa cùng lịch sự tao nhã địa phương. Ngói xanh tường trắng lộ ra cổ vận, đình đài lầu các bố cục tinh xảo, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra suy nghĩ lý thú, cũng không trưng dương, lại khắp nơi hiện lộ rõ ràng nội tình. "Ân, về sau cũng là nhà của ngươi." Vệ Huy Vũ cúi đầu đối với nàng cười cười, ôm nàng xuống xe, "Thích không?" Lăng Mộ Hi dùng sức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Ưa thích, rất ưa thích. Ta trước kia coi là Lăng gia biệt thự đã đủ lớn, cùng nơi này so ra, đơn giản như cái tiểu biệt thự. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đi qua 25 năm nhân sinh giống sống vô dụng rồi một dạng, nguyên lai chân chính sinh hoạt có thể như vậy lịch sự tao nhã hài lòng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đã trước một bước xuống xe, đem xe lăn từ sau chuẩn bị dương lấy ra triển khai, Lý Mạn thì bước nhanh về phía trước, giúp vệ huy vũ vị Lăng Mộ Hy, coi chừng mà đưa nàng an trí tại trên xe lăn. Đi thôi, mang người đi vào gặp mọi người. Vệ huy vũ đẩy xe lăn, xuyên qua khắc hoa cửa tròn, đi vào lầu chính phòng trước. Vừa bước vào phòng trước, ấm áp khí tức cùng náo nhiệt cười nói liền đập vào mặt. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận bọn người sớm đã chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy vệ huy vũ mang theo Lăng Mộ Hy tiến đến, nhao nhao cười tiến lên đón. A Vũ, các ngươi trở về rồi. Tiêu Vân Tâm đi ở trước nhất, mặc một thân thanh lịch sườn sám, khí chất dịu dàng, nhìn thấy Lăng Mộ Hy lúc, ánh mắt ôn hòa cười cười, vị này chính là Lăng tiểu thư đi. Mau vào ngồi, trên đường mệt muốn chết rồi đi. Vân Thư Đồng lập tức chạy đến vệ huy vũ bên người, kéo lại cánh tay của hắn, đối với Lăng Mộ Hy lộ ra nụ cười ngọt ngào, Lăng tỷ tỷ tốt, ta là Vân Thư Đồng, ngươi có thể gọi ta Thư Đồng. A Vũ ca ca cùng chúng ta nói ngươi một tới, chúng ta đều đặc biệt cao hứng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh vừa nóng tỉnh, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Tống Linh Vận cũng đi lên trước, cầm trong tay một cái đẹp đẽ hộp gấm. Lăng tiểu thư, ta là Tống Linh Vận. Đây là chúng ta Tống gia dược điển sinh ra An Thần Hương, ngươi vừa tới hoàn cảnh mới, có lẽ sẽ không quen, ban đêm đốt có thể ngủ tốt cảm giác. Ngữ khí của nàng ôn nhu tài trí, để cho người ta không hiểu an tâm. Lăng tiểu thư tốt, ta là Nhan Thu Tuyết, phụ trách trong nhà an ninh mạng. Nhan Thu Tuyết ghim xong đuôi ngựa, nhảy nhảy nhót nhót lại gần, đưa lên một cái tiểu xảo phim hoạt hình vật trang sức. Đây là ta tự mình làm phù bình an, chúc ngươi tại huy viên ở đến vui vẻ. Lăng tiểu thư, ta là Tô Khê Lạc, tại quân khu làm việc. Tô Khê Lạc mặc một thân già dặn trang phục bình thường, dáng tươi cười cởi mở, về sau tại huy viên có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta, đừng khách khí. Triệu Nhã đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Lăng tỷ tỷ tốt, ta là Triệu Nhã. Ta không quá biết nói chuyện, nhưng ta sẽ làm điểm tâm, về sau ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể làm cho ngươi ăn. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng nhao nhao tiến lên tự giới thiệu, ngựa khí cung kính vừa nóng tỉnh, Lăng tiểu thư tốt, ta là Lý Mộc Cẩm, phụ trách huy viên cùng tiêu thị sự vụ ngày thường. Lăng tiểu thư tốt, ta là Lương Thanh Giao, có bất kỳ cần tùy thời phân phó. Lăng tiểu thư tốt, ta là Tiết Minh Lan, tại tiêu thị dưới cờ Vũ Tỉnh tập đoàn nhậm chức. Lăng tiểu thư tốt, ta là La Tử Nghiên, về sau chúng ta chính là tỷ muội rồi. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đứng tại vệ huy vũ sau lưng, đối với Lăng Mộ Hy khẽ bước cằm, Lăng tiểu thư tốt. Lý Mạn cũng cười nói, Lăng tổng, về sau tại huy viên cũng đừng gọi ta Lý tổng giám rồi, gọi ta Mạn tạ là được. Nhìn trước mắt từng tấm chân thành nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, nghe từng tiếng ôn nhu ân cần thăm hỏi, Lăng Mộ Hy hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này ấm áp, không có tính toán, không có lạnh nhạt, chỉ có thuần túy thiện ý cùng tiếp nhận. Nàng vội vàng từ trên xe lăn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm mang theo một tiếng nghẹn nào, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các ngươi, ta gọi Lăng Mộ Hy, các ngươi gọi ta Mộ Hy liền tốt. Ai, Mộ Hy tỷ tỷ. Vân Thư Đồng lập tức thân thiết giữ chặt tay của nàng, đừng khách khí nha, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tiêu Vân Tâm cười phủi tay, tốt tốt, bên ngoài mát, tiến nhanh phòng ngồi. Mộ Cầm, đem vừa hầm tốt tổ yến bưng lên, cho Mộ Hy bồi bổ thân thể. Là, Vân Tâm tỷ tỷ. Lý Mộc Cầm ứng thanh lui ra. Vệ Huy Vũ đẩy Lăng Mộ Hy đi vào phòng khách, lớn như vậy phòng khách sửa sang đến lịch sự tao nhã ấm áp, gỗ lim đổ dùng trong nhà lộ ra ôn nhuận quang trạch, treo trên tường thủy mặc màu vẽ, nơi hẻo lánh cổ cầm bên cạnh bày biện vài bồn hoa lan, khắp nơi lộ ra sinh hoạt khí tức. Đám người vây quanh Lăng Mộ Hy tọa hạ, ngươi một lời ta một câu hàn huyên, hỏi nàng trên đường có mệnh hay không, thích ăn cái gì khẩu vị đồ ăn, có cái gì ăn kiêng, bầu không khí nhẹ nhõm lại náo nhiệt. Lăng Mộ Hy mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở mọi người nhiệt tình cảm nhiễm bên dưới, dần dần trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra đã lâu thực tình dáng tươi cười. Mộ Hy tỷ tỷ, chân của ngươi Vân Thư Đồng nhìn xem nàng xe lăn, trong đôi mắt mang theo đau lòng, A Vũ ca ca nói có thể trị hết, đúng không? Nâng lên chân, Lăng Mộ Hy ánh mắt phát sáng lên, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy tin cậy, "Ân, A Vũ nói nhiều nhất nửa năm, ta liền có thể một lần nữa đứng lên." "Quá tốt rồi." Nhan Thu Tuyết vỗ tay cười nói, "Chờ ngươi tốt, ta dẫn ngươi đi đi dạo đế đô náo nhiệt nhất phố thương mại, chúng ta đi ăn khắp tất cả ăn ngon." Tống Linh Vận cũng gật đầu, "Ta đã đem nhu gân ngọc lộ cùng châm cứu dược liệu cần thiết đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu trị liệu." Tiêu Vân Tâm ôn nhu mà nhìn xem Lăng Mộ Hy, "Mộ Hy, ngươi đừng lo lắng, tại huy viên hảo hảo dưỡng thân thể, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi." Lăng Mộ Hy nhìn trước mắt những này chưa từng gặp mặt lại thực tình đợi nàng nữ tử, trong lòng ấm giống như thăm dò cái mặt trời nhỏ. Nàng đỗng nhiên minh bạch Lý Mạn vì cái gì nói nơi này là hạnh phúc mỹ mãn đại gia đình dạng này ấm áp cùng tiếp nhận, là nàng tại Lăng gia chưa bao giờ cảm thụ qua. Bữa sáng rất nhanh chuẩn bị xong, thật dài trên bàn cơm bày đầy đẹp đẽ sớm một chút, da mỏng nhân bánh đủ bánh bao hấp, thơm ngọt mềm nhu bánh quế, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng cháo rau quả, kim hoàng súp giòn chiên bánh tiêu. Rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước núi. Đám người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, cười cười nói nói, thỉnh thoảng cho đối phương gắp thức ăn, giống chân chính người một nhà mở dạng. Vệ Huy Vũ ngồi tại Lăng Mộ Hy bên người, tự nhiên giúp nàng lột tốt trứng gà, lại đới thêm một chén nữa ấm áp tổ yến đặt ở trước mặt nàng, mau ăn, bồi bổ khí huyết, chờ một lúc còn muốn trị liệu. Tạ ơn A Vũ. Lăng Mộ Hy đỏ mặt nói tạ ơn, trong lòng ngọt lịm. Vân Thư Đồng thấy cảnh này, cố ý trêu ghẹo, "Ôi, A Vũ ca ca hiện tại trong mắt chỉ có Mộ Hy tỷ tỷ rồi, cũng không cho ta lột trứng gà." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ gõ gõ trán của nàng, chính mình không có tay dài. Thử, không công bằng. Vân Thư Đồng ngoài miệng phàn nàn, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Đám người bị chọc cho cười ha ha, Lăng Mộ Hy gương mặt càng đỏ, lại cảm thấy dạng không khí này đặc biệt an tâm. An điểm tâm xong, Tiêu Vân Tâm để Lý Mộ Cầm thu thập bàn ăn, cười đối với Vệ Huy Vũ nói: "A Vũ, nói cho ngươi sự kiện. Mộ Hy tại giới kinh doanh năng lực xuất chúng, ta cùng Minh Lan thương lượng một chút, nếu như không để cho nàng đến Minh Lan Vũ tỉnh tập đoàn hỗ trợ. Nơi đó vừa bạn thiếu cái hiểu hoa nam thị trường phó tổng, Mộ Hy không có gì thích hợp bằng." Tiết Minh Lạ tặc lập khắc gật đầu phụ họa: "Đúng vậy à, Mộ Hy, ta đã sớm nghe nói qua năng lực của ngươi, Lăng thị trong tay ngươi xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vũ tỉnh tập đoàn ngay tại phát triển hoa nam nghiệp vụ, ngươi nếu có thể đến, thật sự là giúp ta đại ân." Lăng Mộ Hy sửng sốt một chút, lập tức có chút kích động: "Ta có thể chứ? Ta còn tưởng rằng muốn chuyên tâm chữa bệnh cùng làm việc không xung đột nha." Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng: "Buổi sáng trị liệu, buổi chiều xử lý làm việc, khổ nhàn kết hợp ngược lại khôi phục được nhanh, mà lại có Minh Lan chiếu khán, sẽ không để cho người mệt mỏi."
Đúng thế.
Vân Thư Đồng cười nói: "Mộ Hy tỷ tỷ lợi hại như vậy, đợi trong nhà rất đáng tiếc, đi làm việc mới có thể phát huy tài năng của ngươi nha." Lăng Mộ Hy nhìn xem mọi người tín nhiệm ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, dùng sức gật đầu: "Tốt, ta ơn Vân Tâm gì nhỏ, ta ơn Minh Lan tỷ tỷ, ta nhất định làm việc cho tốt. Đứa nhỏ ngốc, ta thật yêu." Tiêu Vân Tâm cười khoát tay: "Về sau đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là hẳn là." Cho chuyện xong công tác, Vệ Huy Vũ lời nói xoay chuyển, nói đến phương án trị liệu, liên quan tới Mộ Hy Trần, ta cùng Linh Vận tỷ thương lượng xong cụ thể phương án. Tương lai một tháng, mỗi ngày 9 giờ sáng đến 12 giờ cho nàng châm cứu, mỗi lần 2 đến 3 giờ, đồng thời rót vào huyền dương chân khí, kích thích bị hao tổn thần kinh cùng cơ bắp, khơi thông tắc nghẽn khí huyết. Hắn nhìn về phía Tống Linh Vận, Tống Linh Vận sắc lập khắc bổ sung: "Ta sẽ chuẩn bị đặc chế gói thuốc, châm cứu sau trường lạnh chân, co vào lỗ chân lông, khóa lại chân khí, ban đêm lại dùng trăm năm đương nhiên thuộc về hoa hồng, thấu cốt thảo các loại dược liệu chế biến thuốc thang, để Mộ Hy ngâm hai chân, xua tan khi âm hàn, đẩy mạnh huyết dịch tuần hoàn. Châm cứu một tháng sau, liền tiến vào khôi phục điều trị kỳ." Vệ Huy Vũ tiếp tục nói: "Khi đó thần kinh cơ bản tỉnh lại, bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện, phối hợp dược thảo ngâm củng cố hiệu quả trị liệu, tăng cường cơ bắp lực lượng. Toàn bộ quá trình đại khái cần nửa năm, cam đoan Mộ Hy có thể triệt để khôi phục, có thể chạy có thể nhảy, cùng người bình thường không có cái gì khác nhau." Đám người nghe được chăm chú, Vân Thư Đồng lo âu hỏi: "Có thể hay không rất đau nha?" Châm cứu nghe liền tốt dọa người, Lăng Mộ Hy lại lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Không đau, chỉ cần có thể đứng lên, đau nữa ta đều có thể nhịn." Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, ngựa khi ôn nhu: "Yên tâm, ta sẽ khống chế tốt chân khí cường độ, tận lực để cho người dễ chịu chút. Linh Vận tỷ tỷ gói thuốc cũng có thể làm dịu hễ ẩm sưng cảm giác, sẽ không để cho người rất khó chịu. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" Lăng Mộ Hy có chút không kịp chờ đợi, đáy mắt lóe ra đối với tương lai chờ mong: "Liền sáng hôm nay đi." Vệ Huy Vũ đứng người lên: "Sớm một chút bắt đầu, sớm một chút khôi phục." Lăng Mộ Hy lại giữ chặt hắn, trong đôi mắt mang theo lo lắng: "A Vũ, ngươi đổi đến một đường máy bay, có thể hay không mệt mỏi nha? Nếu không nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại bắt đầu đi." Nàng biết đường dài buôn ba vất vả, không muốn để cho hắn mệt mỏi. Vệ Huy Vũ túi đầu nhìn xem nàng ánh mắt ân cần, trong lòng ấm áp, méo méo gương mặt của nàng: "Đồ ngốc, ta là huyền dương thần thể, sức khôi phục rất mạnh, điểm ấy đường mệt mỏi không đến ta." Hắn chuyển hướng Lý Mộ Cầm: "Mộ Cầm, đi đem đông viện phòng điều trị chuẩn bị kỹ càng, trừ độc, trải giường chiếu, lại đem Linh Vận tỷ tỷ chuẩn bị ngân châm cùng dược liệu đều cầm tới." "Là, thiếu gia." Lý Mộ Cầm cung kính ứng thanh, xoay người đi an bài. Tiêu Vân Tâm cười nói: "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Mộ Hy, thả lỏng, A Vũ y thuật ngươi yên tâm." "Ân." Lăng Mộ Hy trọng trọng gật đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ ôn nhu đôi mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng tân sinh mới chính thức bắt đầu. Chương 360, tan đàn sẻ nghẽ. 1. Chương 360, tan đàn sẻ nghẽ. 1. Ngày 17 tháng 10 sáng sớm, ánh nắng đồng dạng rải đầy Tô Thành Lăng gia biệt thự, nhưng không có huy viên ấm áp hài lòng, ngược lại lộ ra một cỗ không nói ra được cấm lãnh. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, tối hôm qua Lăng Tử Hiên chiêu đãi đồng học lưu lại vỏ chai rượu cùng túi đồ ăn vặt rơi lả tả trên đất, Tô Thần chưa kịp thu thập khăn lau còn ném ở gỗ lim cạnh bàn trà, toàn bộ biệt thự tràn ngập một cỗ bị vứt bỏ hỗn loạn khí tức. "Tô Thần, Tô Thần, đi chết ở đâu rồi?" Trần Nhan mặc một thân tơ lụa áo ngủ, dẫm lê dép lê tại trong biệt thự bốn chỗ đi dạo, sát nhọn giọng phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lông mày của nàng bận thành một đoạn, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn: "Thường ngày lúc này, Tô Thần đã sớm đem bữa sáng làm tốt, đem phòng khách quét sạch sẽ, nhưng hôm nay đừng nói bóng người, ngay cả cái thanh âm đều không có. Mẹ, hô tên phế vật kia làm gì?" Lăng Tử Hiên ngáp từ trên lầu đi xuống, tóc rối bời, trong mắt tràn đầy tơ máu, hiển nhiên tối hôm qua chơi đến đã khuya, nói không chừng lại trốn ở chỗ nào lười biếng đâu, chờ ta tìm tới hắn, nhìn ta không lột da của hắn. "Lười biếng? Hắn dám?" Trần Nhan cắn răng nghiến lợi mắng: "An chúng ta Lăng ra, ở chúng ta Lăng ra, ngay cả điểm ấy việc đều không làm xong, lúc trước liền không nên để hắn tên phế vật này vào cửa. Nếu không phải nhìn hắn còn có chút dùng, có thể cho Mộ Hy dung hỉ." Nàng chưa nói xong, liền bị đầu bậc thang chuyển đến tiếng ho khan đánh gãy. Lăng Minh Đức mặc luyện công buổi sáng phục, sắc mặt âm trầm đi xuống, trong tay còn cầm điện thoại: "Đừng hô, Tô Thần không tại trong biệt thự." "Không tại?" Trần Nhan ngây ngẩn cả người, hắn có thể đi chỗ nào? Một cái người ở rể, trừ đợi trong nhà còn có thể có chỗ nào đi? "Ta hỏi Trương Ma, nàng nói tối hôm qua Mộ Hy để Tô Thần đi mua thành nam bánh quế, đằng sau liền không có trở về." Lăng Minh Đức ngữ khí thật không tốt: "Ta đánh Tô Thần điện thoại, tắt máy. Đi phòng của hắn nhìn, người không tại, chăn trên giường xếp được chỉnh chỉnh tề tề, giống như là không có từng trở về." "Không có trở về?" Lăng Tử Hiên cười nhạo một tiếng: "Nói không chừng là mua bánh quế thời điểm lười biếng đi lên lưới, hoặc là bị cái nào dạ nữ nhân miết đi. Dù sao cũng là cái phế vật, chưa thấy qua việc đời. Nói hiệu nói vượn cái gì? Trần Nhan trừng nhi tử một chút, trong lòng nhưng cũng nổi lên nói thầm. Tô Thần mặc dù bất ức, nhưng 3 năm qua chưa bao giờ dám đêm không về ngủ, chớ nói chi là tắt máy mất liên lạc. Còn có Mộ Hi. Lăng Minh Đức sắc mặt trầm hơn, ta đi phòng nàng nhìn, cũng không ai. Nàng tối hôm qua nói về công ty lấy văn bản tài liệu, ta đánh nàng điện thoại cũng không ai tiếp, đồ vật trong phòng. Giống như không ít cái gì, nhưng người chính là không tại. Tỷ cũng không tại. Lăng Tử Hiên lần này không cười, gãi đầu một cái, nàng không phải nói đi công ty lấy văn bản tài liệu sao? Nói không chừng là ở công ty tăng ca ngủ tiếp đi. Không có khả năng. Lăng Minh Đức quả quyết phủ định, Mộ Hi làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, coi như tăng ca cũng sẽ về điện thoại. Mà lại nàng xe lăn. Còn tại dưới lầu trong phòng khách. Trần Nhan lúc này mới chú ý tới, phòng khách nơi hẻo lánh xe lăn lặng yên đầu ở chỗ đó, trên ghế dựa dựng lấy áo choàng hay là nàng trước mấy ngày cho Lăng Mộ Hi dệt. Một cái tê liệt người, không mang xe lăn, làm sao có thể rời đi biệt thự? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Nhan thanh âm bắt đầu phát run, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khủng hoảng, Mộ Hi không mang xe lăn, Tô Thần mua bánh quế không có trở về, hai người điện thoại đều đánh không thông. Bọn hắn không phải là chớ suy nghĩ lung tung. Lăng Minh Đức đánh gãy nàng, cố gắng chấn định, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Từ Hiên, người đi tiểu khu công nghiệp điều giám sát, nhìn xem tối hôm qua Mộ Hi cùng Tô Thần có hay không rời đi biệt thự, hướng phương hướng nào đi. Trần Nhan, ngươi liên lạc một chút Mộ Hi người của công ty, hỏi nàng một chút tối hôm qua có hay không về công ty. Tốt tốt tốt. Trần Nhan liền vội vàng gật đầu, luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Lăng Tử Hiên cũng không dám lãnh đạm, quay người liền chạy ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại có Lăng Minh Đức một người, hắn bực bội tại nguyên chỗ dạ bước, cau mày. Lăng Mộ Hi là Lăng thị tập đoàn chủ tâm cốt, nắm trong tay lấy hơn phân nửa hộ khách tài nguyên, nàng nếu là xảy ra chuyện, công ty làm sao bây giờ? Còn có Tô Thần, mặc dù là cái người ở rể, nhưng 3 năm này tốt xấu có thể sai khiến, nếu là hắn chạy, trong nhà việc ai làm? Càng làm cho hắn bất an là hai người đồng thời mất tích, quá kỳ hoặc. Chẳng lẽ là Mộ Hi phát hiện cái gì, mang theo Tô Thần chạy? Không có khả năng, Mộ Hi hận nhất Tô Thần, làm sao có thể cùng hắn cùng đi? Đó là bị người bắt cóc. Nhưng ai cùng lúc bắt cóc một cái tê liệt nữ nhân cùng một cái bất ức người ở rể? Đồ tài. Lăng gia mấy năm này toàn bộ nhờ Mộ Hi chống đỡ, đã sớm miệng quạc gan thỏ. Các loại suy đoán tại Lăng Minh Đức trong đầu xoay quanh, để hắn càng phát ra nôn nóng. Hắn đi đến Tô Thần cửa gian phòng, do dự một chút, đẩy cửa ra đi vào. Gian phòng rất nhỏ, bày biện đơn giản, một tấm giường đơn, một cái cựu tủ quần áo, trên bàn sách để đó mấy quyển lận cũ kỹ thuật sổ tay. Cửa tủ quần áo không có đóng nghiêm, bên trong treo mấy món tắm đến trắng bệnh quần áo cũ, đều là Lăng gia đào thải xuống tới cho hắn mặc. Trên tủ đầu giường để đó một cái giá rẻ nhựa đỡ lặt tiệp chén nước, vách chén bên trên còn dính lấy nước đọng, dưới giường lộ ra một đôi mài hỏng đáy dép lê. Cả phòng lộ ra một cô giá rẻ cùng khí tức nồng nàn, cùng Lăng gia biệt thự xa hoa không hợp nhau. Thật là một cái phế vật, ở lâu như vậy liền chút đồ vật ra hồn đều không có. Lăng Minh Đức biết miệng, trong lòng lại càng luống cuống, Tô Thần đồ vật đều tại, túi tiền, thẻ căn cước, điện thoại sạc tin đều bày trên bàn, nhìn không giống như là chủ động rời đi bộ dáng. Hắn lại đi đến Lăng Mộ Hi gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cùng Tô Thần gian phòng khác biệt, Lăng Mộ Hi gian phòng rộng rãi sáng tỏ, sửa sang lịch sự tao nhã, trên bàn sách còn để đó chưa hoàn thành thiết kế bản thảo, trong phòng giữ quần áo treo đầy đẹp đẽ quần áo cùng giày, trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm dưỡng da. Hết thảy đều giống như ngày thường, chỉ là thiếu đi chủ nhân thân ảnh. Mộ Hi đến cùng đi đâu? Lăng Minh Đức nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một vẻ bối rối. Hắn một mực đem Lăng Mộ Hi xem như cây dụ tiền, chưa bao giờ chân chính quan tâm tới ý nghĩ của nàng, có thể giờ phút này mới ý thức tới, nữ nhi này không chỉ có là công ty trụ cột, càng là cái nhà này duy nhất thể diện. Nàng nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, cái nhà này liền triệt để xong. Đúng lúc này, Trần Nhàn vội vàng hấp tấp chạy vào, sắc mặt trắng bệnh, già lang. Không xong. Mộ Hi người của công ty nói nàng tối hôm qua căn bản không có về công ty. Trương Ma cũng nói, tối hôm qua Mộ Hi ngồi lái xe sau khi rời đi, liền không có trở về lại. Giám sát đâu? Thử Hiên bên kia thế nào? Lăng Minh Đức truy vấn. Chương 360, tan đàn sẻ nghẽ. 2, chương 360, tan đàn sẻ nghẽ. 2, Từ Hiên vừa gọi điện thoại tới nói, giám sát chỉ chụp tới Tô Thần tối hôm qua hơn 7 giờ chạy ra biệt thự, hướng thành Nam Phương hướng đi, đằng sau liền không có lại chụp tới hắn trở về. Mộ Hi là hơn 8 giờ ngồi lái xe rời đi, xe lái ra cư xa sau, giám sát liền không có truy tung đến. Trần Nhàn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, già lăng, bọn hắn không phải là thật xảy ra chuyện đi. Muốn hay không báo động a? Báo động? Báo cái gì cảnh? Lăng Minh Đức bực bội khoát tay, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Một cái người ở rể, một cái tê liệt nữ nhi, hai người đồng thời mất tích, truyền đi như cái gì nói? Lăng gia mặt đều muốn bị mất hết. Vậy làm sao bây giờ a? Trần Nhàn gấp đến độ xoay quanh, Mộ Hi nếu là xảy ra chuyện, công ty làm sao bây giờ? Chúng ta về sau dựa vào cái gì sinh hoạt a? Nàng lo lắng bên trong, không có đối với nữ nhi lo lắng, chỉ có đối với mất đi nguồn kinh tế khủng hoảng. Y miệng. Lăng Minh Đức quát lớn, trước đừng lộ ra, nhìn thêm một lúc. Nói không chừng Mộ Hi chỉ là cáo kỉnh, mang theo Tô Thần ra ngoài giải sầu, hai ngày nữa liền trở lại. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn lại một chút đấy đều không có. Ngay tại hai người cháy bỏng bất an thời điểm, biệt thự chuông cửa vang lên. Trần Nhàn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng chạy tới mở cửa, tưởng rằng Lăng Mộ Hi hoặc Tô Thần trở về, có thể đứng ở cửa lại là Trương trợ lý. Trương trợ lý mặc một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, cầm trong tay một sấp văn kiện, sắc mặt bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, không có ngày xưa cung kính. Trương trợ lý, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không Mộ Hy để cho ngươi trở về cầm đồ vật? Nàng ở đâu? Trần Nhan vội vàng truy vấn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trương trợ lý có chút túi đầu, ngựa khí khách khí lại xa cách. Lăng phu nhân, ta là tới tìm Lăng Động. Lăng Minh Đức nghe được thanh âm đi tới, nhìn thấy Trương trợ lý, nhíu nhíu mày, tiểu Trương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mộ Hy đâu? Ngươi biết nàng ở đâu sao? Trương trợ lý không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là đưa trong tay cặp văn kiện đưa tới. Lăng Động, đây là ta thư từ trước. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức từ đi Lăng Thị tập đoàn tổng giám đốc trợ lý chức vụ. Từ trước. Lăng Minh Đức ngây ngẩn cả người, thật tốt từ cái gì trước? Có phải hay không Mộ Hy để cho ngươi làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết nàng ở đâu. Hắn vô ý thức coi là đây là Lăng Mộ Hy chủ ý. Trương trợ lý nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Lăng Đồng, ta từ chức là cá nhân quyết định, cùng Lăng tổng không quan hệ. Ta đã tìm được mới làm việc, hôm nay tới là làm thủ tục bàn giao. Lăng Thị tập đoàn hoạch tâm hộ khách tư liệu, hạng mục tiến độ biểu đều tại cái này trong ổ USB, tương quan bằng giấy văn bản tài liệu ta đã chỉnh lý tốt, đặt ở phòng làm việc tổng giám đốc. Công tác mới? Cái gì công tác mới? Trần Nhan vội la lên, Mộ Hy đều mất tích, ngươi lúc này từ chức, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Trương trợ lý nhìn nàng một cái, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lăng phu nhân, ta chỉ là người phụ tá, làm tốt bản chức làm việc liền tốt. Về phần công tác mới, là Tiêu Thị tập đoàn Tô Thành công ty chi nhánh thị trường tổng giám, xế chiều hôm nay liền muốn đi báo đến. Tiêu Thị tập đoàn. Lăng Minh Đức cùng Trần Nhàn đồng thời lên tiếng kinh hô. Tiêu Thị là đế đô đỉnh cấp hào môn, tại Tô Thành công ty chi nhánh cũng là ngành nghề đầu rồng. Trương trợ lý một cái nho nhỏ tổng giám đốc trợ lý, làm sao có thể đột nhiên đi làm thị trường tổng giám? Ngươi có phải hay không đã sớm đầu nhập vào Tiêu gia? Lăng Minh Đức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Mộ Hy mất tích có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Các ngươi muốn chiếm đoạt Lăng Thị? Trương trợ lý ánh mắt lạnh xuống, Lăng Đồng, xin ngài tự trọng. Tiêu Thị tập đoàn thực lực không cần dùng loại thủ đoạn này. Ta có thể được đến công tác mới là bởi vì ta có năng lực, mà không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Về phần Lăng tổng, nàng người hiền tự có thiên tướng, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Ba năm này, Lăng tổng kéo lấy bệnh thể trèo chống công ty, các ngươi lại chỉ biết là nghiền ép giá trị của nàng, chưa bao giờ quan tâm tới thân thể của nàng. Hiện tại nàng không có ở đây, các ngươi không nghĩ tìm nàng, chỉ muốn công ty cùng tiền, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ngươi một ngoại nhân, đến viên ngươi để giáo huấn chúng ta. Trần Nhan tức hồn hển hô, ngươi khẳng định biết Mộ Hy ở đâu? Mau nói. Thật có lỗi, ta không biết. Trương trợ lý lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, thủ tục bàn giao đã xong xuôi, cáo tử. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Nhìn xem Trương trợ lý quyết tuyệt bóng lưng, Lăng Minh Đức sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trương trợ lý là Lăng Mộ Hy người tín nhiệm nhất, nắm giữ lấy công ty hạch tâm tài nguyên, nàng từ trước đối bản liền lung lay sắp đổ Lăng Thị tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Xong, lần này triệt để xong. Trần Nhàn ngồi liệt ở trên ghế salon, tự lẩm bẩm, Mộ Hy mất tích, Trương trợ lý cũng đi, công ty làm sao bây giờ? Chúng ta về sau làm sao bây giờ a? Lăng Tử Hiên lúc này từ bên ngoài trở về, một mặt không kiên nhẫn, cha, mẹ, vật nghiệp nói giám sát hỏng, cha không được Tô Thần mua bánh quế đằng sau hành tung. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe Trương Ma nói Trương trợ lý từ trước. Nàng điên rồi. Lúc này từ trước. Im miệng. Lăng Minh Đức bực bội mà quát, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mộ Hy cùng Tô Thần cũng không tìm tới, công ty lại không người quản, ngươi còn có tâm tư quan tâm những này. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Tử Hiên không phục lầm bầm, công ty vốn chính là tỷ đàn quản, Tô Thần tên phế vật kia chết mới tốt, tránh khỏi nhìn xem tâm phiền. Ngươi lặp lại lần nữa. Lăng Minh Đức tức giận đến phát run, giơ tay liền muốn đánh hắn. Đánh ta làm gì? Ta nói sai sao? Lăng Tử Hiên cứng cổ, tỷ nếu là không tê liệt, có thể làm cho Tô Thần tên phế vật kia vào cửa sao? Hiện tại bọn hắn hai mất tích, nói không chừng là tỷ đem hắn mang đi xử lý đâu. Dù sao tỷ hận hắn nhất. Trần Nhan liền vội vàng kéo Lăng Minh Đức, khóc ròng nói, ngươi đánh nhi tử làm gì? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Mộ Hy. Nàng nếu là về không được, chúng ta cả nhà đều được uống gió tây bắc. Trong phòng khách lần nữa lâm vào hỗn loạn, tiếng cãi vã, tiếng phàn nàn, tiếng khóc đan vào một chỗ, giống vừa ra hoang đường náo kịch. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, chiếu sáng trong không khí bay múa bụi bặm, cũng chiếu sáng cái nhà này lạnh nhạt cùng suy bại. Không có ai biết, bọn hắn trong miệng phế vật người ở rể sớm đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, bị lặng yên không một tiếng động xử lý sạch. Bọn hắn dựa vào sinh tồn cây dụng tiền đã tại ở ngoài ngàn dặm đế đô, nên đón chân chính tân sinh. Mà tòa này nhìn như ngăn nắp lăng ra biệt thự, tại đã mất đi duy nhất chủ của sau, chỉ còn lại có vô tận hỗn loạn cùng sắp sụp đổ tương lai. Chương 361, Trần Minh xuống núi thần y đi. Chương 361, Trần Minh xuống núi thần y đi. Ngày 18 tháng 13 giờ chiều, đế đô phi trường quốc tế T3 nhà ga sân bay chỗ cửa ra vào tiếng người huyên náo. Các loại người đi đường kéo lấy dương hành lý xuyên thẳng qua vắng lai, màn hình điện tử bên trên không ngừng nhấp nô chuyến bay tin tức, phát thanh bên trong truyền đến rõ ràng thông báo âm thanh, trong không khí hôn tạp cà phê hương, mùi nước hoa cùng nhàn nhạt nước khử chuẩn bị, cấu thành một bức tươi sống mà bận rộn đô thị bức tranh. Một cái vóc người thẳng tắp nam tử tuổi trẻ theo dòng người đi ra miệng cống, hắn ước chừng 20 tuổi niên kỷ, mặc một thân đơn giản màu xám nhạt quần áo thoải mái, tắm đến sạch sẽ lại nhìn không ra bất luận cái gì hàng hiệu tiêu chí. Nam tử thân hình cân xứng, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, hiển nhiên là quanh năm ở bên ngoài phơi qua vết tích. Hắn ngũ quan không tính là đỉnh đẽ, lại góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt nhất là sáng tỏ, giống như là cất giấu tinh thần, giờ phút này đang tò mò đánh giá bốn phía, mang theo vài phần mới vào phồn hoa tươi mới cùng tìm tòi nghiên cứu. Nam tử này chính là mới từ Nghiễn Sơn xuống Trần Minh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí không giống với trong núi cỏ cây thanh hương phức tạp khí tức, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Hô, cái này Đế Đô, quả nhiên cùng trên núi không giống với a, hắn thấp giọng cảm thán một câu, thanh âm trong sáng, mang theo người thiếu niên đặc thù sạch sẽ. Tại Nghiễn Sơn đi theo sư phụ Trương Tông Đức tu hành vài chục năm bên trong, hắn gặp qua náo nhiệt nhất tràn diện, cũng bất quá là sơn hạ trấn bên trên ngày lễ ngày Tết phiên chợ. Nơi nào thấy qua như vậy cao lầu san sát, dòng người như dệt cảnh tượng. Trong phi trường sáng ngời chói mắt ánh đèn, tự động cảm ứng cửa thủy tinh, còn có những cái kia kéo lấy đủ loại kiểu dáng dương hành lý thần thái trước khi xuất phát vội vã mọi người, đều để hắn cảm thấy mới lạ không thôi. Sư phụ nói trên núi khắc khổ, để cho ta xuống núi tới gặp từng trại, thuận tiện tìm kiếm kia cái gì mệnh định người. Trần Minh một bên theo dòng người chạy về đi về trước, một bên ở trong lòng nói thầm, hiện tại xem ra, sư phụ quả nhiên không có gạt ta, cái này Đế Đô nhưng so sánh trên núi thoải mái hơn. Chí ít không cần mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng lên đứng trung bình tấn, cũng không cần uống sư phụ cái kia khổ đến có thể khiến người ta cau mày thuốc thang con. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra một trận rất nhỏ ken két âm thanh, một cỗ nhàn nhạt nhiệt lưu tại toàn thân ở giữa lặng yên phun trào, đúng là hắn thở nhỏ tu tập thuần dương công nội lực tại tự hành vận chuyển. Vừa nghĩ tới thuần dương công, Trần Minh lông mày lại có chút nhăn đứng lên. Võ sư thất trọng, cái tại cảnh giới này đều nhanh nửa năm, hắn có chút bất đắc dĩ bĩu môi, sư phụ nói ta thuần dương nội lực quá mức cứng mãnh, cần cực âm thể chất điều hòa, âm dương tương tế mới có thể đột phá bình cảnh. Có thể cái này cực âm thể chất mệnh định người, đến cùng đang ở đâu? Trước khi đi, hắn cái kia nhìn tiên phong đạo cốt, kỳ thực ngẫu nhiên có chút sức chỉ sư phụ Trương Tông Đức, đem hắn cứ gọi vào trước mặt, một mặt nghiêm túc dặn dò, đến mai à, ngươi cái này thuần dương công luyện đến võ sư thất trọng, đã là cực hạn. Như muốn tiến thêm một bước, thậm chí tương lai trùng kích võ tông, võ vương, thậm chí vi sư đều không thể chạm đến võ hoàng, võ đế chi cảnh, nhất định phải tìm tới một cái có được tiên sinh tuyệt mạch, thân phụ cực âm thể chất nữ tử. Nàng là của ngươi mệnh định người, ngươi thuần dương nội lực cùng nàng cực âm thể chất hỗ trợ lẫn nhau, âm dương điều hòa phía dưới, mới có thể giúp ngươi đánh vỡ gông cùng xiềng xích, một đường phá trướng. Lúc đó Trần Minh nghe được không hiểu ra sao, truy vấn, sư phụ, nữ tử kia là ai? Tên gọi là gì? Ở đâu có thể tìm tới nàng? Trương Tông Đức lại bước râu, thần thần bí bí lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ. Hết thể tận xem duyên phận, ngươi xuống núi Đế Đô, tự có gặp nhau ngày. Nhớ kỹ, trên người nàng cực âm khí tức cùng ngươi thuần dương nội lực sẽ lẫn nhau hấp dẫn, đến lúc đó ngươi tự sẽ cảm giác được. Cảm giác? Làm sao cảm giác? Trần Minh lúc đó truy vấn không ngớt, có thể sư phụ lại chỉ vứt xuống một câu đến tự nhiên là biết liền đem hắn đuổi xuống núi, lấy tên đẹp hồng trần luyện tâm, duyên phận tự đến. Nghĩ tới đây, Trần Minh nhịn không được liếc mắt. Lao đầu này, mỗi lần đều như vậy, nói một nửa lưu một nửa, hắn nhỏ giọng thầm thì, to như vậy cái Đế Đô, nhân khẩu ngàn vạn, ta nào biết được ai là kia cái gì cực âm thể chất. Cũng không thể ở trên đường gặp cá nhân liền lên đến hỏi ngươi có phải hay không thiên sinh tuyệt mạch ra đi. Cái kia không thành đồ đần. Hắn vừa đi, một bên vô ý thức vận chuyển lên thuần dương công cơ sở tâm pháp, ý đồ cảm ứng sư phụ nói tới cực âm khí tức. Nhưng mà, chung quanh trừ tiếng người huyên náo cùng các loại hiện đại thiết bị tán phát yếu ớt tín hiệu điện tử, cái gì khí tức đặc thù đều không có. Trong không khí tràn ngập phần lớn là táo bạo dương khí, ngẫu nhiên có mấy cái âm khí nặng chút người, cũng chỉ là thân thể suy yếu hoặc thời vận không đủ người bình thường, tuyệt không phải sư phụ nói tới loại kia ẩn chứa tinh thuần cực âm chi lực thiên sinh tuyệt mạch. Xem ra duyên phận này, thật đúng là không tốt hay lợi a. Trần Minh có chút nhụt chí gãi đầu một cái, đem trên lưng cái kia tắm đến trắng bệnh vải buồn ba lô đi lên nhấp nhấp. Trong bọc không có gì đáng tiền đồ vật, mấy món thay đi giặt quần áo, một bản bị lật đến cuốn sừng thuần dương công bí tịch bản chép tay, còn có sư phụ kín đáo cho hắn một tấm thẻ ngân hàng cùng mấy trăm khối tiền mặt. Sư phụ nói trong thẻ có tiền, để hắn tại Đế Đô hảo hảo sinh hoạt, có thể Trần Minh đến bây giờ đều không có hiểu rõ cái kia nho nhỏ tấm thẻ làm sao lại có thể lấy ra tiền đến, hay là tiền mặt thực sự. Hắn chính vừa đi vừa suy nghĩ trước tiên tìm một nơi ở lại, thuận tiện nghiên cứu một chút thẻ ngân hàng kia cách dùng, chợt nghe phía trước cách đó không xa truyền đến rối loạn tương mừng. Có người té xỉu, mau gọi xe cứu thương. Tựa như là bệnh tim phát tác. Sắc mặt thật là khó nhìn a. Ai hiểu cấp cứu a? Mau tới giúp đỡ chút. Tạp nhạp tiếng kinh hô cùng nghị luận âm thanh hấp dẫn Trần Minh chú ý, hắn lông mày nhíu lại, bước chân không tự chủ được tăng tốc, gạt mở đám người vây xem đi tới. Chỉ thấy đám người trung ương trên sàn nhà, nằm một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên. Nam tử mặc một thân khảo cứu Âu phục, thoạt nhìn như là cái nhân sĩ thành công, nhưng giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi hiện ra màu xanh tím, ngực cơ hồ không có chập trùng, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Tay của hắn che ngực, thân thể ngẫu nhiên sẽ còn rất nhỏ run rẩy một chút, tình huống nhìn mười phần nguy cấp. Một người mặc đồ công sở, giống như là nam tử trợ lý tuổi trẻ nữ hài chính vì trên mặt đất, chân tay luống cuống kêu khóc, "Vương tổng, Vương tổng ngài tỉnh a? Xe cứu thương làm sao còn không đến?" Cầm trong tay của nàng điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh lấy đã bấm cấp cứu điện thoại. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu hình lại, lại không người dám lên trước hỗ trợ. Xem bộ dáng là cấp tính nghẽn tim, bệnh này không thể bị dở dang a. Ai dám loạn đụng a? Vạn nhất xảy ra vấn đề, gia thuộc ỉ lại vào làm sao bây giờ? Chính là, hiện tại người tốt khó làm, vẫn là chờ bác sĩ tới đi. Nhưng nhìn hắn bộ dạng này, có thể chống đến xe cứu thương tới sao? Trần Minh ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân, chân mày hơi nhíu lại. Hắn thở nhỏ đi theo sư phụ Trương Tông Đức học y liễu, mặc dù tinh lực chủ yếu đặt ở võ học bên trên, nhưng mưa dầm thấm đất, ý thuật cũng viễn siêu thường nhân. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra nam tử này là trái tim đột nhiên ngừng, tình huống sát thực nguy cấp, nếu như chờ xe cứu thương chạy đến, chỉ sợ thật không còn kịp rồi. Nhường một chút, ta đi thử một chút. Trần Minh đẩy ra đám người, ngồi xổm xuống. Hắn đột nhiên xuất hiện để chung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này mặc quần áo thoải mái, nhìn tuổi quá trẻ nam tử xa lạ trên thân. Tên kia trợ lý nữ hải giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trần Minh, ngươi biết trị bệnh. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là duỗi ra ngón tay, nhanh chóng khoác lên nam tử trung niên trên cổ tay, đồng thời một tay khác nhẹ nhàng đặt tại cổ của hắn động mạch chỗ, nhắm mắt ngưng thần. Một cỗ yếu ớt thuần dương nội lực thuận đầu ngón tay thăm dò vào nam tử thể nội, nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Vài giây đồng hồ sau, Trần Minh mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, cơ tim tắc nghẽn, mạch máu ngăn chặn nghiêm trọng, đã xuất hiện thất rung động, nhất định phải lập tức khơi thông. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xung quanh liền vang lên một mảnh thanh âm nghi ngờ. "Tiểu hòa tử, ngươi được hay không a? Đây chính là bệnh tim, không phải đùa giỡn." Một cái bác gái nhịn không được mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Nhìn hắn tuổi quá trẻ, lông còn chưa mọc đủ đi, biết cái gì nghẽn tim thất rung động, hẳn là tới quấy rối. Chính là, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng, loại thời điểm này cũng dám loạn ra mặt. Ta nhìn hắn là muốn bác ánh mắt đi. Không thấy được nhiều người như vậy đang chụp ảnh sao? Mau tránh ra đi, đừng chậm trễ bệnh nhân, các loại chuyên nghiệp bác sĩ đến. Các loại trào phúng cùng thanh âm nghi ngờ liên tiếp, phần lớn là cảm thấy Trần Minh tuổi còn rất trẻ, không giống có bản lĩnh thật sự dáng vẻ, lo lắng hắn lung tung thi cứu xảy ra nhân mạng. Tên kia trợ lý nữ hải cũng do dự, nhìn xem Trần Minh khuôn mặt trẻ tuổi, trong lòng đánh cái nói thầm, ngươi thật có thể cứu Vương tổng. Trần Minh chân mày nhíu chặt hơn, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là hơi không kiên nhẫn. Hắn đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, cất cao giọng nói, các ngươi nếu là có biện pháp, hiện tại liền có thể đi lên cứu. Nếu là không có, xin mời im miệng, đừng chậm trễ ta cứu người. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, để chung quanh tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ không ít. Hắn đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp chờ lấy xem đi, chờ một lúc nếu là xảy ra chuyện, có hắn dễ chịu mặc dù không ai lớn tiếng đến đâu chất vấn, nhưng thanh âm xì xào bàn tán vẫn như cũ không ngừng, phần lớn là không coi trọng luận điệu. Trần Minh không thèm để ý những lời đàm tiếu này, một lần nữa ngồi xổm người xuống, đối với cái kia trợ lý nữ hài nói, tin tưởng ta, chậm thêm liền thật không cứu lại được tới. Nữ hài nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vương tổng, lại nhìn một chút Trần Minh ánh mắt kiên định, cắn răng, giống như là hạ quyết tâm, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi mau cứu hắn. Đạt được đồng ý, Trần Minh không do dự nữa. Hắn đầu tiên là đem nam tử trung niên đặt ngang, giải khai hắn áo sơ mi phía trên nhất hai viên nút thắt, bảo đảm hô hấp thông suốt. Sau đó hít sâu một hơi, hai tay trùng điệp, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng đặt tại nam tử ngực vị trí trái tim. Chương 362, cứu chữa. Chương 362, cứu chữa. Nhìn kỹ, đây cũng không phải là phổ thông ngực bên ngoài nén. Trần Minh thấp giọng nói một câu, lập tức vận khởi thể nội thuần dương nội lực. Chỉ gặp hắn cánh tay có chút phát lực, dựa theo đặc biệt tần suất cùng cường độ nén lấy nam tử ngực. Cùng bình thường cấp cứu khác biệt chính là, hắn nén đồng thời lòng bàn tay ẩn ẩn có nhàn nhạt vầng sáng màu trắng lưu chuyển, một cỗ ôn hòa mà tinh thuần thuần dương nội lực theo nén động tác liên tục không ngừng đưa vào nam tử thể nội, ý đồ khơi thông ngăn chặn mạch máu, kích thích trái tim khôi phục nhảy lên. Thuần dương công không chỉ có là võ học công pháp, nó ẩn chứa chi dương chi cương chi lực, tại trên y thuật cũng có hiệu quả, nhất là đối với loại này bởi vì âm hàn ứ chắn đưa đến bệnh buộc phát nặng, có đặc biệt hiệu quả trị liệu. Đây chính là sư phụ Trương Tông Đức kết hợp võ học cùng y lìa đạo tinh túy chỗ. Trần Minh hết sức chăm chú, trên trán rất nhanh diện ra mồ hôi mịn. Trong khống chế lực tinh chuẩn tác dụng tại ổ bệnh, đối với hắn cái này võ sư thất trọng tu vi tới nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Đám người chung quanh dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù không hiểu cái gì nội lực, nhưng cũng có thể nhìn ra Trần Minh nén thủ pháp tựa hồ cùng bình thường cấp cứu khác biệt, mà lại trên mặt hắn ánh mắt chuyên chú, cũng không giống là tại hồ nháo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Tên kia trợ lý nữ hải chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Vương tổng, sợ nhìn thấy kết quả xấu nhất. Ước chừng qua 3 phút, mọi người ở đây coi là khả năng không có hy vọng thời điểm, kỳ tích phát sinh. Khu cụ nằm dưới đất nam tử trung niên đột nhiên bỗng nhiên ho khan hai tiếng, ngực huyết bắt đầu có rõ ràng chập trùng, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng đúng là tự chủ hô hấp. Ngay sau đó, mí mắt của hắn giật giật, sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trắng bệnh từ từ khôi phục một tia huyết sắc, bờ môi màu xanh tím cũng phai nhạt rất nhiều. Động, động. Hắn tỉnh, có người ngạc nhiên hô. Thật cứu sống. Tiểu tử này thật là có bản lĩnh a. Ông trời của ta, vừa rồi thật sự là đã nhìn lầm hắn, quá lợi hại, quả thực là thần y a. Trước đó còn tại trào phúng người chất vấn bầy, giờ phút này thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục cùng tán dương thanh âm, nhìn về phía Trần Minh trong ánh mắt tràn đầy kính nể cũng không thể tưởng tượng nổi. Trần Minh thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, thu hồi đặt tại nam tử ngực tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn có thể cảm giác được, nam tử thể nội mạch máu đã sơ thông hơn phân nửa, tim đập cũng dần dần khôi phục bình thường, mặc dù còn cần tiến một bước trị liệu, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Nước nam tử trung niên suy yếu mở mắt ra, khó khăn phun ra hai chữ. Có nước. Ta chỗ này có nước, bên cạnh lập tức có người đưa qua một bình nước khoáng. Trợ lý nữ hải vội vàng bận ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí lấy tay tiếp chút nước, một chút xíu đút tới Vương tổng bên miệng. Uống hết mấy ngụm nước, nam tử trung niên tinh thần tốt không ít, hắn thở phì phò, nhìn về phía Trần Minh, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhiều. Đa tạ vị tiểu hữu này. Ân cứu mạng tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Trần Minh khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ ngại ngùng nhưng lại khó nén tươi cười đắc ý bị nhiều người như vậy vây quanh khích lệ, nhất là tại mới vừa rồi còn bị trào phúng tình huống dưới, loại này đánh mặt cảm giác, để trong lòng của hắn hơi có chút hưởng thụ. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, nhận lấy đám người chung quanh lấy lòng cùng tán dương. Tiểu hòa tử, ngươi thật sự là tốt. Tuổi còn trẻ y thuật cao minh như vậy. Ngươi là bệnh viện nào bác sĩ a? Quá lợi hại. Vừa rồi thật sự là có lỗi với, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Đây mới thật sự là thầy thuốc nhân tâm a. Nghe những lời tán dương, Trần Minh khẽ miệng liệt đến lớn hơn, trong lòng đắc ý hắn từ nhỏ ở trên núi lớn lên, trừ sư phụ bên ngoài, rất ít đạt được người khác tán thưởng, giờ phút này bị nhiều người như vậy bưng lấy, cảm giác quả thật không tệ. Hắc hắc, chút lòng thành, sư phụ ta dạy thật tốt, hắn mang theo kiêu ngạo mà nói ra, trong giọng nói tràn đầy đối với sư phụ Trương Tông Đức sùng bái. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xe cứu thương tiếng thổi còi, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến nhà ga sân bay lối đi ra. Nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương giường đội vàng chạy tới, nhìn thấy đã thức tỉnh nam tử trung niên, cũng có chút kinh ngạc. Tại hiểu rõ tình huống sau, nhân viên y tế đối với Trần Minh ném cặp mắt kính nghệ, cấp tốc đối với nam tử tiến hành sơ bộ kiểm tra cùng xử lý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt lên căng cứu thương giường, đưa đi bệnh viện tiến một bước trị liệu. Trước khi đi, tên kia trợ lý nữ hải còn cố ý chạy về đến, kín đáo đưa cho Trần Minh một tấm danh thiếp, cảm kích nói: "Tiểu thân ý đi, đây là danh thiếp của ta, các loại Vương tổng tốt một chút, chúng ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Xin ngươi cần phải lưu lại phương thức liên lạc." Trần Minh tiện tay tiếp nhận danh thiếp, nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét vào trong túi, khoát tay áo nói lời cảm tạ thì không cần, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp thôi. Hắn một bộ cao nhân phong phạm bộ dáng, trêu đến chung quanh lại là một trận tán thưởng. Các loại xe cứu thương rời đi, đám người vây xem cũng dần dần tan đi, riêng phần mình đi đường, nhưng không ít người trải qua Trần Minh bên người lúc, hay là sẽ nhịn không nổi nhìn nhiều hắn hai mắt, thấp giọng nghị luận vừa rồi kỳ tích. Trần Minh sửa sang lại một chút ba lô của mình, tâm tình thật tốt. Nguyên bản tìm kiếm mệnh định người lo nghĩ cũng phai nhạt không ít, hắn hử phát không thành giọng tiểu khúc, tiếp tục hướng ngoài phi trường đi đến. Xem ra xuống núi cũng không phải rất khó thôi, tâm tình của hắn vui vẻ muốn, vừa tới đế đô liền cứu được cá nhân, nói không chừng đây chính là điểm tốt, mệnh của ta định người, rất nhanh liền có thể tìm tới. Hắn lại không chú ý tới, tại cách đó không xa một cây lập trụ dưới bóng ma, đứng đấy một người mặc áo khoác màu đen, khí chất thanh lãnh nam tử tuổi trẻ. Nam tử ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy, chính có chút hăng hái mà nhìn xem Trần Minh bóng lưng rời đi. Nam tử này chính là Vệ Vi Vũ. Hắn muốn là đến sân bay tiếp người, không nghĩ tới vừa bận mắt thấy vừa rồi trận kia cứu người nháo kịch. Nhìn xem Trần Minh bộ kia dương dương đắc ý lại dẫn điểm thiếu niên ý khí bộ dáng, Vệ Vi Vũ nét miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, hắn âm thầm nỉ nó nói, đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thân y xuống núi chạy, thuần dương công, võ sư thất trọng, còn muốn tìm cực âm thể chất mệnh định người. Cái này nam chính, có chút ý tứ a. Hắn đối với vòng võ đạo con sự tình cũng có hiểu biết, tự nhiên nghe nói qua Nghiễn Sơn cư sĩ Trương Tông Đức danh hảo, vị kia thế nhưng là ẩn thế y địa đạo thánh thủ, nghe nói võ đạo tu vi cũng đã đạt đến võ vương đỉnh phong, chỉ là quanh năm ẩn cư, cứ ít hỏi đến thế sự. Không nghĩ tới đồ đệ của hắn vậy mà lại ở thời điểm này xuống núi, còn ra hiện tại đế đô. Hơn nữa nhìn vừa rồi Trần Minh lúc xuất thủ chỗ hiện ra nội lực đặc chất, sát thực mang theo thuần dương công cương mãnh tinh thuần, tuyệt không phải võ giả tầm thường nhưng so sánh. Thuần dương phối cực âm. Đó không phải là chính khanh tỷ tỷ sao? Chậc chậc chậc, nội dung cốt truyện này thật không phải cái đồ chơi. Vệ Huy Vũ sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu qua mang. Nhưng mà, suy nghĩ của hắn vừa bay tới nơi này, cái hót đột nhiên bị người vỗ nhẹ. Đùng. Lực đạo không nặng, nhưng đầy đủ để hắn lấy lại tinh thần. Vệ Huy Vũ sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ xoay người, trong lòng đại khái đã đoán được là ai. Chỉ gặp đứng phía sau một vị nữ tử dáng người cao gầy, nàng mặc một thân cắt xén đắc thể trắng gạo sắc váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý mà khoác lên trên vai, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ đến như là trong tranh đi ra người, nhất là một đôi mắt linh động sáng tỏ, giờ phút này chính mang theo giảo hoạt ý cười nhìn xem hắn. Nữ tử bên người còn đứng thẳng một cây màu bạc dương hành lý, hiển nhiên cũng là vừa xuống phi cơ. Đúng là hắn hôm nay muốn tới nhận người. Nữ tử nhíu mày nhìn xem hắn, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, "A Vũ đệ đệ, cái gì có ý tứ a? Tới đón tỷ tỷ cũng không để tâm, nhìn cái gì đâu?" Như thế chuyên chú. Chương 363, Mục Chính Khanh. Chương 363, Mục Chính Khanh. Vệ Huy Vũ xoay người, nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng Mục Chính Khanh, bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt lại tràn lên mấy phần rõ ràng ấm áp, còn có thể nhìn cái gì? Xem chúng ta Mục đại tiểu thư thời gian qua đi 15 năm, có phải hay không đem khi còn bé mạnh mẽ sức lực đều mài hết thôi. Mạnh mẽ? Mục Chính Khanh mày liễu vẩy một cái, đưa tay liền bận chặt Vệ Huy Vũ cánh tay, lực đạo không nhẹ không nặng lại mang theo quen thuộc uy hiếp ý vị, "A Vũ đệ đệ, lời này của ngươi nhưng là không còn ý tứ. Tỷ tỷ cái này nghiêm túc tính tình, năm đó nếu không phải ta che chở ngươi cùng Tư Đồng, ngươi sớm bị sắt vách phố nhỏ tiểu bản đôn đánh têu cha gọi mẹ." Ngón tay của nàng tinh tế trắng nõn, mang theo mới từ sân bay điều hòa không khí trong phòng đi ra hơi lạnh xúc cảm, bóp tại trên cánh tay lại có loại không hiểu thân mật. Vệ Huy Vũ vô ý thức muốn tránh, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn được, đây chính là Mục Chính Khanh, từ nhỏ coi hắn là chuyên môn đống cắt luyện tập tỉ tỉ, thật cho tới, nói không chừng tại chỗ liền có thể trình diễn vừa ra sân bay truy đánh nhớ. "Đúng đúng đúng, ngài nói cái gì đều đối với." Vệ Huy Vũ đội vàng xin tha, thuận thế tránh ra tay của nàng, thuận tay tiếp nhận bên người nàng dương hành lý, vừa xuống phi cơ có mệnh hay không? Hành lý cho ta đi. Mục Chính Khanh cũng không có khách khí, buông tay ra tùy ý hắn tiếp nhận dương hành lý, chính mình thì rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, thân thể có chút dựa đi tới, một cỗ nhàn nhạt hoa chi tử mùi nước hoa quanh quẩn tại Vệ Huy Vũ trong núi. Nàng ngẹo đầu dò xét hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh, mấy năm không thấy, chúng ta A Vũ đã cao như vậy rồi, đều nhanh so tỷ tỷ lớp 10 kích cỡ. Khi còn bé đi theo sau mông ta muốn đường ăn tiểu bất điểm, hiện tại cũng thành thẳng tắp đại xoái ca. Ngữ khí của nàng mang theo không che giấu chút nào thân mật cùng kiêu ngạo, phản phất tại khoe khoang chính mình đắc ý nhất chân bảo. Vệ Huy Vũ bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, ngươi cũng không thay đổi gì, hay là như thế? Tinh thần. Hắn vốn muốn nói hay là như thế có thể dạy bọt nhưng lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào, sợ phát động bạo lực chốt mở. Tinh thần. Mục Chính Khanh nhíu mày, cố ý ưỡn ngực, xoay một vòng, trắng gạo sắc váy dài tại nàng quay người lúc vạch ra duyên dáng đường cong, đưa nàng cao gầy cân xứng dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan xinh đẹp, nhất là một đôi chân dài, tại dưới váy dài như ẩn như hiện, sắc thực gánh chịu nổi da trắng mỹ mạo đôi chân dài hình dung. Thế nào? Tỷ tỷ hiện tại trạng thái này, có phải hay không toàn sinh trưởng ở người thẩm mỹ nốt lên? Nàng xích lại gần Vệ Huy Vũ, cơ hồ áp vào hắn bên hai, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo vài phần trêu tức nhiệt khí. A Vũ đệ đệ khi còn bé thế nhưng là chính miệng nói qua, về sau cưới vợ liền muốn tìm da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trước sau lồi lõm mặt trứng ngỗng, ngươi xem một chút tỷ tỷ, có phải hay không hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn? Ấm áp khí tức phất qua hai, mang theo nước hoa vị ngọt, Vệ Huy Vũ lô thai trong nháy mắt có chút nóng lên. Hắn vô ý thức lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách, trên mặt khó được nổi lên một tia đỏ ửng, "Tỷ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Nhiều người nhìn như vậy đâu." Trung quanh xác thực có không ít người đi đường trải qua, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào trên người bọn họ, dù sao một cái tuấn nam một cái mỹ nữ, cử chỉ thân mật, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Mục Chính Khanh lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười đến càng sáng lạn hơn, đưa tay vô vô gương mặt của hắn, "E lệ cái gì? Khi còn bé tời chuồn cùng ta cùng một chỗ xuống sông mò cá thời điểm làm sao không xấu hổ? Lại nói, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật?" Bàn tay của nàng ấm áp mềm mại, mang theo điểm thô ráp kén mỏng, đó là quanh năm luyện yoga cùng kiện thân dấu vết lưu lại. Vệ Huy Vũ có thể cảm giác được nàng đầu ngón tay nhiệt độ, trong lòng điểm này bởi vì nàng tới gần mà nổi lên gợn sóng dần dần bình phục, thay vào đó là một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. "Đúng vậy a, bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên." Mục Chính Khanh so với hắn năm thứ năm đại học tuổi, khi còn bé chính là trong viện Hải Tử Vương, nếu ai dám khi dễ hắn cùng Vân Thư Đồng, nàng cái thứ nhất xông đi lên vùng nằm đấm. Hắn còn nhớ rõ có một lần, hắn đoạt Vân Thư Đồng bánh kẹo, Mục Chính Khanh cầm lấy cái chổi đuổi hắn ba đầu đường phố, nếu không phải Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân gắt gao ôm lấy nàng, hắn ngày đó khẳng định tránh không được một trận yêu giáo dục. Mặc dù nàng tính khí nóng nảy như cái quả ớt nhỏ, nhưng đối với hắn và Vân Thư Đồng là thật tốt. Có ăn ngon cái thứ nhất nghĩ bọn họ, có chơi vui cùng cái thứ nhất dẫn bọn hắn đi, đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Về sau nàng 10 tuổi xuất ngoại, hắn khó qua vài ngày, luôn cảm thấy không ai lại che chở chính mình. "Tốt tốt, không đùa ngươi." Mục Chính Khanh gặp hắn ánh mắt nhu hòa xuống tới, biết hắn nhớ tới khi còn bé sự tình, liền thu liễm đùa giỡn thần sắc, ngựa khí mềm nhũn ra, nói thật, "A Vũ, 15 năm không gặp, ta còn thực sự thật nhớ ngươi." Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà chân thành, mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng cảm khái. Vệ Huy Vũ trong lòng ấm áp, vừa rồi bởi vì lo lắng kịch bản quán tính mà dâng lên điểm này cảnh giác cũng phai nhạt rất nhiều, "Ta cũng thật nhớ ngươi, cho nên mới cố ý tới đón ngươi. Lúc đầu chính mây nói hắn tới, ta không có để, nghĩ đến sớm một chút nhìn thấy ngươi." Lời này ngược lại là nửa thật nửa giả. Hắn xác thực muốn sớm một chút nhìn thấy vị này tỷ tỷ dù sao nhiều năm không thấy, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn vừa nghe nói Mục Chính Khanh hôm nay về nước, trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy, dựa theo chó này máu kịch bản đi hướng, Mục Chính Khanh cái này cực âm thể chất nhân vật mấu chốt vừa xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn xuất không ít phiền phức, hắn tự mình đến tiếp, bao nhiêu có thể khống chế điểm cục diện, miễn cho toát ra cái gì kỳ kỳ quái quái yêu tiêu thân. "Tính ngươi còn có chút lương tâm." Mục Chính Khanh thỏa mãn gật gật đầu, lại kéo lại cánh tay của hắn, nói đến, "Ngươi làm sao tự mình đến tiếp ta? Tiêu gia đại thiếu trăm công nghìn việc, không phải hẳn là để lái xe tới sao? Tiếp ngươi đương nhiên đến tự mình đến." Vệ Huy Vũ đẩy dương hành lý đi lên phía trước, lại nói, "Ta nào có cái gì trăm công nghìn việc, không phải liền là cái phổ thông sinh viên thôi." "Phổ thông sinh viên?" Mục Chính Khanh cười nạo một tiếng, "Đế đô đại học khóa tài chính sinh viên năm 3, Tiêu gia người thừa kế, võ sư thất trọng cổ võ giả, cái này gọi phổ thông sinh viên." "A Vũ, ngươi cái này vợ sẹo lẹt văn học chơi đến rất chữ a." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi vừa về nước làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đệ đệ ta Mục Chính Vân thế nhưng là ngươi trung thực tình báo viên, ngươi cùng Thư Đồng ở trường học sự tình, hắn 3 ngày 2 đầu liền hồi báo cho ta một lần." Mục Chính Khanh cười đến giảo hoạt, "Hắn còn nói ngươi bây giờ là Đế đô đại học nhân vật phong vân, đuổi ngươi nữ sinh có thể từ lầu dạy học xếp tới cửa trường học, có phải thật vậy hay không?" Hắn liền thổi phồng. Vệ Huy Vũ từ chối cho ý kiến, "Đều là lời đồn, có đúng không?" Mục Chính Khanh hiển nhiên không tin, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Cũng là, chúng ta A Vũ ưu tú như vậy, có người ưa thích rất bình thường." Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén chút, "Nghe nói ngươi cùng Thư Đồng đám cưới, việc này làm sao không nói cho ta biết trước? Nếu không phải ta trong lúc vô tình nhìn thấy trong nước tin tức, các ngươi có phải hay không tính toán đợi gạo nấu thành cơm thông báo tiếp ta?" "Tới." Vệ Huy Vũ trong lòng thầm nghĩ, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Hắn đã sớm ngờ tới Mục Chính Khanh trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này. Hắn chậm dần bước chân, cân nhắc ngữ khí, lúc đầu muốn đợi ngươi về nước lại làm mặt nói cho ngươi, đây không phải sợ ngươi ở nước ngoài bật quá, phải dạy ngươi thôi. Bận điệu. Bận rộn nữa các ngươi đại hôn tin tức ta phải biết. Mục Chính Khanh ngữ khí trong nháy mắt cất cao vài lần, mang theo rõ ràng bất mãn, Vân Thư Đồng tiểu nha đầu kia cũng là, chuyện lớn như vậy vậy mà không nói với ta. Chờ ta nhìn thấy nàng, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Mặc dù nói muốn thu thập Vân Thư Đồng, nhưng nàng đấy mắt cũng không có thật tức giận, càng nhiều hơn chính là một loại bị bài trừ ở bên ngoài bị quất. Nàng từ nhỏ đã đem Vân Thư Đồng làm thân muội muội đau, hai người tình cảm vô cùng tốt, bây giờ muội muội muốn kết hôn, nàng lại cái cuối cũng biết, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Nàng cũng là sợ ngươi lo lắng thôi. Vệ Huy Vũ đội vàng giải thích, dù sao khi đó tỷ tỷ ngươi ở nước ngoài, sợ ngươi đổi không trở lại thôi. Ai nói, ta nếu là sớm biết, đã sớm trở về các người, còn cần chờ hiện tại. Mục Chính Khanh lầm bầm một câu, thanh âm không lớn, nhưng Vệ Huy Vũ nghe được rõ ràng. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, tỷ tỷ này trở về không có ý tốt. Ngươi nói cái gì? Hắn làm bộ không nghe rõ, hỏi. Không có gì. Mục Chính Khanh lập tức cất cao giọng, che giấu vừa rồi thất ngôn, ta nói là ta còn không có chúc mừng các ngươi đâu, đến lúc đó ta còn có thể giúp các ngươi bàn bạc, cái này sinh hoạt cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện. Nàng ngẩng lên cái cằm, một bộ ta rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Vệ Huy Vũ, hắn thế nào cảm giác, một trận tinh khiết tu la trận trở lấy hắn a. Chương 364, lặng lẽ đi theo. Một, chương 364, lặng lẽ đi theo. Một, đúng rồi, ngươi dự định về trước mục gia hay là đi trước khách sạn? Vệ Huy Vũ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta sớm giúp ngươi mua khách sạn, ngay tại trường học của chúng ta phụ cận, hoàn cảnh rất tốt. Về mục gia, ta mới không trở về đâu. Mục Chính Khanh lập tức nhíu mày, ngựa khí mang theo rõ ràng mâu thuẫn, cái nhà kia trừ Chính Vân, không có gì đáng giá ta lưu luyến. Năm đó bọn hắn bởi vì ta thiên sinh tuyệt mạch không thể luyện võ liền đem ta đưa tiễn, hiện tại ta trở về, bọn hắn không chừng lại muốn đánh ý định gì, ta mới không quay về xem bọn hắn sát mặt. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cùng phẫn uất. Thiên sinh tuyệt mạch không có khả năng tu hành của võ, cái này một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, cũng là nàng đối với mục gia trong lòng còn có khúc mắc nguyên nhân. Vệ Huy Vũ lý giải tâm tình của nàng, liền không còn sách về mục gia sự tình, vậy đi khách sạn. Ta đặt phòng xếp rất rộng rãi, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi đổ chênh lệch. Khách sạn cũng không đi. Mục Chính Khanh trực tiếp bắt bỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, mang theo vẻ mong đợi, ta không trở về mục gia, cũng không nổi khách sạn, càng không ở bên ngoài tìm địa phương. A Vũ, ta đi nhà ngươi ở đi. A. Vệ Huy Vũ ngây ngẩn cả người, đi nhà ta? Cái này không tiện lắm đi. Chỗ ta ở có cái gì không tiện? Mục Chính Khanh đánh gây hắn, lý trực khí chẳng nói, ngươi ở Huy Viên không phải thật lớn sao? Chính Vân đã nói với ta, bên trong gian phòng còn nhiều. Ta vừa về nước, chưa quen cuộc sống nơi đây, ở nguyên nơi đó an toàn nhất, cũng thuận tiện nhất. Lại nói, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, vừa bạn có thể hảo hảo tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm. Nàng nói, lại nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của hắn, ngữ khí mang theo điểm nũng nịu ý vị, đôi này từ trước đến nay cường thế Mục Chính Khanh tới nói, thế nhưng là khó gặp tư thái. Vệ Huy Vũ bị nàng lắc không có cách nào, trong lòng âm thầm thở dài. Là hắn biết, quả ớt nhỏ này trở về chắc chắn sẽ không an phận. Đi Huy Viên ở. Cái kia Vân Thư Đồng làm sao bây giờ? Hai người bọn họ nếu là thiên thiên gặp mặt, lấy Mục Chính Khanh cái này biểu thị công khai chủ quyền tư thế, sợ là sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Thì Huy Viên là ta cùng Thư Đồng hắn ý đổ giảng đạo lý. Ta biết, là ngươi cùng Thư Đồng xảo huyệt ân ái thôi. Mục Chính Khanh không hề lo lắng khoát qua tay, yên tâm, ta ở của ta, các ngươi qua các ngươi, không có can thiệp lẫn nhau. Lại nói, ta vào ở đi còn có thể giúp ngươi xem Thư Đồng, miễn cho nàng ở trường học bị nam sinh khác thông đồng đi, ngươi không vừa bạn bất lo. Lời nói này, giống như Vân Thư Đồng là cái gì cần trông coi tiểu hài tử một dạng. Vệ Huy Vũ đau đầu, Thư Đồng không phải người như vậy. Ta biết nàng không phải, nhưng tâm phòng bị người không thể không thôi. Mục Chính Khanh nháy mắt mấy cái, mà lại, ngươi liền nhẫn tâm để vừa về nước tỉ tỉ một người lẻ loi chơi trọi ở khách sạn. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là tay trói gà không chặt con gái yếu đất. Nàng nói, còn cố ý ưỡn ngực, làm ra một bộ nhu nhược bộ dáng. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này, đơn giản dở khóc dở cười. Tay trói gà không chặt. Năm đó nàng một quyền đem trong viện lớn nhất cây ngô đồng đánh cái vết lom thời điểm tại sao không nói chính mình là con gái yêu đất. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết. Mục Chính Khanh đánh gây hắn, ngữ khí lại khôi phục cái kia cố bá đạo sức lực, mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, quyết định như vậy đi. Ta đi nhà ngươi ở. Ngươi nếu là không đồng ý, ta hôm nay liền vụ bạ sân bay không đi. Nàng hai tay chống nạnh, cái cằm khẽ nhếch, trong đôi mắt mang theo ngươi dám không đồng ý thử một chút uy hiếp, hiển nhiên hay là năm đó cái kia nói 102 quả ớt nhỏ. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng tức giận phình lên dáng vẻ, trong lòng điểm này không tình nguyện dần dần bị bất đắc dĩ thay thế. Hắn hiểu rất rõ Mục Chính Khanh, nàng quyết định sự tình, thập đầu mưu đều kéo không trở lại. Lại nói, nàng vừa về nước, xác thực không có gì địa phương có thể đi, ở khách sạn hắn cũng xác thực không yên lòng. Huy Viên địa phương lớn, nhiều cái người cũng xác thực không có gì, cùng lắm thì hắn nhiều chú ý một chút, đừng để nàng cùng Vân Thư Đồng nổi xung đột. Tốt ta, sợ ngươi rồi hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đi Huy Viên ở có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép tại Thư Đồng trước mặt nói lung tung, càng không cho phép khi dễ nàng. Cắt, ta lúc nào khi dễ qua Thư Đồng? Mục Chính Khanh liếc mắt, ngữ khí lại mềm nhũn ra, yên tâm đi, ta thương nàng còn đến không kịp đâu. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, xích lại gần Vệ Huy Vũ bên hai, hạ giọng, nếu là nàng dám đối với ngươi không tốt, ta cái thứ nhất không buông tha nàng. Ấm áp khí tức lần nữa phất qua hai, Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đối với ta rất tốt. Vậy là tốt rồi. Mục Chính Khanh thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạ, một lần nữa kéo lại cánh tay của hắn, đi thôi, đi nhà ngươi. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta A Vũ đệ đệ xào huyệt tân ái là cái dạng gì? Cái gì xào huyệt tân ái? Chính là cái chỗ ở. Vệ Huy Vũ dở khóc dở cười, đẩy dương hành lý đi tới bãi đậu xe. Mục Chính Khanh chăm chú kéo cánh tay của hắn, nhắm mắt theo đuôi theo sát, trong miệng kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng. A Vũ, ngươi bây giờ võ công luyện đến đâu rồi? Võ sư thất trọng. Bị Chính Vân tiểu tử kia lợi hại hơn nhiều thôi, hắn hiện tại mới võ sư ngũ trọng, bay đầu ta phải hào hào nói một chút hắn. Đế đô đại học thế nào? So nước ngoài đại học chơi vui sao? Có hay không khi dễ ngươi giảng dạy? Nói cho tỷ tỷ giúp ngươi đánh hắn. Thư đồng hiện tại dáng dấp ra sao? Chính Vân phát tấm hình thấy không rõ, có phải hay không hay là khi còn bé bộ kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu bộ dáng. Thật muốn nhanh lên nhìn thấy nàng. Đúng rồi, Tiêu gia gia cùng Tiêu Nãi Nãi thân thể thế nào? Quay đầu ta phải đi bái phòng bọn hắn. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo sinh cơ bừng bừng, cùng nàng tính nôn nóng tính cách một dạng, ngữ tốc vừa nhanh vừa đội, nhưng nghe tại Vệ Huy Vũ trong tai, lại tràn đầy khói lửa cùng đã lâu cảm giác thân thiết. Vệ Huy Vũ kiên nhẫn từng cái trả lời vấn đề của nàng, ngẫu nhiên cắm một đôi lời miệng, hai người một đường cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hòa hợp. Ánh nắng xuyên thấu qua sân bay đại sảnh pha lê màn tường chiếu vào, rơi vào trên người bọn họ, lôi ra hai đạo thần mật thân ảnh. Đi ngang qua một nhà quán cà phê lúc, Mục Chính Khanh đột nhiên dừng bước, chờ một chút, ta khát, muốn uống băng mỹ thức. Vừa xuống phi cơ uống băng không tốt, ta mua cho ngươi nóng lạt kẹt đi. Vệ Huy Vũ nhíu mày, không cần, ta liền muốn băng mỹ thức. Mục Chính Khanh kiên trì ý mình, lôi kéo hắn hướng quán cà phê đi, ở nước ngoài uống quen, về nước cũng phải uống. Ngươi nếu là không mua, ta liền chính mình đi mua, dù sao ngươi cũng không chạy nổi ta. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng đi vào. Chương 364, lặng lẽ đi theo. 2, chương 364, lặng lẽ đi theo. 2, nhìn xem nàng thuần thục dùng lưu loát tiếng Trung chọn món, cùng nhân viên cửa hàng cười giao lưu, hắn đột nhiên cảm giác được, mặc dù tách ra 15 năm, nhưng nàng giống như chưa bao giờ rời đi một dạng, vẫn như cũng là cái kia muốn làm cái gì nhất định phải làm được Mục Chính Khanh. Mua cà phê, Mục Chính Khanh một bên uống vào, một bên tiếp tục kéo hắn đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Đúng rồi, A Vũ, ngươi vừa rồi tại nhìn cái gì vậy đến như vậy xuất thần, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi vấn đề, tò mò hỏi, còn nói cái gì có ý tứ đến cùng cái gì có ý tứ a? Vệ Huy Vũ bước chân dừng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút đem Trần mình cái kia gốc giả quên. Hắn cũng không thể nói mình đang nhìn một cái có thể sẽ cùng Mục Chính Khanh sinh ra kịch bản dây dưa thần y tiểu tử đi. Không có gì hắn mập mờ suy đoán, vừa rồi nhìn thấy một người đang cứu người, cảm thấy rất lợi hại, cho nên chăm chú nhìn thêm. Cứu người? Mục Chính Khanh hứng thú, người nào a? Ý dị thuật rất cao minh sao? Liên một người trẻ tuổi, nhìn xem như cái vừa xuống núi đạo sĩ, vật khí tốt cứu được cá nhân mà thôi. Vệ Huy Vũ hời hợt mang qua, không muốn để cho nàng quan tâm quá nhiều Trần Minh, không đáng giá nhắc tới, chúng ta đi nhanh đi, đi trễ thư đồng nên lo lắng. A Mục Chính Khanh mặc dù còn có chút hiếu kỳ, nhưng gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không có lại truy vấn, lực chú ý rất nhanh liền bị sự tình khác hấp dẫn. Thư đồng biết ta muốn tới sao? Ngươi có hay không sớm nói cho nàng? Còn chưa kịp nói, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Vệ Huy Vũ sửng sốt một chút, mới lên tiếng. Tính ngươi có chút lương tâm. Mục Chính Khanh thỏa mãn gật gật đầu, vậy nàng nhìn thấy ta khẳng định sẽ rất cao hứng. Chúng ta rất lâu không gặp, ta trả lại cho nàng mang theo lễ vật đâu. Hai người nói, chạy tới bãi đỗ xe. Vệ Huy Vũ xe là một cố điệu thấp màu đen Bentley, dừng ở VIP trên chỗ đậu xe. Hắn mở cốp sau xe, đem Mục Chính Khanh dương hành lý bỏ vào, sau đó kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, lên xe đi. Hoa, Bentley a, A Vũ đệ đệ có thể a, còn trẻ như vậy liền lái lên xe sang trọng. Mục Chính Khanh ngồi vào trong xe, đánh giá đồ vật bên trong, huýt sáo. Tiêu ra xe mà thôi, không phải ta. Vệ Huy Vũ phát động xe, lái ra bãi đỗ xe. Tiêu ra không phải liền là ngươi sao? Ngươi thế nhưng là Tiêu ra người thừa kế duy nhất. Mục Chính Khanh đứng môi, cùng ta còn giả trang cái gì? Vệ Huy Vũ không có lại giải thích, chuyên tâm lái xe. Xe bình ổn lái rời sân bay, tụ hợp vào đế đô bận rộn dòng xe cộ. Mục Chính Khanh quay cửa xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh đường phố, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. 15 năm, đế đô biến hoa quá lớn, cao lầu càng nhiều, khu phố càng chiều rộng, hết thảy đều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đế đô biến hoa thật to lớn a, nàng cảm thán nói, so trong tưởng tượng của ta còn muốn phồn hoa. Đúng vậy a, những năm này phát triển rất nhanh. Vệ Huy Vũ nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Tốt. Mục Chính Khanh lập tức gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ta muốn đi ăn khi còn bé thường đi nhà kia mức quả, còn có đầu hẻm chắc từ miến, không biết còn ở đó hay không. Hẳn là còn ở, quay đầu dẫn ngươi đi. Quá tốt rồi. Hai người một đường cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Vệ Huy Vũ ngẫu nhiên từ sau xem trong kính liếc nhìn nàng một cái, nhìn xem nàng hưng phấn mà chỉ điểm lấy ngoài cửa sổ kiến trúc, kỳ kỳ cha cha nói khi còn bé chuyện lý thú, trong lòng điểm này bởi vì kịch bản mà dâng lên khói mù dần dần tan đi. Có lẽ sự tình cũng sẽ không giống hắn nghĩ như vậy hỏng bét. Mục Chính Khanh trở về, bọn hắn hay là giống khi còn bé một dạng thân cận, cái này đủ. Mà bọn hắn không biết là, tại xe của bọn hắn lái rời bãi đỗ xe sau, cách đó không xa trong góc, Trần Minh chính gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia màu đen bình lì bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Ngay tại vừa rồi, Vệ Huy Vũ cùng Mục Chính Khanh đi hướng bãi đỗ xe thời điểm, Trần Minh đang chuẩn bị rời đi sân bay, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần cực âm khí tức từ bên người thổi qua. Khí tức kia thanh lãnh nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại thâm thúy lực lượng, cùng hắn thể nội thuần dương nội lực sinh ra mãnh liệt cộng minh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Mục Chính Khanh kéo Vệ Uy Vũ cánh tay đi qua. Cái kia cố cực âm khí tức chính là từ Mục Chính Khanh trên thân phát ra. Thiên sinh tuyệt mệnh, cực âm thể chất. Trần Minh trái tim trong nháy mắt cuồng loạn lên, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ha ha. Ta liền nói ta là may mắn đi, vừa xuống núi đã tìm được. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Mệnh của ta định người cái này không liền tìm tới rồi sao? Hắn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Mục Chính Khanh nhận nhau. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Hắn nhìn thấy Mục Chính Khanh thân mật kéo Vệ Uy Vũ cánh tay, đầu ở rất gần, hai người thấp giọng nói gì đó, Mục Chính Khanh mang trên mặt nụ cười sán lạ, trong ánh mắt thân mật cùng ý lại không che giấu chút nào. Cái kia tư thái, xem xét liền quan hệ không ít. Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Trần Minh sắc mặt một chút xíu trầm xuống, trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, rất không thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, Vệ Uy Vũ trên thân cũng có nội lực ba động, mặc dù không bằng hắn tinh thuần, nhưng cũng là võ sư thất trọng tu vi. Hơn nữa nhìn hắn ăn mặc cùng lái xe, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Chẳng lẽ mệnh của hắn định người đã có bạn trai? Ý nghĩ này vừa ra, Trần Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tân tân khổ khổ xuống núi tìm kiếm, thật vất vả cảm ứng được mệnh định người khí tức, kết quả nàng lại cùng nam nhân khác thân mật như vậy. Một cố không hiểu bực bội cùng không cam lòng xông lên đầu. Hắn tu luyện thuần dương công nhiều năm, tính tình vốn là mang theo vài phần thuần dương nội lực cương trực cùng bá đạo, nhận định sự tình liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Sư phụ nói, nữ nhân này là hắn đột phá bình cảnh mấu chốt, là mệnh của hắn định người, hắn nhất định phải đạt được trợ giúp của nàng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn không có xung động tiến lên, mà là cấp tốc chặn một chiếc taxi, đối với lái xe nói ra, sư phụ, theo phía trước mặt chiếc kia màu đen Bentley. Lái xe là cái kẻ già đời, nhìn thoáng qua hắn mặc, lại liếc mắt nhìn xa xa Bentley, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười hắc hắc, tiểu hòa tử, theo dõi bạn gái à? Yên tâm, cam đoan mất dấu không được. Trần Minh không có giải thích, chỉ là chăm chú nhìn phía trước chiếc kia càng ngày càng xa màu đen Bentley, ánh mắt kiên định. Mặc kệ bọn hắn là quan hệ như thế nào, cái này có được cực âm thể chất nữ nhân, hắn đều phải nghĩ biện pháp tiếp cận. Xe taxi lặng yên không một tiếng động đi theo, tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng phía Huy Viên phương hướng chạy tới. Chương 365, Mục Chính Khanh chất vấn. Chương 365, Mục Chính Khanh chất vấn. Xe taxi bình ổn cùng tại màu đen Bentley phía sau, xuyên qua cơ tràng cao tốc, tụ hợp vào đế đô phồn hoa đại lộ. Trần Minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bệnh kia thân ảnh màu đen, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đầu gối vải buồn ba lô, trong lòng quẩn quẩn lấy các loại suy nghĩ. Hắn ở trong lòng tính toán nên như thế nào tiếp cận cái kia cực âm thể chất nữ nhân. Trực tiếp đi lên nói ta là mạng ngươi định người, chúng ta âm dương điều hòa có thể giúp ta luyện công. Không được, quá đường đột, đoán chừng sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Đánh trước nghe nàng danh tự cùng thân phận. Nhưng hắn vừa tới đế đô, lạ đất lạ người, ngay cả nàng muốn đi đâu cũng không biết. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, xe taxi sư phụ đột nhiên thả chậm tốc độ xe, ngựa khí mang theo vài phần do dự, tiểu hòa tử, phía trước nhanh đến tam hoàn, chiếc kia bình lì tựa như là hướng Huy Viên phương hướng mở a. Huy Viên. Trần Minh sửng sốt một chút, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Người không biết Huy Viên, sư phụ kinh ngạc từ sau xem kính nhìn hắn một cái, đây chính là Tiêu gia địa bàn. Đế đô đỉnh cấp thần thế gia tộc, ở chỗ này không ai dám trêu chọc. Ngươi khẳng định muốn theo tới nơi đó đi. Trần Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiêu gia. Hắn ở trên núi lúc nghe sư phụ đề cập qua đời miệng, nói đế đô có mấy cái cổ võ thế gia thế lực khổng lồ, Tiêu gia chính là một trong số đó, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Cái kia cùng mệnh định người cùng một chỗ tuổi trẻ nam nhân, lại là Tiêu gia người. Sư phụ, tiếp tục cùng. Trần Minh cắn răng, ngữ khí kiên định. Coi như đối phương là Tiêu gia người, hắn cũng không thể từ bỏ. Sư phụ nói, đây là hắn đột phá duy nhất cơ hội. Sư phụ lại cười khổ lắc đầu, tiểu hòa tử, không phải ta không giúp ngươi, là thật không dám a. Hắn chỉ phía trước giao lộ giám sát, Huy Viên chung quanh 10 dặm địa đô là Tiêu gia phạm vi thế lực, đừng nói theo dõi, chính là tới gần chút nữa đều được đăng ký. Ta cái này phá suất thuê xe nếu là dám hướng bên kia đụng, ngày mai liền phải bị phá hủy. Hắn thở dài, thầm thì khuyên nhủ, ta nhìn ngươi cũng là người thành thật, nghe ta một lời khuyên. Cô nương kia xem xét chính là Tiêu gia người, cùng chúng ta không phải một thế giới. Thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa. Lấy bản lĩnh của ngươi, về sau nhất định có thể gặp được tốt hơn, kế tiếp càng ngoan, kế tiếp tốt hơn, không đáng cùng Tiêu gia cứng đối cứng. Trần Minh sắc mặt tối sầm, trong lòng vẫn rất không thôi. Hắn không phải đơn phương yêu mến, là vì tu hành. Có thể lời này không có cách nào cùng một cái bình thường xe taxi sư phụ giải thích. Sư phụ, tiền ta theo đó mà làm, ngươi đem ta thả ven đường là được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu. Dây dưa nữa xuống dưới cũng vô dụng, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Sư phụ gặp hắn nuối lòng miệng, như chút được gánh nặng, vội vàng đánh rẽ phải hướng đèn, đem xe dừng ở ven đường khu vực an toàn. Tiểu hòa tử, nghĩ thông suốt liền tốt. Đây là tìm ngươi tiền, ngươi khá bảo trọng. Trần Minh không có nhận trả tiền thừa, đẩy cửa xe ra liền xuống xe, vải buồn ba lô hướng trên vai hất lên, quay người liền muốn hướng Huy Viên phương hướng chạy. Có thể vừa chạy hai bước liền dừng lại, phía trước giao lộ sắp đặt vọng, mấy người mặc tây trang màu đen, khí tức trầm ổn bảo tiêu chính cẩn thận đã kiểm tra hướng xe cộ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là cổ võ giả. Nếu là hắn dám xông vào, đoán chừng tại chỗ liền phải bị cầm xuống. Đáng giận. Trần Minh hung hăng nắm đấm, nhìn xem chiếc kia màu đen bình lì thuận lợi thông qua vọng, biến mất tại Huy Viên lâm ấm đạo chỗ sâu, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn đứng tại bên đường, nhìn xem Huy Viên phương hướng mảnh kia ẩn tại cây xanh bụi bên trong khu kiến trúc, trong lòng vừa đội vừa tức. Gần trong gang tấc, lại vào không được, loại cảm giác này để hắn có thụ dày vò. Tiêu gia. Vệ Huy Vũ hắn yên lặng ghi lại hai cái danh tự này, ánh mắt sắc bén như dao, một ngày nào đó, ta sẽ đi vào. Cùng lúc đó, màu đen bình lì chậm rãi lái vào Huy Viên cửa lớn. Huy Viên chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, núi giả dòng nước tôn nhau lên thành thú, hai bên đường trồng đầy quý báu cây cao, trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh hương, hoàn toàn không thân tượng chỗ phồn hoa đế đô, ngược lại giống một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã giang nam viên lâm. Và, A Vũ, nhà ngươi nơi này cũng quá đẹp đi. So nước ngoài những cái kia cổ bảo trang viên đẹp mắt nhiều. Mục Chính Khanh quay cửa kính xe xuống, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Ưa thích liền ở thêm mấy ngày. Vệ Huy Vũ cười nói, xe dọc theo bốn lượn đường lát đá đi đến mở, cuối cùng dừng ở một tòa cổ kính lầu chính trước. Vừa xuống xe, lầu chính cửa lớn liền kẹt kẹt một tiếng mở, một đám oanh oanh yến yến vây quanh đi ra, trên mặt đều mang nhiệt tình dáng tươi cười. Phía trước nhất chính là hai nữ tử. Bên trái nữ tử mặc một thân thanh lịch sơn sám, khí chất dịu dàng nhã nhặn, giữa lông mày mang theo nụ cười ôn nhu, chính là Tiêu Vân Tâm. Bên phải nữ tử mặc váy liền áo màu trắng, trải lấy đơn giản đuôi ngựa, nhìn thanh thuần động lòng người, chính là Vân Tư Đồng. Chính Khanh, hoan nên về nước. Tiêu Vân Tâm trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa dễ nghe, mang theo chân thành ý cười. Chính Khanh tỉ tỉ. Vân Tư Đồng mấy bước chạy lên trước, ôm chặt lấy Mục Chính Khanh, ngựa khí kích động, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Mấy năm này ta thật rất nhớ ngươi a. Mục Chính Khanh bị nàng ôm cứng đờ, lập tức cũng cười đứng lên, về ôm lấy nàng, nha đồng đốc, tỷ tỷ cũng nhớ ngươi. Mấy năm không thấy, đều lớn như vậy, càng ngày càng đẹp. Nàng vô vô Vân Tư Đồng cóng, ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, trong ánh mắt dần dần lộ ra kinh ngạc. Trong sân nhỏ này cũng quá nhiều người đi, mà lại từng cái đều là mỹ nữ, vòng mập tiến gầy, đều có phong thái, ánh mắt đều đồng loạt rơi vào nàng cùng Vệ Huy Vũ trên thân, mang theo hiếu kỳ và thiện ý A Vũ. Những này là Mục Chính Khanh quay đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vệ Huy Vũ vừa muốn giới thiệu, Tiêu Vân Tâm đã đi lên trước, cười nói, Chính Khanh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là người trong nhà. Nàng chỉ vào bên người một người mặc màu tím đồ công sở, khí chất già dặn nữ tử nói, đây là Tống Linh Vận, Tống gia đại tiểu thư, cũng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, cùng ta là khuê mật. Tống Linh Vận tiến lên một bước, đối với Mục Chính Khanh khẽ bước cằm, dáng tươi cười hào phóng vừa vặn, Chính Khanh tiểu thư, tiểu ngưỡng đại danh, ta thường nghe Vân Tâm nhắc lên ngươi. Trên người nàng ẩn ẩn tản ra cường giả khí tức, mặc dù tận lực thu liễm, nhưng không giấu giếm được Mục Chính Khanh cảm giác, nữ nhân này không đơn giản. Tiếp lấy, Tiêu Vân Tâm lại chỉ hướng bốn cái mặc thống nhất thị nữ phục, dáng người thẳng tắp nữ tử, bốn vị này ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ, từ nhỏ đã đi theo A Vũ. Chính Khanh tiểu thư, bốn người cùng hô lên, mang trên mặt cung kính lại nụ cười thân thiết. Mục Chính Khanh nhìn xem các nàng, giật mình gật đầu, nhớ kỹ, khi còn bé các ngươi còn giúp ta đoạt lấy A Vũ mức quà đâu. Nàng đi lên trước, vỗ vô Lý Mộc Cẩm bả vai, nhiều năm không thấy, các ngươi đều dài hơn, cao như vậy. Lý Mộc Cẩm cười nói, Chính Khanh tiểu thư cũng càng ngày càng đẹp. Giới thiệu xong quen biết cũ, Tiêu Vân Tâm lại chỉ hướng bên cạnh một người mặc tây trang màu đen, khí chàng cường đại nữ tử, đây là Lý Mạn, Lý Mộc Cẩm dưới trướng thủ tịch vận doanh tổng giám, hiện tại cũng tại Huy Viên hỗ trợ. Lý Mạn tiến lên một bước, có chút không người, Chính Khanh tiểu thư tốt. Nàng khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén, xem xét chính là chỗ làm việc tinh anh. Đây là Lăng Mộ Hi, hiện tại là Vũ Tỉnh tập đoàn phó tổng, phụ trách phòng thị trường. Tiêu Vân Tâm chỉ hướng ngồi tại trên xe lăn nữ tử. Lăng Mộ Hi mặc một thân đắc thể trang phục nghề nghiệp, mang trên mặt cười ôn hòa ý, đối với Mục Chính Khanh nhẹ gật đầu, Chính Khanh tiểu thư tốt. Mục Chính Khanh chú ý tới nàng xe lăn, trong ánh mắt hiện lên một tia đồng tình, nhưng không hỏi nhiều. Vị này là Tô Khê Lạc, tiên kinh canh gác vệ thú đoàn thượng úy, cổ võ đặc chiến đội tiểu đội trưởng. Tiêu Vân Tâm chỉ hướng một người mặc đồ giản dị, tư thế hiên ngang nữ tử. Tô Khê Lạc đối với Mục Chính Khanh kính cái tiêu chuẩn quân lễ, dáng tươi cười cởi mở, Chính Khanh tiểu thư, ngươi tốt. Đây là Nhan Thu Tuyết, Ma Đô Nhan gia đại tiểu thư. Long Thuẫn quản lý trưởng một cái trải lấy xong đuôi ngựa, nhìn như cái lọ lì nữ tử trừng mắt nhìn, đối với Mục Chính Khanh phất phất tay, thanh âm mềm nu, Chính Khanh tỷ tỷ tốt. Mục Chính Khanh bị nàng tạo hình cho cười, cái này phản xoa manh vẫn rất đáng yêu. Hai vị này là Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, phụ trách Huy Viên an toàn. Tiêu Vân Tâm chỉ hướng hai cái mặc trang phục màu đen, khí tức lạnh lẽo nữ tử. Hai người đối với Mục Chính Khanh khẽ bước cằm, đồng nói, Chính Khanh tiểu thư tốt. Trên người các nàng mang theo như có như không sát khí, hiển nhiên là người trải qua sóng gió. Cuối cùng, Tiêu Vân Tâm chỉ hướng một người mặc đồng phục, nhìn thanh thuần non nớt thiếu nữ, đây là Triệu Nhã, Đế Đô Đại học tân sinh. Triệu Nhã có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Chính Khanh tỷ tỷ tốt. Mục Chính Khanh từng cái cười đáp lại, trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng sâu. Tiêu Vân Tâm giới thiệu đến hời hợt, nhưng nàng có thể cảm giác được, những nữ nhân này cùng Vệ Huy Vũ quan hệ tuyệt không đơn giản. Cái kia gọi Tống Linh Vận nữ nhân nhìn Vệ Huy Vũ ánh mắt mang theo thưởng thức và ôn nhu, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ mặc dù cung kính, nhưng trong giọng nói thân mật không giấu được, còn có cái kia gọi Tô Khê Lạc thượng úy, hô Vệ Huy Vũ A Vũ đệ đệ lúc tự nhiên lại rất quen. Nhất làm cho nàng để ý là, Vân Thư Đồng đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, kéo cánh tay của hắn, một mặt đương nhiên dáng vẻ, mà Vệ Huy Vũ cũng không có không chút nào vừa. Các nàng không phải sắp kết hôn sao? Cái này không khí làm sao là lạ. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Tiêu Vân Tâm trên thân, chân mày hơi nhíu lại. Tiêu Vân Tâm là Vệ Huy Vũ tiểu gì, nàng đây từ nhỏ đã biết. Năm đó Vệ Huy Vũ phụ mẫu xảy ra ngoài ý muốn qua đời, chính là Tiêu Vân Tâm một tay đem hắn nuôi lớn. Có thể tiểu gì làm sao lại một mực ở tại Vệ Huy Vũ trong vườn? Mà lại vừa rồi giới thiệu lúc, Tiêu Vân Tâm nói đây đều là người trong nhà đem chính mình cũng bao quát ở bên trong. Vô số nghi vấn tại Mục Chính Khanh trong lòng xoay quanh, nàng tính tình vốn là vội vàng sao động, dấu không được chuyện, ngay sau đó cũng không đoái hoài tới Hàn Nguyên. Nàng đột nhiên bước xuống đám người, mấy bước đi đến Tiêu Vân Tâm bên người, kéo cổ tay của nàng liền hướng bên cạnh một gian tiên phòng đi, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh. Vân Tâm, ngươi đi theo ta một chút, ta có lời hỏi ngươi. Tiêu Vân Tâm sửng sốt một chút, nhìn Vệ Huy Vũ một chút, gặp hắn ánh mắt ra hiệu chính mình phối hợp, liền cười nói với mọi người câu xin lỗi không tiếp được một chút, tùy ý Mục Chính Khanh đem chính mình kéo vào gian phòng. Phanh một tiếng, cửa phòng bị Mục Chính Khanh trùng điệp đóng lại, ngăn cách phía ngoài ánh mắt cùng thanh âm. Nàng xoay người, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm, ánh mắt sắc bén như dao, đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Tiêu Vân Tâm, ngươi nói với ta trung thực nói, bên ngoài những nữ nhân kia cùng A Vũ đệ đệ đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn có ngươi cái này A Vũ đệ đệ tiểu gì vì sao ở chỗ này? Chương 366, Tiêu Vân Tâm, ngươi điên rồi. Chương 366, Tiêu Vân Tâm, ngươi điên rồi. Trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng chim hót. Tiêu Vân Tâm không có trả lời ngay, mà là lặng lặng mà nhìn xem Mục Chính Khanh, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần xem kỹ, còn có mấy phần khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Ánh mắt của nàng rất ôn hòa, lại giống mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu, phản phất muốn đem Mục Chính Khanh 15 năm này kinh lịch đều nhìn thấu bình thường. Mục Chính Khanh bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức bó lấy bên thai toái phát, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng vốn cũng không phải là người có kiên nhẫn, Tiêu Vân Tâm loại này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, để trong nội tâm nàng hỏa khí lại nổi lên mấy phần. Tiêu Vân Tâm, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Mục Chính Khanh nhịn không được mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, ta thật kỳ quái sao? Có lời cứ nói, chớ có dông dài. Tiêu Vân Tâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười cười, đi đến gian phòng bên trong ghế sofa bên cạnh tòa hạ, ra hiệu Mục Chính Khanh cũng ngồi. Không có nàng lắc đầu, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là đang nghĩ muốn hay không nói thật với ngươi, nói lời nói thật, ngươi sẽ có phản ứng gì? Phản ứng của ta? Mục Chính Khanh nhíu mày, tại đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, hai tay ôm ngực, bày ra một bộ ngươi cứ việc nói, ta chịu được tư thế, ta có thể có phản ứng gì? Đơn giản chính là nghe một chút chân tướng mà thôi. Tiêu Vân Tâm, đừng cho ta pha trò, tranh thủ thời gian thẳng thắn sẽ khoan hồng. Những nữ nhân kia đến cùng A Vũ là quan hệ như thế nào? Còn có ngươi, ngươi là A Vũ tiểu gì? Theo đạo lý hẳn là Tiêu gia gia chủ, làm sao lại một mực ở tại A Vũ trong vườn? Còn có Thư Đồng, nàng làm sao lại không thèm để ý chút nào? Các ngươi đến cùng đang nháo một màn nào? Nàng bắn liên thanh giống như ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Vân Tâm, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu lộ. Tiêu Vân Tâm bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng. Chính Khanh, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tính tình này hay là vội vã như vậy à? Đừng cho ta nói chuyện tào lao những thứ vô dụng này. Mục Chính Khanh vô bàn một cái, kém chút đem chén trà đánh ngã, mau nói trọng điểm. Không phải vậy ta cũng không khách khí với ngươi, coi như ngươi là A Vũ tiểu gì, ta cũng chiếu đánh không lầm. Nàng nói, còn dương lên nằm đấm, bày ra một bộ tùy thời muốn động thủ dáng vẻ, hiển nhiên hay là năm đó cái kia nói một không hai quả ớt nhỏ. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười, ngươi khẳng định muốn đánh ta, nàng đặt chén trà xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ta hiện tại thế nhưng là võ đồ lục trọng. Ngươi xác định đánh thắng được ta? Võ đồ lục trọng. Mục Chính Khanh giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Làm sao có thể? Tiêu Vân Tâm, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ta nhớ được khi còn bé bác sĩ không phải nói ngươi kinh mạch ngắn chặn, trời sinh không thích hợp tu hành cổ võ, trung thân cũng không thể đặt chân cổ võ giới sao? Ngươi làm sao có thể trở thành cổ võ giả, hay là võ đồ lục trọng? Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Tiêu Vân Tâm không thể luyện võ chuyện này, năm đó ở trong vòng tròn cơ hồ là mọi người đều biết. Vì thế, Tiêu lão gia tử còn tiếc hận thật lâu, dù sao Tiêu gia làm cổ võ thế gia, đệ tử trong tộc không thể luyện võ, luôn luôn một loại tiếc bối. Tiêu Vân Tâm nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ánh mắt trở nên nhu hòa mà ấm áp, giọng nói mang vẻ một tia cảm kích, đương nhiên là thật. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ A Vũ. Cảm tạ A Vũ? Mục Chính Khanh càng hồ đồ rồi, cái này cùng A Vũ có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Tiêu Vân Tâm gật gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, A Vũ tại cuối tháng 8 thời điểm, ngoài ý muốn kích hoạt lên cổ võ huyết mạch, mà lại là cực kỳ hiếm thấy Huyền Dương thần thể. Huyền Dương thần thể? Mục Chính Khanh lại là sững sờ, cái danh từ này nàng chưa từng nghe qua. Huyền Dương thần thể là vạn người không được một đỉnh cấp thể chất. Tiêu Vân Tâm kiên nhẫn giải thích nói, không chỉ có chí dương chí cường, bá đạo không gì sánh được, mà lại chiến lược kinh người. Người nắm giữ loại thể chất này, lực công kích, lực phòng ngự, sức chịu đựng, lực bền bỉ, tinh thần lực, thậm chí ngay cả chữa trị lực đều hơn xa thường nhân. Nàng dừng một chút, nhớ tới trận kia kinh tâm động phách lôi đài thi đấu, trong ánh mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, lại dẫn tràn đầy kiêu ngạo. Trung tuần tháng 9 thời điểm, Ma Đô Tần gia Tần Hiến Vân tại Đế Đô cổ võ hiệp hội trên lôi đài ước Á Vũ sinh tử đấu. Lúc đó A Vũ vừa mới đột phá đến võ sư nhị trọng, mà Tần Hiến Vân đã là võ vương nhị trọng cao thủ, so A Vũ cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh giới. Có thể kết quả đây, Tần Hiến Vân vẫn là bị A Vũ đánh thành trọng thương, chật vật rời sân. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Huyền Dương thần thể cường hãn bao nhiêu. Mục Chính Khanh nghe được trợn mắt hốt mồm, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Võ sư nhị trọng trọng thương võ vương nhị trọng. Cái này nghe quả thực là lời nói vô căn cứ. Có thể lời này là từ Tiêu Vân Tâm trong miệng nói ra được, nàng lại không thể không tin. Qua một hồi lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, trên mặt lộ ra giống như vinh yên dáng tươi cười, vô đuổi, ta liền biết, nhà ta A Vũ đệ đệ lợi hại nhất, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trong lòng nàng, Vệ Huy Vũ một mực là ưu tú nhất, dù là khi còn bé nghịch ngợm gây sự, bị nàng đuổi theo đánh, nàng cũng cảm thấy nhà mình đệ đệ là tuyệt nhất. Bây giờ nghe được hắn có như thế kỳ ngộ, còn như thế lợi hại, nàng so với chính mình mạnh lên còn vui vẻ. Bất quá Mục Chính Khanh hưng phấn sức lực còn không có đi qua, liền lập tức kịp phản ứng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, cái này cùng ngươi có thể luyện võ, còn có bên ngoài những nữ nhân kia có quan hệ gì? Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Tranh thủ thời gian thành thật khai báo, các nàng đến cùng cùng A Vũ là quan hệ như thế nào? Còn có ngươi, ngươi là A Vũ tiểu gì, theo bối phận là hắn trưởng bối, vì cái gì một mực ở tại hắn huy viên bên trong? Nàng cũng không có quên chính mình kéo Tiêu Vân Tâm tiến đến dự tính ban đầu, mới vừa rồi bị Huyền Dương thần thể sự tình hấp dẫn lực chú ý, hiện tại nhất định phải đem thoại để kéo trở về. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng bộ này khó chơi dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, "Chính Khanh, ta mới vừa nói những này, không phải là vì nói sang chuyện khác, mà là phải nói cho ngươi, A Vũ Huyền Dương thần thể, không chỉ có cải biến chính hắn, cũng cải biến tất cả chúng ta." Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, "Ngươi vừa rồi hỏi, bên ngoài những nữ nhân kia cùng A Vũ là quan hệ như thế nào? Hỏi ta tại sao phải ở chỗ này?" Mục Chính Khanh tâm lập tức nâng lên cổ họng, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, lại có chút không hiểu khẩn trương, nàng chăm chú nhìn Tiêu Vân Tâm ở môi, chờ đợi đáp án. Tiêu Vân Tâm nên tiếp ánh mắt của nàng, nói từng chữ từng câu, "Bởi vì chúng ta đều là A Vũ nữ nhân." Mục Chính Khanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phản phất không nghe rõ bình thường, vô ý thức hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Tiêu Vân Tâm chưa có trở về tránh, lần nữa rõ ràng lặp lại, "Ta nói, bên ngoài những nữ tử kia, còn có ta, chúng ta đều là A Vũ nữ nhân." "Ngươi nói cái gì?" Mục Chính Khanh giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, thanh âm đột nhiên cất cao, bén nhọn đến cơ hồ muốn đâm rách nóc nhà. Tiêu Vân Tâm người điên ư? Chương 367, ngươi nói đều là thật. Chương 367, ngươi nói đều là thật. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Mục Chính Khanh sù lông dáng vẻ, không có bối rối chút nào, ngược lại bình tĩnh đứng người lên, đi đến trước mặt nàng, trong đôi mắt mang theo thản nhiên cùng chân thành, "Ta không điên, Chính Khanh. Ta chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật." "Sự thật?" Mục Chính Khanh tức giận đến ngực chập trùng, chỉ vào Tiêu Vân Tâm cái mũi, thanh âm đều đang phát run, "Ngươi nói cho ta biết, ngươi một cái tiểu gì nói mình là A Vũ nữ nhân, cái này gọi sự thật?" "Tiêu Vân Tâm, ngươi để cho ta làm sao tin? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta làm sao không biết ngươi có ý nghĩ thế này? Còn có Thư Đồng, nàng sao có thể tiếp nhận? Các ngươi đến cùng đem A Vũ xem như cái gì?" Nàng càng nói càng kích động, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Trong lòng nàng, Vệ Uy Vũ là cần được bảo hộ đệ đệ, Tiêu Vân Tâm là ôn nhu tiểu gì, Vân Thư Đồng là nhu thuận muội muội, các nàng làm sao lại biến thành quan hệ phức tạp như vậy? Cái này hoàn toàn lật đổ nàng hơn 20 năm nhận biết. Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nắm chặt nàng chỉ mình cổ tay, lòng bàn tay nhiệt độ ôn hòa mà ổn định, để Mục Chính Khanh sao động cảm xúc thoáng bình phục chút. "Chính Khanh, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói hết lời." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, "Ngươi vẫn cho là ta là A Vũ thân tiểu gì, đúng không?" Mục Chính Khanh sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi từ nhỏ đã ở tại Tiêu gia ra một mực nói ngươi là cháu gái của hắn, A Vũ cũng một mực gọi ngươi tiểu gì, đó là đối ngoại thuyết pháp." Tiêu Vân Tâm lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia nhớ lại, "Kỳ thật, ta cùng A Vũ không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ." "Không có liên hệ máu mủ?" Mục Chính Khanh lần nữa sửng sốt, giống như là nghe được thiên phương dạ đàm, "Làm sao có thể? Vậy ngươi phụ thân ta họ Lý, gọi Lý Kiến Quốc." Tiêu Vân Tâm chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo đối với chuyện cũ hồi ức, "Hắn cùng A Vũ ông ngoại, cũng chính là Tiêu Kỳ Ồ A Ồ gia chủ Tiêu Chiến Bang, là quá mệnh chiến hữu cũ. Năm đó ở phản kích trong chiến đấu, phụ thân ta vì yểm hộ Tiêu gia gia, hy sinh tại trên chiến trường. Mẫu thân của ta sinh hạ ta không bao lâu liền bất vả lâu ngày thành tật, cũng đi." Nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ chút, "Khi đó ta mới 3 tuổi, Tiêu gia gia cảm niệm phụ thân ta ân tình, lại đau lòng ta cơ khổ không nơi nương tựa, liền đem ta mang về Tiêu gia, cho ta sửa lại họ Tiêu, đối ngoại nói ta là hắn con gái ruột, để A Vũ gọi ta tiểu gì, nhưng không biết lúc nào, ta đối với A Vũ tâm tư liền thay đổi, cho nên trong lòng ta, cùng nói ta là hắn tiểu gì, còn không bằng nói là A Vũ con dâu nuôi từ bé càng chuẩn xác." "Đồng, con dâu nuôi từ bé?" Mục Chính Khanh miệng dương đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, con mắt trừng đến căng tròn, hoàn toàn động. Cái từ này đối với nàng mà nói quá xa vời, không nghĩ tới sẽ phát sinh tại Tiêu Vân Tâm trên thân. "Là..." Tiêu Vân Tâm thản nhiên gật đầu, trên mặt không có chút nào ngượng ngùng, chỉ có một loại trải qua tuế nguyệt chắc chắn, từ ta ký sự lên, A Vũ chính là ta sinh hoạt toàn bộ. Ta nhìn A Vũ từ một cái tá lót hải nhi trưởng thành thẳng tắp thiếu niên, nhìn xem hắn kinh lịch phụ mẫu qua đời đau xót, nhìn xem hắn một chút xíu trở nên cường đại. Ta đã sớm đem hắn xem như nam nhân của ta, không phải tiểu gì đối với chất tử loại kia, là nữ nhân đối với nam nhân loại kia. Ánh mắt của nàng ôn nhu đến có thể chảy ra nước, nâng lên Vệ Huy Vũ lúc, đáy mắt yêu thương giấu đều không giấu được. A Vũ phụ mẫu sau khi đi, là ta một tay nuôi hắn lớn. Hắn sinh bệnh lúc là ta canh giữ ở bên giường, hắn thụ ủy khuất lúc là ta thay hắn ra mặt, hắn luyện võ gặp được bình cảnh lúc là ta bồi tiếp hắn thức đêm suy nghĩ. Giữa chúng ta tình cảm đã sớm siêu việt cái gọi là tiểu gì cùng chất tử. Mục Chính Khanh ngơ ngác nghe, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Nàng từ nhỏ đã cảm thấy Tiêu Vân Tâm đối với Vệ Huy Vũ đặc biệt tốt, tốt đến cơ hồ là cẩn thận, hiện tại mới hiểu được, vậy căn bản không phải trưởng bối đối với văn bối yêu mến, mà là nữ nhân đối với mình nhận định nam nhân thủ hộ. Có thể đây cũng quá đột nhiên. Mục Chính Khanh lẩm bẩm nói, trong giọng nói kích động dần dần rút đi, thay vào đó là một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Là rất đột nhiên, nhưng đây chính là chúng ta hiện thực. Tiêu Vân Tâm cười cười, tiếp tục nói, không chỉ là ta, bên ngoài những nữ tử kia cũng đều cùng A Vũ có đồng dạng tình cảm. Tống Linh Vận là thật tâm thưởng thức A Vũ đảm đương, Vân Thư Đồng là từ nhỏ liền ỷ lại A Vũ thanh mai trúc mã, Tô Khê Lạc là kính nể A Vũ thực lực, Nhan Thu Tuyết là ưa thích A Vũ ôn nhu. Chúng ta đều rất yêu A Vũ, cho nên mới nguyện ý tạo thành dạng này một cái đại gia đình, giúp đỡ lẫn nhau làm bạn. Đại gia đình? Mục Chính Khanh nhíu chặt lông mày, có thể nào có đại gia đình là như vậy? Thư Đồng nàng, nàng không phải muốn cùng A Vũ đám cưới sao? Nàng sao có thể tiếp nhận các ngươi? Bởi vì Thư Đồng giống như chúng ta yêu A Vũ a. Tiêu Vân Tâm ngữ khí rất tự nhiên, nàng biết A Vũ trong lòng có nàng, cũng biết chúng ta đối với A Vũ tình cảm không phải chiếm hữu, mà là thủ hộ. Chúng ta cùng một chỗ, không phải là vì tranh giành tình nhân, là vì cùng một chỗ đem A Vũ chiếu cố tốt, cùng một chỗ để cái nhà này tốt hơn. A Vũ huyền dương thần thể cần âm dương điều hòa, chúng ta âm thuộc tính thể chất cũng cần huyền dương chân khí tầm bổ, đây là một loại lẫn nhau thành tựu quan hệ. Nâng lên huyền dương thần thể, Mục Chính Khanh lực chú ý trong nháy mắt bị kéo lại, nàng nhớ tới vừa rồi Tiêu Vân Tâm nói lời, nhịn không được truy vấn, ngươi nói ngươi có thể tu luyện, trở thành cổ võ giả, toàn bộ nhờ A Vũ huyền dương thần thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền dương thần thể thật có lợi hại như vậy? Ân. Tiêu Vân Tâm trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, ngươi cũng biết, ta trời sinh kinh mạch ngắn chặn, khi còn bé bao nhiêu danh y đều kết luận ta trung thân không cách nào đặt chân cổ võ. Có thể A Vũ kích hoạt huyền dương thần thể sau, hết thảy cũng thay đổi. Nàng vươn tay, lòng bàn tay ẩn ẩn có yếu ớt chân khí lưu chuyển, mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại, huyền dương thần thể chí dương chí cương, bá đạo không gì sánh được, ẩn chứa tinh thuần huyền dương chân khí. A Vũ chính là dựa vào cỗ này chân khí, một chút xíu giúp ta trùng kích kinh mạch bế tắc, xông phá nhiều năm gông cùng xiển xích cùng giam cầm. Loại cảm giác này, tựa như có một đạo ánh mặt trời ấm áp chiếu vào quanh năm hắc ám hầm băng, đem trong thân thể ta âm hàn cùng ứ chắn tất cả đều xua tan đi. Một tháng trước, A Vũ dùng huyền dương chân khí giúp ta chúc cơ, ta không chỉ có thành công bước vào cổ võ giới, còn trực tiếp đột phá đến võ đồ lục trọng. Phải biết, bao nhiêu người cả một đời đều kẹt tại võ đồ cảnh không cách nào tiến thêm, ta có thể có hôm nay, tất cả đều là A Vũ công lao. Mục Chính Khanh nghe được trợn mắt hốt mồm, vô ý thức vươn tay, muốn chạm đến Tiêu Vân Tâm lòng bàn tay chân khí, nhưng lại đột nhiên rụt trở về, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng từ nhỏ đã biết Tiêu Vân Tâm không thể luyện võ tiên lối, hiện tại tận mắt thấy nàng có thể vận chuyển chân khí, trong lòng rung động tột đỉnh. Mà lại, cùng A Vũ huyền dương thần thể song tu, đối với chúng ta tất cả mọi người đều có chỗ tốt lớn. Tiêu Vân Tâm tiếp tục nói, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng, lại càng nhiều hơn chính là chân thành, huyền dương chân khí dương cương bá đạo, nữ tử chúng ta thể chất nhiều lệ tâm hàn, cả hai kết hợp vừa vận âm dương điều hòa. Mỗi lần song tu sau, A Vũ huyền dương chân khí sẽ trả lại chúng ta hấp thu chân khí, cùng thể nội âm thuộc tính trung hòa, không chỉ có thực lực cùng chiến lược sẽ trở nên càng mạnh, tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Nàng bẻ ngón tay, từng cái liệt kê, liền lấy linh vận tới nói, nàng nhận biết A Vũ trước đó kẹt tại võ tông đỉnh phong dòng dã 5 năm, một mực không cách nào đột phá. Có thể cùng A Vũ cùng một chỗ sau, không đến 2 tháng, liền thành công đột phá đến võ vương tam trọng, cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có Trần Vãn Đường cùng Trần Nam Nhã, các nàng trước đó cũng là võ tông đỉnh phong, hiện tại cũng đã là võ vương nhị trọng, Khê Lạc trước đó là võ tông thất trọng, hiện tại là võ tông đỉnh phong, khoảng cách võ vương chỉ có cách xa một bước, Thu Tuyết từ võ tông ngũ trọng lên tới võ tông thất trọng, tốc độ nhanh đến kinh người. Mục Chính Khanh miệng càng ngoác càng lớn, những tên này nàng vừa rồi đều nghe qua, biết các nàng đều là thực lực không tầm thường cổ võ giả, thật không nghĩ đến ngắn ngủi 2 tháng có thể có lớn như vậy tăng lên, đây quả thực vi phạm với cổ võ giới tu hành thường thức. Không chỉ là cao giai võ giả, Thư Đồng cùng bọn thị nữ tăng lên cũng rất lớn. Tiêu Vân Tâm trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, Thư Đồng trước đó chỉ là võ đồ tứ trọng, hiện tại đã là võ sư nhất trọng, trực tiếp bước một cái đại cảnh giới, Lý Mộc Cầm đạt đến võ đồ bát trọng, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên cũng tại A Vũ trợ giúp hạ đạt đến võ đồ thất trọng, các nàng trước kia thế nhưng là ngay cả võ đồ cảnh đều rất khó đột phá. Nàng nhìn xem Mục Chính Khanh biểu tình khiếp sợ, tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là A Vũ đầu tháng 8 kích hoạt cổ võ, kích hoạt thần thể sau, ngắn ngủi hơn 2 tháng thành quả. Người suy nghĩ một chút, cái này huyền dương thần thể lực lượng có bao nhiêu đáng sợ? Mục Chính Khanh đầu góc ông tác hưởng, nàng mặc dù không hiểu cổ võ tu hành cụ thể độ khó, nhưng cũng biết từ võ tông đỉnh phong đến võ vương tam trọng là gian nan dường nào vượt qua, chớ nói chi là nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn tập thể tăng lên, đây quả thực là thần thoại. Cái kia A Vũ đâu? Nàng vô ý thức hỏi, hắn giúp các ngươi tăng lên, chính mình sẽ không thụ ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ không, ngược lại sẽ tăng mạnh. Tiêu Vân Tâm cười nói, chúng ta hấp thu huyền dương chân khí đồng thời, cũng sẽ đem thể nội tinh thuần âm thuộc tính chân khí trả lại cho A Vũ, giúp hắn tẩm bổ thân thể, vững chắc cảnh giới. A Vũ đầu tháng 8 vừa kích hoạt cổ võ lúc vẫn chỉ là võ đồ cảnh, hiện tại đã là võ sư thất trọng, loại tốc độ này, tại toàn bộ cổ võ giới đều là phần độc nhất. Nàng nhìn xem Mục Chính Khanh, ánh mắt chân thành, "Chính Khanh, chúng ta không phải ngươi nghĩ loại kia loạn thất bát tao quan hệ. Chúng ta là một cái chân chính đại gia đình, mỗi người đều yêu tha thiết A Vũ, cũng lẫn nhau tôn trọng. A Vũ dùng hắn thần thể cùng é sơ nuôi chúng ta cũng dùng lực lượng của mình cùng yêu thành tiểu A Vũ. Loại này hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng trưởng thành cảm giác, là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải thật tâm yêu nhau, ai sẽ nguyện ý cùng hưởng một người nam nhân? Nếu như không phải A Vũ thần thể thật có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, Tống Linh Vận như thế tâm cao khí ngạo thế gia đại tiểu thư, Trần Vãn Đường như thế giết người không chớp mắt đỉnh tiêm sát thủ, sẽ cam tâm lưu tại bên cạnh hắn sao? Tiêu Vân Tâm lời nói giống một viên cục đá, tại Mục Chính Khanh trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Vân Tâm nói có đạo lý. Tống Linh Vận nàng có chỗ nghe thấy, là đế đô cổ võ giới nổi danh tài nữ, mắt cao hơn đầu, có thể làm cho nàng lưu tại Vệ Uy Vũ bên người, khẳng định không chỉ là bởi vì tình cảm. Còn có cái kia gọi Trần Vãn Đường sát thủ, nghe liền không dễ chọc, có thể thần phục tại ai, tất nhiên là có đầy đủ lý do. Mà lại, Tiêu Vân Tâm có thể đột phá kinh mạch ngăn chặn trở thành cổ võ giả, Vân Thư Đồng tu vi từ võ đồ tứ trọng tiêu thăng đến võ sư nhất trọng, đây đều là thật sự biến hóa, không làm được giả. Mục Chính Khanh ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu rối bời, một hồi là khi còn bé Tiêu Vân Tâm ôn nhu chiếu cố Vệ Uy Vũ hình ảnh, một hồi là vừa rồi nhìn thấy trong viện chúng nữ hài hòa chung đụng chẳng cảnh, một hồi lại là Tiêu Vân Tâm nói những cái kia liên quan tới Huyền Dương thần thể cùng song tu sự tình. Nàng cảm giác mình hơn 20 năm thế giới quan đang bị một chút xíu phá vỡ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Vân Tâm không có lừa nàng. Ánh mắt ấy bên trong chân thành cùng yêu thương, là trang không ra được. Qua hơn nửa ngày, Mục Chính Khanh mới tìm về thanh âm của mình, nàng nhìn xem Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng một tia khó có thể tin, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vân Tâm, ngươi nói đều là thật?" Chương 368, bí mật. Bí mật gì? Chương 368, bí mật. Bí mật gì? Tiêu Vân Tâm nhìn xem Mục Chính Khanh trong mắt kinh ngạc cùng khó có thể tin, không có nóng lòng thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt ôn hòa mà kiên nhẫn. Nàng biết, sự thực như vậy đối với bất kỳ người nào tới nói đều khó mà lập tức tiếp nhận, huống chi là tính cách ngay thẳng, kết thân tình rất là xem trọng Mục Chính Khanh. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng chim hót ngẫu nhiên chuyển đến, nổi bật lên trong phòng bầu không khí đặc biệt an tĩnh. Mục Chính Khanh ánh mắt tại Tiêu Vân Tâm trên mặt ban quan, ý đồ từ trong mắt nàng tìm tới một tia đùa giỡn vết tích, có thể Tiêu Vân Tâm ánh mắt bằng phẳng mà chân thành, không có chút nào né tránh. Qua một hồi lâu, Mục Chính Khanh mới chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, hai tay chống lấy cái chán, tựa hồ còn đang tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Ta vẫn là không thể tin được thanh âm của nàng mang theo một tia mọi mệnh, cái này quá phá vỡ ta nhận biết. Tiểu gì biến thành con dâu nuôi từ bé, thư đồng tiếp nhận nhiều tỷ bội như vậy. Cái này nếu là chuyện đi, người bên ngoài sẽ làm như thế nào nói? Chúng ta không quan tâm người khác nói thế nào. Tiêu Vân Tâm tại bên người nàng tọa hạ, ngựa khí bình tĩnh lại kiên định, "Chính Khanh, thời gian là qua cho mình nhìn, không phải qua cho người khác nhìn. Chúng ta cùng một chỗ rất hạnh phúc, A Vũ cũng rất trân quý chúng ta, cái này đủ." Nàng dừng một chút, nhìn xem Mục Chính Khanh, tiếp tục nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, A Vũ từ nhỏ mất đi phụ mẫu, mặc dù có Tiêu gia gia cùng chúng ta bồi tiếp, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối thiếu khuyết một phần hoàn chỉnh thân tình. Hiện tại chúng ta tạo thành dạng này một cái đại gia đình, mỗi người đều dùng thực tình yêu hắn, cho hắn ấm áp, để hắn không còn cô đơn nữa, cái này có cái gì không tốt? Mà lại, ngươi cũng thấy đấy mọi người biến hóa. Linh vận đột phá nhiều năm bình cảnh, thư đồng tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta càng là thoát khỏi không thể luyện võ số mệnh. Đây đều là thật sự chỗ tốt, là A Vũ mang cho chúng ta. Chúng ta đối với hắn, không chỉ là ỷ lại, càng nhiều hơn chính là cảm kích cùng yêu." Mục Chính Khanh trầm mặc, không có phản bác. Tiêu Vân Tâm lời nói giống nước cấm pha trà, một chút xíu thẩm thấu tiến trong nội tâm nàng. Nàng không thể không thừa nhận, Tiêu Vân Tâm nói đúng, thời gian là qua cho mình, người bên ngoài ánh mắt xác thực không có trọng yếu như vậy. Nhưng trong lòng đạo khảm kia, lại không phải dễ dàng như vậy bước đi. Thế nhưng là Mục Chính Khanh ngẩng đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo hoang mang, thư đồng nàng. Nàng sao có thể tiếp nhận đây hết thảy? Nàng không phải cùng A Vũ đám cưới sao? Nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình? Dưới cái nhìn của nàng, Vân Thư Đồng ôn nhu nhu thuận, tính tình mềm nu, làm sao lại dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng đối với Vân Thư Đồng nhận biết. Nâng lên Vân Thư Đồng, Tiêu Vân Tâm trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, thư đồng đứa nhỏ này, nhìn xem yếu đuối, trong lòng lại so ai cũng thông thấu. Nàng yêu A Vũ, cho nên hy vọng A Vũ có thể được đến càng nhiều yêu cùng ấm áp. Mà lại, nàng cũng minh bạch Huyền Dương thần thể tính đặc thù, biết A Vũ cần âm dương điều hòa mới có thể trở nên càng mạnh. Vừa mới bắt đầu nàng quả thật có chút khó chịu, dù sao nữ hải tử nào không hy vọng người yêu của mình chỉ thuộc về chính mình đâu. Nhưng nhìn đến A Vũ bởi vì chúng ta làm bạn mà trở nên càng ngày càng sáng sủa, nhìn thấy mọi người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nàng cũng liền từ từ suy nghĩ thông. Hiện tại nàng cùng chúng ta chung đụng được rất tốt, tựa như thân tỷ muội một dạng. Tiêu Vân Tâm dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia vui mừng, mà lại, thư đồng tại A Vũ trợ giúp bên dưới tu vi tăng lên nhanh như vậy, trong lòng là cảm kích. Nàng biết, chỉ có chúng ta đại gia đình này đoàn kết cùng một chỗ, A Vũ mới có thể trở nên càng mạnh, tất cả chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt. Mục Chính Khanh nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, cái kia khi còn bé đoạt một viên bánh kẹo đều sẽ khóc nhẹ Vân Thư Đồng, vậy mà có thể có như thế độ lượng. Cái này khiến nàng không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình đối với yêu cùng gia đình định nghĩa. Các ngươi, thật sẽ không tranh giành tình nhân sao? Mục Chính Khanh nhịn không được hỏi, giọng nói mang vẻ một tia yêu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, mấy cái nữ nhân vây quanh một người nam nhân, làm sao có thể không có mâu thuẫn cùng ghen ghét? Làm sao lại không có? Tiêu Vân Tâm thản nhiên cười một tiếng, không có dấu diếm, vừa mới bắt đầu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có ma sát cùng khó chịu. Tỷ như Linh Vận tính tình tiêu ngạo, Khê Lạc tính tình ngay thẳng, Thu Tuyết lại yêu nũng nịu, mọi người tính cách không giống nhau, ở chung đứng lên chắc chắn sẽ có gặp đền. Nhưng chúng ta đều biết, chúng ta yêu là cùng một cái nam nhân, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đó chính là để A Vũ trở nên tốt hơn, để cái nhà này trở nên tốt hơn. Cho nên có mâu thuẫn chúng ta sẽ kịp thời câu thông, có hiểu lầm chúng ta sẽ ở trước mặt giải khai, xưa nay sẽ không đem cảm xúc giấu ở trong lòng. Dần ra, mọi người cũng liền càng ngày càng ăn ý, tình cảm cũng càng ngày càng sâu. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Mục Chính Khanh, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Chính Khanh, ngươi từ nhỏ đã che chở A Vũ, nếu ai dám khi dễ hắn, ngươi cái thứ nhất xông đi lên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đối với A Vũ tâm tư, thật chỉ là tỷ tỷ đối với đệ đệ đơn giản như vậy sao? Mục Chính Khanh tâm đống nhiên nhảy một cái, giống như là bị người đâm trúng tâm sự, trên mặt trong nháy mắt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt có chút né tránh. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta đương nhiên là coi hắn là đệ đệ nhìn. Mặc dù nàng một mực đem phần này tình cảm giấu ở đáy lòng, thậm chí ngay cả mình cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng bị Tiêu Vân Tâm ngay thẳng như vậy nói ra, vẫn là không nhịn được hoảng hốt. Nàng từ nhỏ đã ưa thích đi theo Vệ Uy Vũ sau lưng, ưa thích che chở hắn, nhìn thấy nữ hải tử khác tới gần hắn sẽ không hiểu không thoải mái. Lần này nghe nói hắn cùng Vân Thư đồng đại hôn, nàng càng là lập tức buông xuống nước ngoài hết thảy chạy về quốc nội, ngay cả chính nàng đều không phân rõ, đây rốt cuộc là đơn thuần tỷ muội tình nghĩa, hay là xen lẫn khác tình cảm. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, nhịn không được bật cười, ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Từ ngươi vừa rồi nhìn thấy trong viện nhiều như vậy tỷ muội lúc, trong ánh mắt lóe lên cái kia một tia không cam lòng, ta liền biết, ngươi đối với A Vũ tình cảm, cho tới bây giờ đều không chỉ là tỷ đệ đơn giản như vậy. Ngươi Mục Chính Khanh bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, giống như là tôm luộc. Tiêu Vân Tâm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta không có ngậm máu phun người. Tiêu Vân Tâm thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chính Khanh, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ muội, ta làm sao lại lừa ngươi? Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra, ngươi đối với A Vũ lưu ý, vượt qua phổ thông tỷ đệ. Chỉ là chính ngươi không nguyện ý thừa nhận, hoặc là nói, ngươi đem phần này tình cảm trở thành tỷ tỷ đối với đệ đệ ý muốn bảo hộ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Mục Chính Khanh tay, lòng bàn tay nhiệt độ ấm áp mà yên ổn. Kỳ thật cái này không có gì tốt thẹn thùng. A Vũ ưu tú như vậy, từ nhỏ đã nhận người ưa thích, ngươi đối với hắn có không đồng dạng tâm tư rất bình thường. Chúng ta đều không có trách ngươi ý tứ, ngược lại, chúng ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người nhà. Người nhà? Mục Chính Khanh ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem nàng. Đúng vậy a, người nhà. Tiêu Vân Tâm trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Tại ngươi xuất ngoại 15 năm này bên trong, chúng ta thường thường sẽ nhắc lên ngươi, A Vũ càng là thường xuyên nhắc tới ngươi cái này giữ rằng tỷ tỷ. Chúng ta đều biết ngươi đối với A Vũ tốt, cho nên từ ngươi quyết định về nước một khắc kia trở đi, chúng ta liền đem ngươi coi thành đại gia đình này một phần tử. Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi, Chính Khanh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cùng chúng ta cùng một chỗ, cùng A Vũ cùng một chỗ, là một chuyện rất hạnh phúc sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ thủ hộ A Vũ, cùng một chỗ nhìn xem hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Loại này hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau thành tựu cảm giác, là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Mục Chính Khanh tâm giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, nổi lên một trận chua xót. Đúng vậy à, nàng về nước dự tính ban đầu, không phải liền là bởi vì không bỏ xuống được A Vũ sao? Nghe được hắn muốn cùng Thư Đồng đại hôn tin tức, trong nội tâm nàng thất lạc cũng không cam lòng là chân thật như vậy. Nàng trên miệng nói muốn trở về chúc phúc bọn hắn, trong lòng lại ẩn ẩn hy vọng có thể có một tia chuyển cơ. Tiêu Vân Tâm lời nói, giống một chiếc chìa khóa, mở ra nàng đấy lòng phủ đuổi đã lâu cửa lớn. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình đối với Vệ Uy Vũ tình cảm, xác thực không chỉ là tình tỷ lệ. Phần kia chôn sâu đáy lòng ái mộ, đang nghe Tiêu Vân Tâm lời nói sau, bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Thế nhưng là Mục Chính Khanh cắn môi một cái, trong ánh mắt còn có một chút do dự, ta và các ngươi không giống với. Ta không có các ngươi lợi hại như vậy tu vi, cũng không thể giống Linh Vận tỷ như thế giúp A Vũ xử lý gia tộc sự vụ, ta những này đều không trọng yếu. Tiêu Vân Tâm đánh gãy nàng, ngữ khí kiên định, Chính Khanh, chúng ta ưa thích chính là ngươi người này, là ngươi đối với A Vũ thực tình, không phải tu vi của ngươi cao bao nhiêu, năng lực mạnh bao nhiêu. Mà lại, ngươi quên A Vũ Huyền Dương thần thể sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, A Vũ cũng có thể giúp ngươi kích hoạt cổ võ huyết mạch, giúp ngươi tăng cao tu vi, nâng lên Huyền Dương thần thể. Mục Chính Khanh mắt sáng rực lên một chút. Nàng từ nhỏ đã hâm mộ những cái kia có thể tu luyện cổ võ người, đáng tiếc chính mình không có cái kia thiên phú. Nếu quả như thật có thể tại A Vũ trợ giúp bên dưới trở thành cổ võ giả, thật là tốt biết bao. Mà lại, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là thiên sinh tuyệt mệnh. Tiêu Vân Tâm giống như là nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, thể chất của ngươi âm hàn, vừa vặn cùng A Vũ Huyền Dương thần thể bổ sung. Nếu như các ngươi có thể song tu, đối với ngươi chỗ tốt sẽ càng lớn, nói không chừng ngươi thiên sinh tuyệt mạch không chỉ có sẽ không trở thành ngươi trở ngại, sẽ còn trở thành ưu thế của ngươi. Thật sao? Mục Chính Khanh nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thiên sinh tuyệt mạch một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, để nàng tại cổ võ thế gia trước mặt không ngẩng đầu được lên. Nếu như cây gai này có thể biến thành ưu thế, vậy nàng còn có cái gì tốt do dự? Tiêu Vân Tâm nhìn xem trong mắt nàng lấp loé qua mang, biết nàng đã tâm động, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười, đương nhiên là thật. A Vũ Huyền Dương thần thể bá đạo không gì sánh được, vừa vặn có thể trung hòa trong cơ thể ngươi khí âm hàn. Đến lúc đó đừng nói kích hoạt cổ võ huyết mạch, liền xem như đột phá đến võ vương, võ hoàng cảnh, cũng không phải là không thể được. Mục Chính Khanh hô hấp trở nên có chút gấp rút, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng chính mình cùng A Vũ cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ chẳng cảnh. Nàng phảng phất nhìn thấy chính mình thoát khỏi thiên sinh tuyệt mạch trói buộc, trở thành một tên cường đại cổ võ giả, cùng Tiêu Vân Tâm các nàng cùng một chỗ, đứng tại A Vũ bên người, thủ hộ lấy hắn, cũng bị hắn thủ hộ lấy. Chính Khanh, ta biết trong lòng ngươi còn có lo lắng. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nét mặt của nàng, tiếp tục nói, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta đại gia đình này là thật tâm tiếp nhận ngươi. A Vũ cũng nhất định sẽ thật cao hứng ngươi có thể lưu lại. Nàng lôi kéo Mục Chính Khanh tay, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong, Chính Khanh, ta biết ngươi từ nhỏ đã coi trọng A Vũ, ngươi đối với A Vũ tâm tư không có đơn giản như vậy, chúng ta cũng đã sớm đem ngươi coi thành người nhà của chúng ta, thân nhân, cho nên ta liền không dối gạt ngươi, không chỉ là A Vũ Huyền Dương thần thể, không chỉ là chúng ta cùng A Vũ quan hệ, còn có A Vũ bí mật lớn nhất.
Bí mật lớn nhất.
Mục Chính Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Tiêu Vân Tâm, ngươi đây là ý gì?
Chương 369, chân tướng đến sụp đổ.
Chương 369, chân tướng đến sụp đổ.
Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng giống như là đang làm một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Nàng cầm thật chặt Mục Chính Khanh tay, phản phất dạng này có thể cho nàng truyền lại một chút lực lượng, cũng có thể cho chính mình tăng thêm một chút dũng khí.
Chính Khanh, ngươi sau khi nghe, nhất định phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị.
Tiêu Vân Tâm thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, Á Vũ hắn
không phải người của thế giới này.
Từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, cũng không phải là.
Ngươi nói cái gì?
Mục Chính Khanh con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, nàng vô ý thức rút về tay, phản phất nghe được cái gì hoang đường đến cực điểm sự tình. Vân Tâm, ngươi có phải hay không điên rồi?
Cái gì gọi là không phải người của thế giới này?
A Vũ chính là A Vũ, hắn là Tiêu gia hải tử, là ta nhìn lớn lên đệ đệ, làm sao có thể không phải người của thế giới này?
Cái này so mới vừa nói các nàng đều là A Vũ nữ nhân còn muốn cho nàng khó mà tiếp nhận.
Nếu như nói trước đó tin tức là phá vỡ nhận biết, vậy bây giờ lời nói đơn giản chính là thiên phương giả đàm.
Tiêu Vân Tâm không có bởi vì nàng kích động mà lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định mà nhìn xem nàng, ta không điên, Chính Khanh.
Đây là A Vũ chính miệng nói cho chúng ta biết.
Hắn tại đầu tháng 8, cũng chính là hắn 20 tuổi sinh nhật ngày đó đã thức tỉnh ký ức, mới biết được bí mật kinh thiên này, chúng ta chỗ thế giới này, nhưng thật ra là một bản tiểu thuyết.
Nhỏ.
Tiểu thuyết.
Mục Chính Khanh bờ môi run rẩy, cơ hồ nói không nên lời đầy đủ đến, nàng cảm giác mình thế giới quan ngay tại sụp đổ, ngươi nói là, nhân sinh của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta, đều là bị người viết xong. Chúng ta tựa như con rối giật dây một dạng, dựa theo tiểu thuyết kịch bản tại đi.
Có thể nói như vậy.
Tiêu Vân Tâm ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, A Vũ sau khi thức tỉnh, liền biết rất nhiều tương lai kịch bản đi hướng, cũng biết chúng ta mỗi người tại trong tiểu thuyết nhân vật thiết lập cùng kết cục.
Hắn một mực tại cố gắng, muốn thoát khỏi kịch bản khống chế, bảo hộ tất cả chúng ta.
Mục Chính Khanh ngơ ngác ngồi trên ghế, trong đầu trống rỗng.
Nàng nhớ tới chính mình từ nhỏ đến lớn kinh lịch, nhớ tới được đưa đến nước ngoài bất đắc dĩ, nhớ tới biết được A Vũ cùng thư đồng đại hôn lúc đau lòng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều không phải là lựa chọn của mình, mà là tiểu thuyết an bài?
Loại cảm giác này để nàng toàn thân rét run, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác xông lên đầu.
Cái kia,
vậy ta đâu? Nàng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Ta tại quyển tiểu thuyết này bên trong là cái gì nhân vật?
Có phải hay không chính là một cái bởi vì thiên sinh tuyệt mạch mà bị gia tộc vứt bỏ kẻ đáng thương?
Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng thống khổ dáng vẻ, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng.
Chính Khanh, ngươi trước đừng kích động.
A Vũ nói, kịch bản là có thể cải biến,
mà lại liên quan tới ngươi thể chất, A Vũ cũng có phát hiện mới.
Thể chất của ta.
Mục Chính Khanh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia yếu ớt hy vọng.
Ân.
Tiêu Vân Tâm gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, ngay tại ngày 15 tháng 10, A Vũ cùng thư đồng đại hôn ngày đó, hắn nghe nói ngươi muốn về nước, lại nghĩ tới ngươi là thiên sinh tuyệt mạch, lúc ấy nói đây là rõ ràng tiểu thuyết xáo lộ.
Hắn nói, ngươi căn bản không phải cái gì thiên sinh tuyệt mạch, mà là ẩn giấu đi cực kỳ lợi hại cực âm thể chất.
Cực âm thể chất.
Mục Chính Khanh ngây ngẩn cả người, cái từ này nàng mơ hồ nghe nói qua, giống như cùng Triệu Nhã thể chất có quan hệ.
Đúng vậy, cùng Triệu Nhã loại kia sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc cực âm thể chất cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Tiêu Vân Tâm giải thích nói, A Vũ nói, ngươi cực âm thể chất so Triệu Nhã càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm đặc thù, chỉ là một mực bị thiên sinh tuyệt mạch giả tượng che giấu.
Nàng dừng một chút, nói ra càng làm cho Mục Chính Khanh hỏng mất. A Vũ còn nói, ngươi là nội dung cốt truyện mới, mới nam chính đăng tràng châu nguyên bộ nữ chính,
thân phụ tuyệt mạch, kỳ thực là tuyệt đỉnh thể chất, chính là đang chờ đợi mới nam chính tới mở thể chất của ngươi, cứu vớt vận mệnh của ngươi.
Mới nam chính.
Mục Chính Khanh tâm đống nhiên trầm xuống, một cỗ bất an mãnh liệt cùng phẫn nộ xông lên đầu.
Đúng vậy.
Tiêu Vân Tâm ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. A Vũ nói, đây chính là tiểu thuyết xáo lộ.
Mới nam chính hoặc là thần y xuống núi, hoặc là y đi thánh chuyển thế, hắn sẽ có được có thể giải quyết người thiên sinh tuyệt mạch bệnh mạch, tỉ như cùng loại với A Vũ huyền dương thần thể bình thường dương thuộc tính thể chất, hoặc là dương thuộc tính công pháp, sau đó áp dụng song tu phương thức thay ngươi mở ra thể chất, đem ngươi cùng hắn chiều sâu khóa lại. Đây chính là ngươi tại quyển tiểu thuyết này bên trong số mệnh.
Số mệnh.
Ta số mệnh chính là chờ đợi một người chưa từng gặp mặt nam nhân đến cứu vớt ta.
Còn muốn cùng hắn song tu.
Mục Chính Khanh giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên điên cuồng mà nở nụ cười, cười cười, nước mắt liền chảy xuống.
Nàng bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, móng tay lom vào thật sâu lòng bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy sụp đổ cùng không cam lòng.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì vận mệnh của ta muốn bị an bài như vậy?
Ta không phải ai nguyên bộ nữ chính,
ta cũng không cần cái gì cầu thí nam chính đến cứu vớt.
Ta Mục Chính Khanh nhân sinh, chính ta định đoạt.
Tâm tình của nàng triệt để bạo phát, đọng lại nhiều năm bị khuất, không cam lòng cùng phẫn nộ tại thời khắc này toàn bộ chút xuống.
Nàng vẫn cho là cái bất hạnh của mình là bởi vì thiên sinh tuyệt mệnh, nhưng bây giờ lại bị cáo chi, đây hết thảy chỉ là tiểu thuyết thiết lập, nàng tồn tại chỉ là vì cho một nam nhân khác làm nền, cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận.
Ta không giả.
Mục Chính Khanh nuốt một cái nước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nàng nhìn thẳng Tiêu Vân Tâm, nói từng chữ từng câu,
Vân Tâm, ta nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không phải đơn thuần trở lại thăm một chút Á Vũ cùng thư đồng.
Ta chính là trở về các người.
Tiêu Vân Tâm mặc dù đã sớm đoán được mấy phần, nhưng nghe đến nàng như vậy ngay thẳng nói ra, vẫn còn có chút kinh ngạc.
Ta từ nhỏ đã ưa thích Á Vũ, không phải tỷ tỷ đối với đệ đệ loại kia ưa thích, là nữ nhân đối với nam nhân ưa thích.
Mục Chính Khanh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại dị thường rõ ràng,
ta biết ta tính tình không tốt, như cái quả ớt nhỏ, không bằng thư đồng ôn nhu, không bằng linh vận tỷ tài giỏi, cho nên ta một mực đem phần này tình cảm giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Về sau ta được đưa đến nước ngoài, ta coi là khoảng cách xa, là có thể đem hắn quên, nhưng ta làm không được. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn, chú ý hắn hết thảy tin tức. Coi ta nghe nói hắn muốn cùng thư đồng đại hôn tin tức lúc, ta cảm giác trời đều sập. Mục Chính Khanh nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu một dạng rơi xuống, ta lúc đó liền mua vé máy bay muốn về đến, có thể nước ngoài vé máy bay rất khó khăn định, nhiều lần chắc trở, cuối cùng chỉ có thể ở bọn hắn hôn lễ sau 3 ngày mới gấp trở về. Ta chính là muốn nói cho A Vũ, ta thích hắn, ta không muốn hắn cưới người khác. Nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang theo một tia quyết tuyệt, ta thả rằng tiện nghi A Vũ, cũng không muốn tiện nghi cái gì cậu thí mới nam chính. Ta mới không muốn làm cái gì nội dung cốt truyện mới nữ chính đâu, muốn làm cũng là khi A Vũ nữ chính. Ở nước ngoài 15 năm này, ta vô số lần huyễn tưởng qua trở về chẳng cảnh, huyễn tưởng qua hướng hắn thổ lộ dáng vẻ, nhưng ta không nghĩ tới, trở về nghe được lại là tin tức như vậy. Mục Chính Khanh trong thanh âm tràn đầy đắng chát, nguyên lai ta ngay cả ưa thích một người quyền lợi, đều là tiểu thuyết an bài tốt sao? Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng khóc đến tê tâm liệt phế bộ dáng, trong lòng cũng ngế ẩm, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Chính Khanh, đừng khóc. A Vũ nói qua, kịch bản là có thể cải biến. Chúng ta đều đang cố gắng thoát khỏi tiểu thuyết khống chế, ngươi cũng có thể." Mục Chính Khanh tựa ở Tiêu Vân Tâm trong ngực, như cái bị ủy khuất hài tử một dạng lên tiếng khóc lớn, đem những ngày năm tưởng niệm, ủy khuất cùng không cam lòng tất cả đều khóc lên. Khóc một hồi lâu, nàng mới dần dần bình phục lại, ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, lại mang theo một tia trước nay chưa có kiên định. "Vân Tâm, ngươi mới vừa nói, A Vũ Huyền Dương thần thể có thể cùng ta bổ sung, trung hòa trong cơ thể ta khí âm hàn, giúp ta kích hoạt cổ võ huyết mạch, đột phá tu vi, có phải thật vậy hay không?" Nàng nhìn xem Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng một tia được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Tiêu Vân Tâm nhìn xem trong mắt nàng qua mang, biết nàng đã làm ra quyết định, nàng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, A Vũ Huyền Dương thần thể chí dương chí cương, vừa vặn có thể trung hòa trong cơ thể ngươi cực âm chi khí, giúp ngươi mở ra thể chất." Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút nghiêm trọng, bất quá trong lúc này có một vấn đề. Chương 370, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử. Chương 370, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử. Mục Chính Khanh tâm lập tức nâng lên cổ họng, vừa rồi giấy lên hy vọng phảng phất bị một chậu nước lạnh rót một nửa, nàng chăm chú nhìn Tiêu Vân Tâm, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Vấn đề gì? Có phải hay không rất nghiêm trọng?" Tiêu Vân Tâm thở dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng, "Chính Khanh, ngươi phải biết, A Vũ Huyền Dương thần thể mặc dù bá đạo cường đại, có thể tầm bổ chúng ta, giúp chúng ta tăng cao tu vi, nhưng nó bản chất là chí dương chí cương, lực trùng kích cực kỳ cường hãn, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận." Nàng dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, "Chúng ta những người này sở dĩ có thể cùng A Vũ song tu, từ hắn Huyền Dương thần thể bên trong được lợi, là bởi vì thân thể của chúng ta bản thân không có cái gì đặc thù cấm chế, kinh mạch cùng đan điền đều là bình thường, có thể từ từ thích ứng hắn thần thể dương cương chi khí, thậm chí có thể cùng tự thân âm thuộc tính hoàn mỹ dung hợp." Nhất là Tiểu Nhã Tiêu Vân Tâm nâng lên Triệu Nhã lúc, ánh mắt nhu hòa chút, nàng sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc, là cực kỳ thuần túy cực âm thể chất, nhưng nàng cực âm chi khí là nhu tính ôn hòa, tựa như đầu mùa xuân nước suối, nhìn như thanh lãnh lại ẩn chứa sinh cơ, cùng A Vũ cực dương thần thể là một đôi trời sinh, âm dương điều hòa lúc cơ hồ không có bài xích, cho nên nàng từ trong lúc song tu thu hoạch lớn nhất, tu vi tăng lên cũng nhanh nhất. Mục Chính Khanh lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức siết chặt góc áo, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. "Nhưng ngươi khác biệt, Chính Khanh." Tiêu Vân Tâm lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Mục Chính Khanh trên thân, mang theo một tia thương tiếc, "Ngươi là thiên sinh tuyệt mạch, cái này tuyệt mạch cũng không phải là thật là tuyệt mà là một loại cực kỳ cường đại cấm chế. Cấm chế này từ ngươi xuất sinh lên liền tồn tại, nó phong ấn ngươi ngũ giác độ nhạy, để cho ngươi đối với trung quanh khí tức cảm giác kém xa thường nhân, nó phong ấn đan điền của ngươi, để cho ngươi không cách nào liền giống như người bình thường chứa đựng chân khí, nó càng phong ấn kinh mạch của ngươi, để cho ngươi khí huyết vận hành vững hữu, thậm chí ngay cả cơ sở nhất cổ võ tâm pháp đều không thể tu luyện. Mà tầng cấm chế này, đồng thời cũng phong ấn trong cơ thể ngươi chân chính cực âm thể chất." Tiêu Vân Tâm ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, "Ngươi cực âm thể chất so Triệu Nhã càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm bá đạo, tựa như mùa đông hàn băng, mang theo lạnh thấu xương phong mang, chỉ là bị tầng cấm chế này một mực khóa tại thân thể chỗ sâu, không cách nào hiện hiện." Mục Chính Khanh hô hấp dần dần dồn dập lên, nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Vân Tâm nói vấn đề là cái gì, nhưng nàng hay là chưa từ bỏ ý định truy vấn, "Cái kia A Vũ Huyền Dương thần thể không có khả năng giống xông phá kinh mạch của ngươi ngăn chặn một dạng, giúp ta xông phá tầng cấm chế này sao?" Tiêu Vân Tâm lắc đầu, trong ánh mắt ngưng trọng càng sâu, "Khó. A Vũ giúp ta xông phá kinh mạch ngăn chặn lúc, trong cơ thể ta chính là ứ chắn, là hậu thiên tạo thành chướng ngại, mà ngươi cấm chế là trời sinh, là phương thế giới này vì kịch bản thiết lập cho ngươi tăng thêm công xưởng, trình độ chắc chắn viễn siêu ta ứ chắn." Dựa theo A Vũ thức tỉnh ký ức nói tới, phương thế giới này quy tắc đối với nhân vật trong vở kịch có rất mạnh trói buộc lực. Tiêu Vân Tâm thanh âm ép tới thấp hơn, "A Vũ, nhưng thật ra là phương thế giới này sớm định ra trong nội dung cốt truyện nhân vật phản diện, thế giới quy tắc vốn cũng không hy vọng hắn quá mạnh, càng không hy vọng hắn phá hư vốn có kịch bản tuyến. Mà ngươi làm nội dung cốt truyện mới nguyên bộ nữ chính ngươi cực âm thể chất cùng tuyệt mạch cấm chế, dựa theo thiết lập chỉ có thể do mới nam chính tới mở cùng chữa trị, đây là thế giới quy tắc bảo hộ cũng là một loại giam cầm. Cho nên, nếu như A Vũ mạnh mẽ dùng Huyền Dương thần thể giúp ngươi bài trừ cấm chế, kết quả khả năng không phải giúp ngươi, mà là hại ngươi." Tiêu Vân Tâm ngữ khí mang theo một tia nghĩ mà sợ, hắn Huyền Dương chân khí bá đạo vô địch, trùng kích đến ngươi trên cấm chế lúc, cấm chế sẽ sinh ra mãnh liệt phản vệ, đến lúc đó không chỉ có không phá nổi cấm chế, ngược lại sẽ chấn thương kinh mạch của ngươi, thậm chí khả năng để cho ngươi đan điền vỡ vụn, nhẹ thì trung thân tê liệt, nặng thì tính mệnh khó đảm bảo.
Cái gì?
Mục Chính Khanh như bị sét đánh, lảo đảo lui lại một bước, kém chút ngã sấp xuống trên ghế. Nàng đỡ lấy thành ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Nàng thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, cho là mình có thể thoát khỏi thiên sinh tuyệt mệnh vận mệnh, có thể lưu tại Vệ Huy Vũ bên người, có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện tiến bộ, nhưng bây giờ lại bị cáo chi, A Vũ không chỉ có không giúp được nàng, cưỡng ép hỗ trợ sẽ còn để nàng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Mục Chính Khanh cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, đột nhiên vô bàn một cái, nước mắt lần nữa mãnh liệt mà ra, này cầu thí thế giới quy tắc dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì vận mệnh của ta muốn bị người khác an bài? Dựa vào cái gì A Vũ muốn giúp ta đều không được? Thanh âm của nàng thê lương mà phẫn nộ, tràn đầy đối với vận mệnh không cam lòng cùng lên án, ta từ nhỏ bởi vì chỗ này vị thiên sinh tuyệt mạch bị gia tộc vứt bỏ, ở nước ngoài lẻ loi chơi chọi chờ đợi 15 năm, thật vất vả lấy dũng khí trở về đoạt lại người mình thích, kết quả ngươi nói cho ta biết, ta ngay cả bị hắn cứu vớt tư cách đều không có. Ta chỉ có thể chờ đợi lấy kia cái gì thần y xuống núi, y đi thánh chuyển thế mới nam chính tới mở thể chất của ta. Ta không có thèm. Ta ai cũng không có thèm. Mục Chính Khanh bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, trong ánh mắt thiêu đốt lên quật cường hỏa diễm. Ta thả rằng chết, cũng không muốn làm cái gì cầu thí nội dung cốt truyện mới nữ chính. Ta không muốn bị cái kia chưa từng gặp mặt nam nhân khóa lại. Thân thể của ta, vận mệnh của ta, chính ta nói mới tính. Nàng hít sâu một hơi, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nhưng như cũng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Tâm, ngựa khí mang theo một tia được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Vân Tâm, ngươi nói cho ta biết, thế giới này có phải hay không cho tới bây giờ liền không có công bằng qua? Dựa vào cái gì thư đồng có thể thuận thuận lợi lợi cùng A Vũ cùng một chỗ? Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể từ A Vũ nơi đó đạt được chỗ tốt, liền ta không được? Cũng bởi vì ta là cái gọi là mới nữ chính. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng thống khổ dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng cũng như bị châm chát một dạng khó chịu. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng đè lại Mục Chính Khanh bà bay, ý đồ để nàng tỉnh táo lại. Chính Khanh, ngươi trước đừng kích động, thế giới quy tắc mặc dù có trói buộc, nhưng không phải hoàn toàn không cách nào đánh vỡ. A Vũ một mực đang nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Có thể có biện pháp nào? Mục Chính Khanh đánh gãy nàng, giọng nói mang vẻ một tia tự dễ ước, chẳng lẽ muốn mắt của ta trận trận nhìn xem cái kia mới nam chính xuất hiện, sau đó dựa theo kịch bản cùng hắn song tu, bị hắn khóa lại? Ta làm không được. Ta thích chính là A Vũ, từ đầu đến cuối đều là hắn. Ta coi như cả một đời đều là thiên sinh tuyệt mệnh, coi như vĩnh viễn không có khả năng tu luyện của võ, ta cũng muốn lưu tại bên cạnh hắn, dù là chỉ là nhìn xem hắn, ta cũng không muốn tiện nghi người khác. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, mang theo một tia bị khuất cùng bất lực. Ta trở về chính là vì hắn, ta ngay cả cướp người tầm tư đều rõ ràng nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi muốn ta hiện tại từ bỏ sao? Ta làm không được. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng đấy mắt quật cường cùng thâm tình, trong lòng ngậm thở dài, nàng liền biết Mục Chính Khanh đối với A Vũ tình cảm không có đơn giản như vậy. Phần này yêu nồng đậm giống như một đám lửa, đủ để thiêu hủy tất cả lo lắng cùng kiếp đảm. Vân Tâm, Mục Chính Khanh đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tuyệt vọng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại dị thường kiên định. Ngươi vừa rồi đem những này đều nói cho ta biết, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc cùng kịch bản thiết lập đều nói cho ta biết, khẳng định không phải chỉ muốn để cho ta tuyệt vọng, đúng hay không? Nàng chăm chú nhìn Tiêu Vân Tâm con mắt, phản phất muốn từ trong ánh mắt của nàng tìm tới một tia hy vọng. Ngươi nếu nói có vấn đề, vậy khẳng định liền có biện pháp giải quyết. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đánh vỡ cái này đáng chết cấm chế, mới có thể để cho ta cùng A Vũ giống các ngươi một dạng. Mặc kệ có bao nhiêu khó, mặc kệ có bao nhiêu đau nhức, ta đều nguyện ý nếm thử. Mục Chính Khanh ngữ khí không gì sánh được chăm chú, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quan mang. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, dù là quá trình lại thống khổ, chỉ cần có thể lưu tại A Vũ bên người, chỉ cần có thể thoát khỏi kịch bản khống chế, nàng đều nguyện ý đi xông vào một lần. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng bộ này đập nồi dìm thuyền dáng vẻ, trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng biết Mục Chính Khanh đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại là thời điểm nói cho nàng chân chính biện pháp. Nàng chậm rãi buông ra để lại Mục Chính Khanh bả vai tay, quay người đi đến gian phòng nơi hẻo lánh một cái phong cách cổ xưa tủ gỗ trước, mở ra cửa tủ, từ tận cùng bên trong nhất trong ngăn kéo cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái tiểu xảo ngọc bình. Ngọc bình toàn thân trắng mướt, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, xem xét cũng không phải là phàm vật. Tiêu Vân Tâm cầm ngọc bình đi trở về Mục Chính Khanh trước mặt, đem ngọc bình nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nàng. Nguyên bản chúng ta không có ý định như vậy vội vã nói cho ngươi những này, càng không dự định nhanh như vậy liền nếm thử biện pháp này. Chúng ta vốn muốn cho ngươi trước thích ứng về nước sinh hoạt, quen thuộc huy viên hoàn cảnh, sau đó an bài linh vận thông qua tống ra con đường, tìm tốt nhất cổ võ y ra âm thầm kiểm tra thân thể của ngươi, xác nhận trong cơ thể ngươi cực âm thể chất cụ thể thuộc tính cùng cấm chế cường độ, lại chậm chậm chế định kỹ càng phương án. Nhưng ta biết ngươi đối với A Vũ tâm tư, cũng biết ngươi tính gấp, giấu không được chuyện, cùng để cho ngươi suy nghĩ lung tung, không bằng đem hết thể đều nói cho ngươi. Tiêu Vân Tâm ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ ngọc bình, thế giới này quy tắc mặc dù trói buộc chúng ta, nhưng A Vũ sau khi thức tỉnh, một mực tại tìm kiếm đánh vỡ quy tắc phương pháp, mà biện pháp này chính là chúng ta trước mắt tìm tới duy nhất khả năng con đường thành công. Mục Chính Khanh con mắt chăm chú khóa tại bình ngọc kia bên trên, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, nàng có thể cảm giác được ngọc bình lý tản ra một cô ôn hòa mà tinh thuần khí tức, để trong cơ thể nàng cái kia bị phong ấn cực âm chi khí đều ẩn ẩn có chút dao động. Nhìn xem Mục Chính Khanh một mặt kiên định, tràn ngập mong đợi bộ dáng, Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, nàng đem ngọc bình hướng phía trước đẩy, lập tức nói ra, chúng ta thực sự có cái biện pháp, chính là nhìn ngươi có dám hay không thử. Chương 371, cho ăn, ngươi làm gì?
Chương 371, cho ăn, ngươi làm gì? Phương pháp gì? Mục Chính Khanh vội vàng truy vấn, ánh mắt chăm chú nhìn trên bàn bình ngọc, phảng phất ở trong đó chứa có thể thay đổi nàng vận mệnh tiên đan. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, có khẩn trương, có chờ mong, càng nhiều hơn chính là một loại không muốn từ bỏ bướng mình. Tiêu Vân Tâm cầm lấy cái kia trắng muốt bình ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phía trên phức tạp hoa văn, ngữ khí ngưng trọng giải thích, bình ngọc này bên trong chính là nhu ngân ngọc lộ mà lại là trăm năm chân phẩm. Nó là dùng hơn 30 chủng ôn hòa tính chân quý dược liệu, trải qua đặc thù cổ pháp luyện chế mà thành. Nàng dừng một chút, nhìn xem Mục Chính Khanh ánh mắt hiếu kỳ, tiếp tục nói, cái này nhu ngân ngọc lộ lớn nhất công hiệu chính là mềm hóa kinh mạch, tẩm bổ khí huyết, đồng thời có thể trung hòa chân khí chúng qua tại ngang ngược thành phần. Đối với như ngươi loại này kinh mạch bị cấm chế một mực phong tỏa tình huống, nó có thể tạo được rất tốt giảm sốc cùng tác dụng bảo vệ. Mục Chính Khanh mắt sáng rực lên, ý của ngươi là, uống nó, kinh mạch của ta liền có thể chịu đựng lấy A Vũ Huyền Dương chân khí? Không hoàn toàn là. Tiêu Vân Tâm lắc đầu, chỉ có nhu ngân ngọc lộ còn chưa đủ. A Vũ Huyền Dương chân khí thực sự quá mức bá đạo, cho dù có ngọc lộ mềm hóa kinh mạch, trực tiếp trùng kích cấm chế hay là quá nguy hiểm. Cho nên chúng ta còn cần phối hợp tiên ý dị kinh bên trong ghi lại hoán xung châm pháp. Hoán xung châm pháp. Mục Chính Khanh lại là một mặt mờ mịt, nàng đối với cổ võ giới những vật này không hiểu nhiều. Ân, tiên y kinh là một bộ thất truyền đã lâu thượng cổ y điển, A Vũ thức tỉnh ký ức sau mới biết được tung tích của nó, phí hết công phu rất lớn mới đem tới tay. Tiêu Vân Tâm giải thích nói, cái này hoán xung châm pháp là chuyên môn dùng để điều hòa âm dương chân khí xung đột, thông qua đặc biệt huyệt vị thi châm, có thể tại trong cơ thể ngươi hình thành một đạo chân khí bình chứng, giảm xuống huyền dương chân khí lực trùng kích, để nó trở nên tương đối ôn hòa một chút, đã có thể trùng kích cấm chế, cũng sẽ không đối với ngươi kinh mạch tạo thành quá lớn tổn thương. Mục Chính Khanh nghe được liên tục gật đầu, trong lòng ngọn lửa hy vọng càng đốt càng vượng, vậy có phải hay không chỉ cần ta uống cái này nhu ngân ngọc lộ, lại để cho A Vũ dùng hoán xung châm pháp, là hắn có thể giúp ta xông phá cấm chế. Trên lý luận là như thế này, nhưng thực tế thao tác muốn phức tạp được nhiều. Tiêu Vân Tâm ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc, A Vũ Huyền Dương thần thể một khi toàn lực vận chuyển, sinh ra lượng chân khí cực kỳ to lớn, cho dù có hoán xung châm pháp cùng nhu ngân ngọc lộ, cũng rất khó hoàn toàn khống chế lại. Cho nên, chúng ta còn cần những người khác hiệp trợ. Những người khác? Mục Chính Khanh sửng sốt một chút, Thư Đồng các nàng sao? Đúng vậy. Tiêu Vân Tâm gật gật đầu, đến lúc đó, ta, Thư Đồng, Linh Vận, Mộ Cầm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên, còn có Khế Lạc, Thu Tuyết, Tiểu Nhã, thậm chí Vãn Đường cùng An Nhã, tất cả chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh trông coi. Nàng nhìn xem Mục Chính Khanh ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục giải thích, chúng ta chuyện xảy ra trước bố trí tốt một cái tụ âm điều hòa trận, trận pháp này cần chúng ta những này thể nội có âm thuộc tính chân khí người cộng đồng thôi động, có thể tại ngươi cùng A Vũ chung quanh hình thành một cái năng lượng tràng, một phương diện có thể giúp ngươi ổn định thể nội cực âm chi khí, một phương diện khác cũng có thể trung hòa A Vũ tán giật đi ra cuồng bạo dương cương chi khí, để hắn có thể chính xác hơn càng ôn hòa khống chế huyền dương chân khí, thay ngươi xông phá cấm chế, chữa trị tuyệt mạch, kích hoạt ngươi cực âm thể chất. Tiêu Vân Tâm dừng một chút, nói bổ sung, Mục Cầm các nàng sẽ còn chuẩn bị kỹ càng các loại khẩn cấp dược vật, vạn nhất trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn gì, có thể kịp thời tiến hành cứu chữa. Đơn giản tới nói, đây là một cái cần chúng ta mọi người cùng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành kế hoạch, thiếu một thứ cũng không được. Mục Chính Khanh nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng không nghĩ tới một cái nhìn như đơn giản biện pháp phía sau vậy mà cần nhiều người như vậy phối hợp cùng như thế kín đáo chuẩn bị. Trong nội tâm nàng đã cảm động lại có chút bất an, cảm động là các nàng nguyện ý vì nàng như thế hao tâm tổn trí phí sức, bất an là kế hoạch này nghe liền tràn đầy phong hiểm. Cái kia, vậy các ngươi cũng sẽ ở bên cạnh nhìn xem. Mục Chính Khanh đột nhiên kịp phản ứng Tiêu Vân Tâm ý tứ trong lời nói, gương mặt đằng một chút liền đỏ lên, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, ánh mắt cũng biến thành có chút né tránh. Song tu loại chuyện này vốn là cực kỳ tư mật, bây giờ lại muốn bị nhiều người như vậy vây xem, ngẫm lại liền để nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Vân Tâm nhìn ra nàng quất bách, nhịn cười không được cười, nha đầu ngốc, chúng ta không phải muốn nhìn xem là muốn hộ pháp. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chuyên chú vào thôi động trận pháp cùng ổn định khí tức, không ai sẽ cố ý chú ý các ngươi. Mà lại, vì an toàn của ngươi, đây cũng là không còn cách nào. Giọng nói của nàng trầm xuống, lần nữa cường điệu, Chính Khanh, ngươi phải hiểu được, đây không phải phổ thông song tu, mà là một lần tràn ngập nguy hiểm đến thử. Có chúng ta ở bên cạnh hộ pháp, có thể mức độ lớn nhất giảm xuống phong hiểm. Nếu như một mình ngươi đơn độc cùng A Vũ đến thử, một khi ngoại ý muốn nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Mục Chính Khanh cắn môi một cái, gương mặt vẫn như cũ nóng hổi, nhưng trong lòng ngượng ngùng dần dần bị đối với an toàn suy tính ép xuống. Nàng biết Tiêu Vân Tâm nói đúng, vì có thể thành công thoát khỏi tuyệt mạch trói buộc, có thể lưu tại A Vũ bên người, điểm ấy ngượng ngùng lại coi là cái gì? Ta đã biết. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như mưa kêu, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Biện pháp này, chúng ta cũng chỉ là căn cứ A Vũ thức tỉnh ký ức cùng một chút cổ tịch ghi chép thôi diễn đi ra, cũng không có chân chính thí nghiệm nghiệm chứng qua. Ngữ khí của nàng một lần nữa trở nên nghiêm trọng, nó khả năng hữu dụng, có thể thành công giúp ngươi xông phá cấm chế, kích hoạt cực âm thể chất, nhưng cũng có thể là không dùng, bận rộn nửa ngày cuối cùng vẫn là không cách nào đánh vỡ thế giới quy tắc trói buộc, thậm chí khả năng bởi vì chúng ta đối với liều thuốc khống chế không cho phép, hoặc là trận pháp uy lực không đủ, dẫn đến huyền dương chân khí mất khống chế, đối với ngươi tạo thành tổn thương lớn hơn, so trực tiếp trùng kích cấm chế hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Mục Chính Khanh con mắt, nói từng chữ từng câu, Chính Khanh, đây là một cái cao phong hiểm đánh bạc, cứ thắng, ngươi liền có thể thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, cùng chúng ta cùng một chỗ lưu tại A Vũ bên người, thuốc cuộc, ngươi có thể sẽ
vĩnh viễn mất đi tu luyện khả năng, thậm chí ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cho nên, ta nhất định phải hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật nghĩ được chưa? Mục Chính Khanh trầm mặc. Tiêu Vân Tâm lời nói giống một chậu nước lạnh, để nàng phát nhiệt đầu não tỉnh táo mấy phần. Nàng biết Tiêu Vân Tâm không phải đang hù dọa nàng, loại này dính đến thế giới quy tắc cùng thần thể lực lượng sự tình, phong hiểm tất nhiên là to lớn. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Nàng nhớ tới ở nước ngoài cô độc 15 năm, nhớ tới biết được A Vũ muốn cùng Thư Đồng đại hôn lúc đau lòng, nhớ tới chính mình trở về dự tính ban đầu, nàng không muốn lại bỏ lỡ A Vũ, không muốn trở thành người khác trong nội dung cốt truyện phối hợp diễn, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Ta nghĩ kỹ. Mục Chính Khanh thanh âm mặc dù còn có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Vân Tâm, ta không sợ. Coi như chỉ có một phần bạn cơ hội, ta cũng muốn thử một chút. Ta không muốn cả một đời bị kia cái gì mới nam chính kịch bản khóa lại, ta muốn lưu tại A Vũ bên người, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia quyết tuyệt, mà lại, ta tin tưởng A Vũ, cũng tin tưởng các ngươi. Có các ngươi tại, ta nhất định có thể thành công. Tiêu Vân Tâm nhìn xem trong mắt nàng lấp lóe kiên định và mang, trong lòng ngầm thở dài, nàng liền biết Mục Chính Khanh sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nha đầu này, nhìn xem như cái quả ớt nhỏ, trong lòng lại so ai cũng chấp nhất. Tốt. Tiêu Vân Tâm trọng trọng gật đầu, ánh mắt cũng biến thành kiên định, đã ngươi quyết định, chúng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ cược một lần. Nàng cầm lấy trên bàn bình ngọc, đưa cho Mục Chính Khanh, cái này nu gân ngọc lộ ngươi trước cất kỹ, chúng ta còn cần. Tiêu Vân Tâm lời nói còn chưa nói xong, Mục Chính Khanh đột nhiên đoạt lấy bình ngọc, nổ nắp bình, không hề nghĩ ngợi liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ngọc lộ cửa vào ngọt nào, mang theo một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, thuận huyết hầu trượt vào trong bụng, rất nhanh liền tại thể nội quyết tán ra đến, chảy khắp toàn thân, những nơi đi qua, nguyên bản có chút vướng víu kinh mạch phảng phất thật bị mềm hóa bình thường, truyền đến một trận thoải mái dễ chịu ấm áp. Ngươi làm gì? Tiêu Vân Tâm bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Mục Chính Khanh để bình ngọc xuống, lau khoe miệng, gương mặt bởi vì ngọc lộ tác dụng nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Uống nhu gân ngọc lộ à? Ngươi không phải nói xong tu trước muốn trước uống sao? Nàng nói xong, quay người liền hướng cửa ra vào đi. Cho ăn, ngươi làm gì đi? Tiêu Vân Tâm liền vội vàng kéo nàng. Mục Chính Khanh quay đầu lại, chuyện đương nhiên nói ra, tìm A Vũ đệ xong tu a. Ngươi điên lương. Tiêu Vân Tâm bị nàng gió này phong hỏa lửa cử động tức giận đến giơ chân, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Chân pháp không có bố, chân pháp không có học, tất cả mọi người còn không biết. Ngươi lúc này đi tìm A Vũ, không phải hồ nháo sao? Chương 372, thật vết mực. Chương 372, thật vết mực. Ta không có hồ nháo. Mục Chính Khanh bỗng nhiên hất ra Tiêu Vân Tâm tay, trong đôi mắt mang theo không thể nghi ngờ bướng bỉnh, ngược bởi vì kích động mà có chút chập trùng. Vân Tâm, ta một khắc cũng không chờ. Đã có biện pháp, tại sao muốn các loại? Chân pháp có thể hiện tại bố, chân pháp có thể hiện tại học, mọi người không biết có thể bây giờ nói. Ta không có khả năng đợi thêm nữa, chờ lâu một giây. Ta đều sợ kia cái gì mới nam chính đột nhiên xuất hiện, sợ này cầu thí thế giới quy tắc đem ta cùng A Vũ triệt để tách ra. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì vội vàng. Nhu cân ngọc lộ tại thể nội tan ra dòng nước ấm còn tại chậm rãi chảy xuôi, để nàng càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng trong thân thể cái kia cố bị phong ấn lực lượng tại sao động, cũng làm cho nàng càng thêm thực sự muốn bắt lấy hy vọng duy nhất này. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng vội lại đau. Chính Khanh, đây không phải việc nhỏ, đây quan hệ đến thân thể của ngươi, thậm chí tính mệnh. Chúng ta cần thời gian chuẩn bị, cần xác nhận trận pháp mỗi một cái tiết điểm, cần để cho A Vũ quen thuộc hoán xung chân pháp mỗi một cái huyệt vị, cần để cho mọi người cân đối tốt chân khí chuyển vận tiết đấu. Những này đều cần thời gian, không phải nói chuẩn bị liền có thể lập tức chuẩn bị xong. Thời gian? Chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy? Mục Chính Khanh cười một cái tự dễ ước, trong ánh mắt hiện lên một tia đắng chát, từ ta xuất sinh lên, thế giới này liền không có đã cho ta quá nhiều thời gian 10 tuổi năm đó, gia tộc bởi vì ta là thiên sinh tuyệt mạch, không nói hai lời liền phải đem ta đưa tiễn, là A Vũ ôm chân của ta khóc. Nói không cho phép đem tỷ tỷ của ta đưa tiễn ta mới lưu thêm nửa tháng. 15 năm này ở nước ngoài, ta mỗi ngày đều tại đếm lấy thời gian trở về đến, có thể chờ ta thật trở về, A Vũ đã cùng Thư Đồng đám cưới. Ta đã bỏ qua quá nhiều, không có khả năng lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, mang theo một tiếng nghẹn nào, giống như là tại đối với Tiêu Vân Tâm nói, lại như là tại tự nhủ, ngươi biết không? Ta từ nhỏ đã bởi vì cái này đáng chết tuyệt mạch bị người chế giễu. Nhà khác hải tử 3 tuổi bắt đầu luyện khí, 5 tuổi liền có thể đứng trung bình tấn, nhưng ta ngay cả cơ sở nhất thổ nạp đều làm không được. Bọn hắn nói ta là phế mạch là mục gia vương hữu, ngay cả ta cha mẹ xem ta ánh mắt đều mang thất vọng. Khi đó tất cả mọi người trốn tránh ta, chỉ có A Vũ không. Nhớ lại khi còn bé sự tình, Mục Chính Khanh ánh mắt nhu hòa rất nhiều, khoe miệng thậm chí nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt, có thể đáy mắt lại cất giấu tan không ra ủy khuất. Hắn khi đó mới 5 tuổi, so ta còn thấp một cái đầu, nhưng dù sao như cái tiểu đại nhân giống như che chở ta. Ta bị hài tử khác khi dễ, hắn cầm gậy gỗ nhỏ xông đi lên cùng người đánh nhau, rõ ràng đánh không lại, lại cắn răng không chịu nhận thua. Ta bởi vì luyện không được võ khắc nhẹ, hắn đem chính mình bảo bối nhất mức quả kín đáo đưa cho ta, nói tỉ tỉ không khóc, A Vũ bảo hộ ngươi, ta coi hắn là trưởng thành bao thịt luyện tập kình, bóp hắn cánh tay méo hắn mặt, hắn đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng xưa nay không có cùng ta đỏ qua mặt, còn nói tỉ tỉ vui vẻ là được rồi. Hắn là một cái duy nhất không có coi ta là phế mạch người, là một cái duy nhất mặc kệ ta làm sao hồi náo, làm sao giày vò đều thuận người của ta. Mục Chính Khanh thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu đến rơi xuống. 15 năm này ở nước ngoài, ta vô số lần mơ tới hắn che chở bộ dáng của ta. Treo chúng ta sống qua tới, chính là có thể trở về gặp hắn, có thể giống khi còn bé một dạng đợi ở bên cạnh hắn. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể thoát khỏi cái này tuyệt mạch, có thể chân chính lưu tại bên cạnh hắn, có thể cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên, ta làm sao có thể các loại. Tiêu Vân Tâm lặng lặng nghe, trong lòng như bị thứ gì níu chặt. Nàng biết Mục Chính Khanh đối với A Vũ tình cảm sâu, lại không nghĩ rằng phần này tình cảm bên trong cất giấu nhiều như vậy bị khuất cùng ý lại. Những cái kia khi còn bé đoạn ngắn, nàng cũng nhớ mang máng, chỉ là không nghĩ tới những ký ức này đối với Mục Chính Khanh tới nói, lại là trèo chống nàng đi qua dài dằng dặc cô độc tuế nguyệt ánh sáng. Thế nhưng là Chính Khanh, xúc động không giải quyết được vấn đề. Tiêu Vân Tâm thả mềm nhũn nước khí, đưa tay muốn đi xoa khỏe mắt nàng nước mắt, lại bị Mục Chính Khanh nghiêng đầu tránh qua, tránh né. Ta không có xúc động. Mục Chính Khanh hít mũi một cái, lấy tay con biến mất kém chút đến rơi xuống nước mắt, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Thất bại liền thất bại, không quan trọng. Cùng lắm thì chính là cả một đời luyện không được võ, cùng lắm thì chính là giống như trước một dạng làm cái phế nhân, có thể chí ít ta thử qua, chí ít ta vì lưu tại A Vũ bên người cố gắng qua. Dù sao cũng so không hề làm gì, trơ mắt nhìn xem kịch bản đem ta giao cho người khác mạnh. Nàng tiến lên một bước, chăm chú nhìn Tiêu Vân Tâm con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, "Vân Tâm, ngươi không hiểu loại cảm giác này. Bị gia tộc vứt bỏ, bị thế giới quy tắc trói buộc, như cái con rối giật dây một dạng trở lấy người khác an bài vận mệnh cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Ta không muốn dạng này, ta muốn tự chọn. Coi như con đường này là sai, coi như cuối cùng sẽ thụ thương, ta cũng nhận." Mà lại Mục Chính Khanh dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng thoải mái cười, "Coi như thất bại, cùng lắm thì lại một lần. Huyền Dương thần thể lợi hại như vậy, A Vũ lợi hại như vậy, luôn có thể nghĩ đến những biện pháp khác, đúng hay không? Coi như thật đến xấu nhất tình trạng, chết cũng không quan trọng. Ta không trách A Vũ, cũng không trách các ngươi, là chính ta chọn." Ngữ khí của nàng nhẹ giống một trận gió, lại mang theo một loại kinh tâm động phách dũng khí, cùng lắm thì một lần nữa đầu thai chuyển thế, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Đến lúc đó ta còn muốn tìm tới A Vũ, khi đó ta không có thiên sinh tuyệt mạch, không có kịch bản trói buộc, ta muốn quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn, nói cho hắn biết ta thích hắn, từ rất rất nhỏ thời điểm liền thích. Tiêu Vân Tâm bị nàng lời nói này chắn phải nói không ra nói đến. Nàng nhìn xem Mục Chính Khanh đáy mắt quang mang kia bên trong có đối với vận mệnh không cam lòng, có đối với tình yêu chấp nhất, còn có một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Nàng biết, chính mình lại nói bao nhiêu đạo lý, đều không khuyên nổi cái này đã quyết định quyết tâm nha đầu. "Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Tiêu Vân Tâm thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, "A Vũ nếu là biết ngươi mạo hiểm như vậy, khẳng định sẽ tự trách. Chúng ta đều không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện." "Hắn sẽ không tự trách." Mục Chính Khanh lắc đầu, trong đôi mắt mang theo chắc chắn, "A Vũ tốt như vậy, hắn sẽ minh bạch ta. Hắn cũng không muốn nhìn thấy ta bị kịch bản quá lại, không muốn nhìn thấy ta cả một đời bị tuyệt mạch vây khốn. Hắn sẽ giúp ta, tựa như khi còn bé giúp ta đuổi đi khi dễ người của ta một dạng." Nàng đưa tay sửa sang có chút đầu tóc rối bời, vừa rồi bởi vì kích động mà phiếm hồng gương mặt giờ phút này đã khôi phục chút bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt kiên định không chút nào giảm, "Vân Tâm, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta thật nghĩ kỹ, cũng đang chờ đợi bên trong giày vò, không bằng hiện tại liền đi nếm thử. Thành công, ta liền có thể cùng các ngươi một dạng, lưu tại A Vũ bên người, thất bại, ta cũng nhận, chí ít ta không có lưu tiếc mới. Có thể chuẩn bị không đầy đủ, thất bại phong hiểm sẽ rất lớn." Tiêu Vân Tâm còn muốn lại quên, nàng luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Các nàng thậm chí còn không có làm rõ ràng Mục Chính Khanh thể nội cực âm thể chất cụ thể thuộc tính, cũng chưa thử qua hoán xung chân pháp cùng tụ âm điều hòa trận phối hợp, như thế vội vàng ra trận, quả thực là lấy mạng đang đánh cược. Phong hiểm lớn cũng so không có cơ hội mạnh. Mục Chính Khanh đánh gãy nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Ta đã đợi 15 năm, không muốn đợi thêm nữa. Coi như phong hiểm lại lớn, ta cũng muốn thử lần này. Ngươi không phải mới vừa nói, phải bồi ta cùng một chỗ cược sao? Hiện tại đánh cược bắt đầu, chúng ta không có khả năng lùi bước." Nàng đi đến Tiêu Vân Tâm trước mặt, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu, "Vân Tâm, giúp ta có được hay không? Giúp ta thông chi mọi người, giúp ta bố trí trận pháp, giúp ta lưu lại A Vũ. Ta biết cái này rất đột nhiên, rất mạo hiểm, nhưng ta thật không có lựa chọn khác." Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng lòng bàn tay nhiệt độ, cảm thụ được nàng đầu ngón tay khẽ run, trong lòng giống đầu ngũ bị bình. Nàng biết Mục Chính Khanh thực sự nói thật, đối với bị kịch bản khóa lại các nàng tới nói, bất luận cái gì đánh vỡ quy tắc cơ hội đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn, có thể các nàng không có lựa chọn nào khác, hoặc là tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, hoặc là bắt buộc mạo hiểm. Mà Mục Chính Khanh hiển nhiên lựa chọn người sau. "Ngươi thật muốn xong chưa?" Tiêu Vân Tâm trầm mặc hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. "Ân, nghĩ kỹ." Mục Chính Khanh trọng trọng gật đầu, không chút do dự, đáy mắt quang mang sáng đến kinh người. "Nếu không ngươi lại..." Tiêu Vân Tâm còn muốn nói suy nghĩ một chút, còn muốn tái tranh thủ một chút thời gian, dù là chỉ là để A Vũ trước có cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt. "Thật biết mực." Mục Chính Khanh không chờ nàng nói xong, liền nhẹ nhàng hất tay của nàng ra, nhếch miệng lên một vòng mang theo quật cường ý cười, nói xong, quay người đi ra cửa. Chương 373, Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi xác định nghĩ được chưa? Chương 373, Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi xác định nghĩ được chưa? Mục Chính Khanh kéo cửa phòng ra, bước chân kiên định đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ dài vào lầu chính đại sảnh, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng hương hoa, nguyên bản thư giãn thích trí không khí, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Vệ Huy Vũ đang cùng Vân Tư Đồng, Tống Linh Vận bọn người ngồi vây quanh trong đại sảnh gỗ lim bàn tròn bàn thuyết nói. Vân Thư Đồng giúp bảo vệ Huy Vũ bên người, trong tay bóc lấy quả quýt, thỉnh thoảng đem một mảnh đưa tới bên miệng hắn. Tống Linh Vận ngồi ở phía đối diện, cầm trong tay một phần văn bản tài liệu, chính thấp giọng cùng vệ Huy Vũ thảo luận cái gì. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị hầu hạ. Triệu Nhã tò mò nhìn trên bàn điểm tâm, ánh mắt sáng lấp lánh. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết ngồi tại trên một cái ghế khác, thấp giọng cười nói cái gì. Lý Mạc cùng Lăng Mộ Hi cũng tại cách đó không xa, ngẫu nhiên cắm một hai câu. Nhìn thấy Mục Chính Khanh cùng sau đó cùng đi ra Tiêu Vân Tâm, tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt đổ tới. Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi cùng Vân Tâm tỷ nói xong rồi. Vân Thư Đồng người đầu tiên đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, vừa định tiến lên, lại phát hiện Mục Chính Khanh biểu lộ có chút không đúng. Gương mặt của nàng còn mang theo chưa cởi đỏ ửng, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, cùng trong ngày thường cái kia trách trách hô hô quả ớt nhỏ tưởng như hai người. Tiêu Vân Tâm theo ở phía sau, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, khe khẽ thở dài, đối với Vệ Huy Vũ lắc đầu. Vệ Huy Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn đoán được khả năng chuyện gì xảy ra, hắn đứng người lên, vừa định mở miệng hỏi thăm, đã thấy Mục Chính Khanh trực tiếp hướng phía hắn đi tới. Bước tiến của nàng rất nhanh, mang theo một cỗ không dung ngăn cản khí thế, ánh mắt chăm chú tập trung vào Vệ Huy Vũ, phảng phất trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết Mục Chính Khanh muốn làm gì, bầu không khí trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, âm thanh hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Vân Thư Đồng vừa duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng đọc lại, ánh mắt lóe lên một tia hoang mang. Tống Linh Vận để văn kiện xuống, lông mày có chút nhíu lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem Mục Chính Khanh. Lý Mộc Cầm các loại thị nữ trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Chính Khanh đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, dừng bước lại. Nàng ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Vệ Huy Vũ con mắt, trong ánh mắt kia đã bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc, yêu say đắm, chấp nhất, quyết tuyệt, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Không đợi Vệ Huy Vũ mở miệng, Mục Chính Khanh đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy cổ của hắn, nhón chân lên, không chút do dự hôn xuống. Nô. Vệ Huy Vũ đội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt trong nháy mắt trợ to, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Vân Thư Đồng con mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong tay quả quýt lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng che miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không khóc đi ra. Tống Linh Vận con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt trấn định trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Chính Khanh vừa về nước, vậy mà lại làm ra lớn mật như thế cử động. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các loại thị nữ dọa đến thở mạnh cũng không dám, vô ý thức cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Triệu Nhã chớp mắt to, nhìn xem ôm hôn hai người, lại nhìn xem vành mắt phiếm hồng Vân Thư Đồng, một mặt u mê, hiển nhiên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết cũng sợ ngây người, Tô Khê Lạc vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Nhan Thu Tuyết kéo lại, đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không nên vọng động. Lý Mạn cùng Lăng Mộ Hi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Nụ hôn này mang theo Mục Chính Khanh toàn bộ dũng khí cùng quyết tâm, mang theo nhu gân ngọc lộ cam điểm, cũng mang theo vẻ run rẩy khẩn trương. Nàng ôm thật chặt Vệ Huy Vũ, phản phất muốn đem chính mình dung nhập hắn cốt nhục bên trong, không muốn buông ra. Thật lâu, Mục Chính Khanh mới chậm rãi buông ra Vệ Huy Vũ, vừa mỗi lúc rời đi, còn mang theo một tia không thôi thâm ước. Gương mặt của nàng đỏ đến giống quả táo chín, hô hấp có chút gấp rút, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ có chút đờ đẫn con mắt. Trong đại sảnh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, ngay cả không khí đều phản phất đọc lại. Mục Chính Khanh hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, rõ ràng nói ra, "A Vũ đệ đệ, ta yêu ngươi, chúng ta bây giờ đi xong tu đi." "Cái gì?" Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt trong đại sảnh nổ tung. Vệ Huy Vũ đông nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoang mang, "Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì?" Vân Thư Đồng cũng nhịn không được nữa, nước mắt trong nháy mắt rớt xuống, nàng nghẹn ngào nói, "Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi, ngươi sao có thể dạng này?" Tống Linh Vận đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Mục Chính Khanh, "Chính Khanh tiểu thư, xin ngươi tự trọng. A Vũ đã cùng Thư Đồng đám cưới, ngươi làm như vậy quá không thích hợp làm." Lý Mộc Cầm cũng tới trước một bước, thấp giọng khuyên nhủ, "Chính Khanh tiểu thư, ngài là không phải cùng Vân Tâm tiểu thư giận dỗi. Có chuyện hảo hảo nói, đừng xúc động." Tiêu Vân Tâm nhìn xem hỗn loạn tương bừng tràng diện, đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, tiến lên một bước, đối với mọi người nói, "Mọi người trước lánh tính một chút, nghe ta nói." Thanh âm của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại có trấn an lòng người lực lượng. Đám người mặc dù vẫn như cũ chấn kinh, nhưng vẫn là tạm thời an tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, chờ lấy giải thích của nàng. Tiêu Vân Tâm thở dài, đem mới vừa rồi cùng Mục Chính Khanh nội dung nói chuyện, chọn trọng điểm hướng đám người giải thích một lần. Mục Chính Khanh thiên sinh tuyệt mệnh nhưng thật ra là cực âm thể chất phong ấn, thế giới quy tắc thiết lập nàng là mới nam chính nguyên bộ nữ chính, cùng các nàng định dùng nhu gân ngọc lộ, hoán xung châm pháp cùng tụ âm điều hòa trận đến giúp đỡ Mục Chính Khanh xông phá cấm chế kế hoạch. Cho nên Chính Khanh nàng không phải cố ý hồ nháo, nàng là sợ bị kịch bản khóa lại, sợ mất đi cùng A Vũ cùng một chỗ cơ hội. Tiêu Vân Tâm nhìn xem đám người, ngữ khí bất đắc dĩ, nàng uống nhu gân ngọc lộ, hiện tại một lòng muốn lập tức nếm thử, ta không khuyên nổi nàng. Nghe xong Tiêu Vân Tâm giải thích, trong đại sảnh bầu không khí càng thêm phức tạp. Vệ Huy Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem Mục Chính Khanh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Chính Khanh tỷ tỷ, ta biết ngươi nóng lòng thoát khỏi tuyệt mạch trói buộc, nhưng chuyện này thực sự quá mạo hiểm. Hoan xung châm pháp ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, tụ âm điều hòa trận cũng cần thời gian bố trí, chúng ta thậm chí còn không biết người cực âm thể chất cụ thể là thuộc tính gì, dạng này vội vàng ra trận quá nguy hiểm. Tống Linh Vận cũng gật đầu phụ họa, A Vũ nói đúng. Chính Khanh tiểu thư, con đường tu luyện tối kỵ nóng lòng cầu thành. Người cực âm thể chất bị phong ấn 20 năm, cưỡng ép trùng kích rất có thể sẽ dẫn đến chân khí bạo động, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, các loại chuẩn bị đầy đủ lại nếm thử, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Thế nhưng là chúng ta không có thời gian. Mục Chính Khanh nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu. A Vũ, ta sợ chờ đợi thêm nữa, cái kia mới nam chính sẽ xuất hiện, sợ thế giới này quy tắc sẽ không cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Ta đã đợi 15 năm, không muốn đợi thêm nữa. Cho dù có phong hiểm, ta cũng nguyện ý thử một lần, chỉ cần có thể cùng với ngươi, coi như bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi đừng nốc. Vân Thư Đồng xoa xoa nước mắt, đi đến Mục Chính Khanh bên người, giữ chặt tay của nàng. Ta biết ngươi ưa thích A Vũ, chúng ta đều biết. Nhưng ưa thích không phải mạo hiểm lý do a. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ khổ sở, A Vũ cũng sẽ tự trách cả đời. Chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có an toàn hơn phương thức, không nhất định nhất định phải hiện tại mạo hiểm. Triệu Nhã cũng nhút nhát đi lên trước, lôi kéo Mục Chính Khanh góc áo, nhỏ giọng nói, Chính Khanh tỷ tỷ, Vệ ca ca nói đúng, hắn không phải là không muốn giúp ngươi, là không muốn ngươi xảy ra chuyện. Tu luyện sự tình không thể gấp, chúng ta chờ một chút có được hay không? Đợi mọi người đều chuẩn bị xong, chúng ta sẽ cùng nhau giúp ngươi sống phá cấm chế, đến lúc đó nhất định có thể thành công. Lý Mạn cũng mở miệng khuyên nhủ, Chính Khanh tiểu thư, Tiêu gia chủ hòa Tống hội phó đều là kinh nghiệm phong phú cổ võ giả, đề nghị của các nàng là có đạo lý. Phong hiểm cùng ích lợi cần cân nhắc, chuyện trọng yếu như vậy, xác thực hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Lăng Mộ Hy ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem Mục Chính Khanh, ánh mắt phức tạp nói, Chính Khanh tiểu thư, ta có thể hiểu được ngươi nóng lòng cải biến vận mệnh tâm tình, nhưng có đôi khi, kiên nhẫn so dũng khí quan trọng hơn. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết cũng nhao nhao thuyết phục, hy vọng Mục Chính Khanh có thể tỉnh táo lại, không nên vọng động làm việc. Lý Mộ Cầm các loại thị nữ mặc dù không có nhiều lời, nhưng trong ánh mắt lo lắng cũng là rõ ràng. Đối mặt đám người thuyết phục, Mục Chính Khanh lại lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ta biết các ngươi đều là vì ta tốt, nhưng ta đã quyết định, ta không muốn đợi thêm nữa, cũng không thể đợi thêm nữa. Nếu như bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà thất bại, ta nhận, nhưng nếu như bởi vì chờ đợi mà mất đi cơ hội, ta sẽ hối hận cả một đời. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy yêu say đắm cùng chấp nhất, A Vũ, ngươi đã nói, muốn thoát khỏi kịch bản khống chế, muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Hiện tại, ta cũng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, ta muốn lựa chọn cùng với ngươi, dù là con đường này tràn đầy chông gai, ta cũng muốn đi xuống. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Vệ Huy Vũ nhìn xem Mục Chính Khanh phiếm hồng hốc mắt, nhìn xem trong ánh mắt nàng kiên định cùng thần cầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn có thể hiểu được sợ hãi của nàng cùng không cam lòng, cũng có thể cảm nhận được nàng phần kia nồng đậm yêu thương. Làm đã từng kịch bản nhân vật phản diện, hắn so với ai khác đều rõ ràng bị thế giới quy tắc trói buộc thống khổ, cũng so với ai khác đều hy vọng có thể đánh vỡ cái này đáng chết kịch bản. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới khả năng tồn tại phong hiểm, nghĩ đến Mục Chính Khanh có thể sẽ bởi vậy bị thương tổn, hắn liền do dự. Hắn nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Tiêu Vân Tâm khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên đáp ứng, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, lại nhìn một chút xung quanh lo lắng đám người, cuối cùng đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Mục Chính Khanh trên thân. Nàng vẫn như cũ ôm thật chặt hắn, phảng phất buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất một dạng. Vệ Huy Vũ nhìn xem cùng mình ôm chặt lấy Mục Chính Khanh nói, Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi xác định nghĩ được chưa? Chương 374, ngươi đến thôi. Chương 374, ngươi đến thôi. Mục Chính Khanh nên tiếp Vệ Huy Vũ ánh mắt, trong ánh mắt không có chút nào né tránh, chỉ có nóng hổi kiên định, A Vũ, ta chưa bao giờ xác định như vậy qua. Từ ta quyết định về nước một khắc kia trở đi, từ ngươi nói ta không phải thiên sinh tuyệt mạch mà là cực âm thể chất một khắc kia trở đi, từ ngươi nói nguyện ý giúp ta một khắc kia trở đi, ta liền không có nghĩ tới quay đầu. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Vệ Huy Vũ gương mặt, đầu ngón tay mang theo nhu gân ngọc lộ lưu lại ấm áp, ta biết nguy hiểm, biết có thể sẽ thất bại, nhưng ta càng sợ bỏ lỡ ngươi, sợ cả một đời sống ở nếu như lúc trước tiếc nuối bên trong. Ngươi coi như ta tùy hứng một lần, có được hay không? Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng đấy mắt nhảy lên hỏa diễm, cảm thụ được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, trong lòng do dự một chút xíu bị hòa tan. Hắn nhớ tới chính mình thức tỉnh ký ức sau, vì thoát khỏi nhân vật phản diện vận mệnh làm đủ loại cố gắng, muốn đứng dậy bên cạnh tất cả mọi người vì đánh vỡ kịch bản quy tắc chỗ bỏ ra kiên trì. Chính Khanh dãy rủa, hắn hiểu, nàng không cam lòng, hắn càng hiểu. Tốt. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định, ta giúp ngươi. A Vũ. Vân Thư Đồng lên tiếng kinh hô, nước mắt lần nữa dâng lên, ngươi sao có thể đáp ứng? Quá nguy hiểm. Tống Linh Vận cũng tới trước một bước, ngữ khí ngưng trọng, A Vũ, ngươi lại suy nghĩ một chút. Đây không phải trò đùa, một khi chân khí mất khống chế ta biết hậu quả. Vệ Huy Vũ đánh gãy nàng, ánh mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy lo lắng đám người, nhưng Chính Khanh nói đúng, chúng ta không thể chờ. Thế giới quy tắc sẽ không cho chúng ta thông dong thời gian chuẩn bị, mới nam chính lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động đánh cược một lần. Hắn nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, Vân Tâm, lập tức bố trí tụ âm điều hòa trận, tuyển lầu chính trung ương nhất gian phòng, nơi đó linh khí ổn nhất. A Vũ, Tiêu Vân Tâm còn muốn nói điều gì, lại tại nhìn thấy Vệ Huy Vũ quyết tuyệt ánh mắt sau, đem lời nuốt trở vào, trọng trọng gật đầu, tốt, ta lập tức đi làm. Linh Vận tỷ, Vệ Huy Vũ chuyển hướng Tống Linh Vận, làm phiền ngươi mang một cầm các nàng chuẩn bị hoãn xung châm pháp ngân châm cùng khẩn cấp đan dược, nhất là hộ mạch đan cùng thành tâm tán càng nhiều càng tốt. Tống Linh Vận mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng vẫn là trầm giọng đáp, không có vấn đề, ta hiện tại liền đi hiệu thuốc lấy. Khê Lạc, Thu Tuyết, Vệ Huy Vũ vừa nhìn về phía hai người, các ngươi phụ trách cân đối mọi người chân khí chuyển vận, đợi lát nữa bảy trận lúc, cần các ngươi khống chế âm dương điều hòa tiết tấu, không thể để cho bất kỳ bên nào chân khí quá thịnh. Tô Khê Lạc thẳng tắp lưng, kính cái quân lễ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Thu Tuyết cũng thu hồi ngày thường vui lùa ở mỹ, chăm chú gật đầu, yên tâm đi A Vũ đệ đệ. Vãn Đường, An Nhã Vệ Huy Vũ nhìn về phía trong góc hai người, các ngươi canh giữ ở bên ngoài biển đây, bất luận cái gì nhân viên khả nghi tới gần, giết chết bất luận tội. Ta không hy vọng có người quấy rầy. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đồng nói, là chủ nhân. Thư Đồng, Tiểu Nhã Vệ Huy Vũ cuối cùng nhìn về phía Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã, ngữ khí thả mềm chút, các ngươi ta lưu lại hỗ trợ. Vân Thư Đồng biến mất nước mắt, trong đôi mắt mang theo một tia của tường, ta là A Vũ ca ca thế tử, cũng là cái nhà này một phần tử, ta không thể nhìn chính khanh tỷ tỷ mạo hiểm lại không hề làm gì. Ta có thể giúp Vân Tâm tỷ bố trí trận pháp tiết điểm. Triệu Nhã cũng dùng sức gật đầu, ta cũng lưu lại. Ta có thể giúp mọi người đưa đồ vật, còn có thể dùng của ta cực âm thể chất giúp đỡ ổn định khí tức. Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, các ngươi cùng Vân Tâm tỷ cùng một chỗ. Lý Mạn tiến lên một bước, thiếu gia, cần ta an bài phòng bếp chuẩn bị chút bổ sung thể lực dược thiện sao? Cần. Vệ Huy Vũ gật đầu, chuẩn bị thêm chút tấm bổ, đợi lát nữa mọi người tiêu hao khẳng định rất lớn. Lăng Mộ Hi cũng nhẹ nói, ta mặc dù giúp không được gì, nhưng có thể ở bên cạnh nhìn xem, vạn nhất có cần ghi chép chi tiết cảm ơn ngươi, Mộ Hi. Vệ Huy Vũ đối với nàng ôn hòa cười một tiếng. Đám người gặp Vệ Huy Vũ đã làm quyết định, mặc dù vẫn như cũ lo lắng, nhưng cũng không còn thuyết phục, nhao nhao hành động. Tiêu Vân Tâm mang theo Vân Thư Đồng, Triệu Nhã cùng Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên đi bố trí trận pháp, các nàng lấy ra đặc chế trận bản cùng trận thạch, tại lầu chính trong đại sảnh công việc lưu đủ lên, đầu ngón tay chân khí lưu chuyển, tại mặt đất phát họa ra phức tạp phù văn, Tống Linh Vận mang theo Lý Mộc cầm đi hiệu thuốc, rất nhanh liền chuyển đến lấy thuốc cùng mài đan dược thanh âm, Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết ở một bên thấp giọng giao lưu, xác nhận lấy chân khí cân đối. Chi tiết, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong sân, Lý Mạn xoay người đi phòng bếp, Lăng Mộ Hi thì an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, ánh mắt rơi vào bận rộn trên thân mọi người. Trong đại sảnh bầu không khí từ vừa rồi khẩn trương tranh chấp, biến thành một loại bận rộn mà có thứ tự ngưng trọng. Mỗi người đều biết, tiếp xuống nếm thử quan hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm sai lầm. Mục Chính Khanh nhìn xem Vệ Huy Vũ đều đâu vào đấy an bài hết thảy, nhìn xem đám người mặc dù lo lắng nhưng như cũ toàn lực phối hợp bộ dáng, trong lòng vừa ấm vừa chua. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, nhẹ nhàng giữ chặt tay của hắn, "A Vũ, cảm ơn ngươi." Vệ Huy Vũ về nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp, "Đừng tạ ơn quá sớm, các loại thành công lại nói. Hiện tại, đi theo ta." Hắn nắm Mục Chính Khanh, đi hướng lầu chính lầu 2 phòng ngủ chính. Nơi đó là toàn bộ huy viên linh khí nhất hội tụ địa phương, cũng là Tiêu Vân Tâm tuyển định trận pháp vị trí hệ tâm. Đẩy ra phòng ngủ chính cửa, bên trong đã bị Tiêu Vân Tâm bọn người sớm bố trí qua, trên mặt đất dùng chu sa cùng trận thạch bố trí xong trận pháp hạch tâm thiết điểm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt sóng linh khí. Vệ Huy Vũ xoay người, nhìn xem Mục Chính Khanh, trong đôi mắt mang theo cuối cùng một tia xác nhận, "Chính Khanh tỷ tỷ, trận pháp cùng chuẩn bị còn cần nửa canh giờ, ngươi nếu là hiện tại thay đổi chủ ý ta không thay đổi chủ ý." Mục Chính Khanh đánh gậy hắn, ánh mắt trong trẻo, "A Vũ, ta tin tưởng ngươi." Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Khi Tiêu Vân Tâm tiến đến bẩm báo trận pháp bố trí xong, tất cả mọi người đã vào chỗ lúc, Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, xoay người, tại Mục Chính Khanh trong ánh mắt kinh ngạc, xoay người đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. "A Vũ." Mục Chính Khanh kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt trong nháy mắt nổi tiếng. Vệ Huy Vũ động tác rất ổn, ánh mắt ôn nhu lại kiên định. Hắn ôm nàng, từng bước một đi đến gian phòng trung ương giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở mềm mại trên đệm chăn. Mục Chính Khanh nằm ở trên giường, nhìn xem Vệ Huy Vũ gần trong gang tấc mặt, tim đập như trống trầu. Nhu gân ngọc lộ tại thể nội chạy xuôi ấm áp tựa hồ trở nên càng thêm nóng rực, liên đối hô hấp đều có chút gấp rút. Rất nhanh, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên, Triệu Nhã, Tô Khê Lạc, Nhan Thu Tuyết, Trần Văn Đường, Trần An Nhã đều đi vào gian phòng, tại bên giường dựa theo trận pháp phương vị đứng vững, mỗi người đều thần sắc nghiêm túc, vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, trên mặt đất trận pháp phủ văn trong nháy mắt sáng lên bạch quang nhàn nhạt, đem toàn bộ gian phòng bao phủ tại một mảnh nhu hòa năng lượng tràn bên trong. Lý Mạn bưng một đĩa vừa làm tốt canh hà sen đứng tại cửa ra vào. Lăng Mộ Hi ngồi tại trên xe lăn, cũng tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Vệ Huy Vũ đi đến bên giường, cúi người, nhìn xem nằm ở trên giường Mục Chính Khanh, gương mặt của nàng ửng đỏ, trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương, lại càng nhiều hơn chính là tín nhiệm với hắn. Vệ Huy Vũ trái tim nhẹ nhàng co rút đau đớn một chút, hắn vươn tay, nhẹ nhàng hất ra nàng trên trán vai phát, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, "Chính Khanh tỷ tỷ, ngươi thật chuẩn bị xong chưa?" Hiện tại đổi ý còn Vệ Huy Vũ còn chưa có nói xong, Mục Chính Khanh đột nhiên giơ ra hai tay, ôm thật chặt ở cổ của hắn, dùng sức đem hắn kéo đứng mình. Ngửa đầu hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này so vừa rồi tại trong đại sảnh càng thêm nóng hổi, càng thêm vội vàng, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí cùng được ăn cả ngã về không yêu say đắm. Thật lâu, rời môi, hai người cái chán rằng co, hô hấp quấn dao. Mục Chính Khanh nhìn xem Vệ Huy Vũ thâm thúy đôi mắt, đáy mắt mị sắc lưu chuyển, sóng mắt bên trong phảng phất đựng lấy doanh doanh xuân thủy, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng vô hạn mời, "A Vũ đệ đệ, ngươi đến thôi."